Bộ Ngộng Đình một trận rít gào. Hô, tốc độ quá nhanh rồi, Bộ Ngộng Đình thậm chí cảm giác bên tai truyền đến một trận hô hô gió gào thét. Mau mau, quá nhanh rồi. Lại như bay. Bộ Ngộng Đình xưa nay chưa từng cảm thụ tốc độ nhanh như vậy. Bởi tốc độ quá nhanh, Bộ Ngộng Đình căn bản không khống chế được thân thể cân bằng, cảm giác thân thể lắc lư trái phải. A! Bộ Ngộng Đình hét lên một tiếng. Thế nhưng liền ở Bộ Ngộng Đình khẩn trương thời điểm, đột nhiên một cái cường tráng mạnh mẽ cánh tay trực tiếp ôm mình bay. Bộ Ngộng Đình ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiên cười híp mắt mặt. Lâm Thiên mỉm cười nhìn Bộ Ngộng Đình, nhíu nhíu mày, cười ha hả nói, "Công chúa của ta điện hạ, mời thả lỏng, để cho ta mang ngươi hưởng thụ phi bình thường nhanh cảm giác đi." Nói xong, Lâm Thiên tay vồ một cái, trên chân bắp thịt căng thẳng lần nữa tăng nhanh tốc độ. Vù vù. Bên hai truyền đến một trận hô hô tiếng rít, Bộ Ngộng Đình cảm giác thân thể thật nhanh trưởng, mỗi khi người cho là mình hội ngã sắp xuống, hội va vào người khác thời điểm Lâm Thiên đều là sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Mấy lần như vậy sau Bộ Ngộng Đình rốt cuộc kiên lòng, không lại lo lắng, bắt đầu hưởng thụ cái này chính bay vọt bình thường nhanh cảm giác. Ào ào. Lâm Thiên mặt mỉm cười, cảm thụ gió đang gào thét thanh âm, hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Đó là một loại bay lượn vậy cảm giác, làm kích thích, rất thú vị. Tại trượt băng tràng, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, đồng thời chả mang theo Bộ Ngộng Đình thỉnh thoảng làm ra từng cái mạo hiểm động tác, rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người này kỹ thuật rất tốt a. Đúng a. Không biết luyện bao lâu. Mẹ kiếp, trượt băng tốt tán gái cũng mới có lợi a, có thể đùa nghịch xoái. Nhìn thấy Lâm Thiên tiêu sái động tác, có cái mặt đầy nốt đậu Nam Hải một mặt hâm mộ nói. Mà ở một bên khác, nhìn thấy Lâm Thiên làm ra các loại độ khó cao động tác, An Ninh Ninh vẻ mặt trở nên càng thêm phức tạp. Chương 67, hành hung. Năm sau 6 phút, Lâm Thiên bắt đầu giảm bớt tốc độ, tay vịn Bộ Ngộng Đình nhẹ nhàng chậm lại. Hô, chơi quá vui rồi, quá kích thích. Dừng lại một cái, Bộ Ngộng Đình liền một mặt hưng phấn nói. Thậm chí bởi hưng phấn, người cả người khuôn mặt nhỏ đều trở nên hơi hơi đỏ lên. Hắc hắc, chơi vui đi. Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Chơi vui. Bộ Ngộng Đình gật đầu lia lịa. Đây là trượt băng tới nay người vui vẻ nhất một lần. Cái kêu kêu một tiếng lao công, ta liền mang ngươi tiếp tục chơi. Lâm Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Bộ Ngộng Đình. Mới không cần. Bộ Ngộng Đình quay đầu qua, trận nhìn Lâm Thiên một mắt. Vậy cũng tốt, vậy ngươi hôn ta một cái. Lùi lại mà cầu việc khác, Lâm Thiên lần nữa mở miệng nói. Nói xong, Lâm Thiên nghiêng chính mình mặt. 3. Thấy không người chú ý mình, Bộ Ngộng Đình có phần ngượng ngùng nhanh chóng hôn Lâm Thiên một cái. Vậy cũng tốt, xem ở ngươi chả nghe lời phân thượng, bổn công tử liền mang ngươi bay đi. Đi. Nói xong Lâm Thiên chân lần nữa giẫm một cái. Vù vù. Nửa giờ sau, Lâm Thiên tốc độ giảm bớt, nắm Bộ Ngộng Đình thủ chậm rãi ngừng lại. Vù vù. Mệt chết ta. Dừng lại một cái, Bộ Ngộng Đình liền hô lớn. Cứ việc không lấy cái gì lực, thế nhưng nửa giờ xuống, người cũng cảm thấy mệt mỏi quá chừng. Lâm Thiên nắm Bộ Ngộng Đình thủ đi tới trước dừng lại làm cho nàng ngồi xuống. Nhìn thấy Bộ Ngộng Đình ngồi xuống, chú ý tới Bộ Ngộng Đình trên trán nóng ánh mồ hôi hột, Lâm Thiên cười nói, "Ta đi mua mấy bình nước." Sau đó Lâm Thiên chân trượt đi ra bên ngoài trên quầy mua 3 bình nước suối. Tại Lâm Thiên cầm nước suối chuẩn bị lúc trở về, vừa vặn nhìn thấy 5 cái mái tóc màu sắc rực rỡ thanh niên đi vào. 5 người này vừa tiến đến liền quăng 100 viên đi qua, hét lớn, "Lão bản, 5 người." Đối phương giọng rất lớn, Lâm Thiên khẽ cau mày nhìn lướt qua, cũng không để ý tới, về tới trượt băng trong sân. Cho Lâm Thiên đem trong tay nước đưa cho Bộ Ngộng Đình. Cảm tạ. Bộ Ngộng Đình ngon mà cười. Đến. Lâm Thiên sẽ đem ai đưa cho An Ninh Ninh. Cảm tạ. An Ninh Ninh đối Lâm Thiên gật gật đầu. Đưa cho hai người nước sau, Lâm Thiên ngồi ở một bên, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa nãy vận động lâu như vậy, hắn cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Một bên uống trong tay nước suối, Lâm Thiên một vừa nhìn trong sân mọi người trượt băng. Tại Lâm Thiên đánh giá thời điểm, hắn phát hiện mới bắt đầu nhìn thấy cái kia 5 cái trẻ chưa lớn cũng đi vào, cũng đang trượt băng. Quét 5 người này vài lần, Lâm Thiên phát hiện 5 người này kỹ thuật vẫn là rất không sai. Thuận hoạt trượt ngược cái gì đều làm trôi chảy. Tối thiểu ở cái này trượt băng người trong sân bên trong, bọn hắn kỹ thuật là rất không tệ. Hơi lườm bọn hắn, Lâm Thiên cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt hướng về những người khác quét đi. Nhàm chán ngồi một hồi, trong vòng 1 phút Lâm Thiên liền đem trong tay nước suối uống cạn sạch. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác nhất cổ buồn đái kéo tới. Lâm Thiên nhìn lướt qua tại trả ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi Bộ Ngộng Đình cùng An Ninh Ninh nói, "Ta đi đi nhà vệ sinh." "Nha, tốt." Bộ Ngộng Đình ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên một mắt, gật gật đầu, cũng không để ý. Tại Lâm Thiên chạy đi phòng vệ sinh nhường thời điểm, trượt băng trong sân cái kia 5 cái tiểu thanh niên cũng ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi. 5 người uống nước, đồng thời ánh mắt lấm lét nhìn trái phải. Đột nhiên, trong đó một cái tóc vàng người trẻ tuổi chỉ vào Bộ Ngộng Đình phương hướng nói, "Mau nhìn, một cái cực phẩm mỹ nữ a." "Ồ, thật sự?" Nghe được lời của hắn, 4 người khác đều hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn sang. Vừa nhìn, mấy người khác con mắt rồn rập tỏa sáng, quả nhiên là cô gái đẹp a. Mấy anh em đi qua đáp cái ngượng ngập. Tóc vàng người tuổi trẻ cười hì hì nói, "Sợ sợ người ta không để ý ngươi đi. Ngươi cái này thấp nghèo áp chế liền đừng qua đấy rồi." Mấy người khác rồn rập cười vang đả kích. "Thiết, quá khinh thường lão tử, xem ta." Tóc vàng một mặt khinh thường, lập tức đứng dậy hướng về Bộ Ngộng Đình phương hướng chân trượt tới. Tóc vàng người tuổi trẻ đi tới Bộ Ngộng Đình trước người, cười hì hì nói, "Mỹ nữ," đồng thời đùa nghịch một cái. "Không cần, cảm tạ." Quét người này một mắt, Bộ Ngộng Đình trực tiếp quay đầu qua. "Đồng thời đùa nghịch một cái nha, không có gì." Tóc vàng người trẻ tuổi cũng chưa từ bỏ ý định, nói xong đi tới, không lưng muốn cầm lấy Bộ Ngộng Đình thủ, đem nàng kéo lên. Làm gì? Bên cạnh An Ninh Ninh trực tiếp một cái tát thanh tay của hắn cho đẩy ra, bộ mặt tức giận nói. An Ninh Ninh một tát này rất nặng, tóc vàng người trẻ tuổi mu bàn tay trong nháy mắt được đập đỏ lên. Cảm nhận được mu bàn tay đau đớn, tóc vàng sắc mặt giận dữ, quát lên một tiếng lớn, "Má, tiểu tử ngươi muốn chết sao?" Tóc vàng một tiếng này lớn hết sức, trong nháy mắt thanh trượt băng trong sân ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng bên này nhìn sang. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. "Tiểu tử ngươi là muốn chết phải không?" Tóc vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm An Ninh Ninh. An Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào theo dõi hắn. "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Lúc này tóc vàng còn lại 4 người đồng bạn cũng đi tới, giả vờ nghi vấn nói. "Các anh em, tiểu tử này dám đánh ta, ngươi xem ta tay, tay đều bị hắn đánh đỏ lên." "A a." Nghe được tóc vàng lời nói, trong đó một cái lỗ thai mang theo đinh thai thanh niên nhíu nhíu mày, chậm rãi trượt đến An Ninh Ninh bên người, duỗi tay chỉ vào An Ninh Ninh mũi, cười lạnh nói, "Tiểu tử, huynh đệ ta ngươi cũng dám đánh. Ngươi nói đi, thường thế nào thường?" Xem thấy đối phương trong nháy mắt xuất hiện 4 người, An Ninh Ninh biến sắc mặt. Bất quá cứ việc có chút khẩn trương, thế nhưng hắn nhưng khiếp đảm cũng không nói chuyện, không yếu thế chút nào trừng lên đối phương. Được An Ninh Ninh ánh mắt nhìn một trận không sảng khoái, hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi ánh mắt gì, là không phải là muốn ta giáo huấn ngươi một chút? Đi, chúng ta đến bên ngoài luyện một chút." An Ninh Ninh sắc mặt nhất thanh nhất bạch, cũng không nói chuyện. Lúc này vừa vặn thả xong nước, Lâm Thiên cảm giác tinh thần sảng khoái. Thế nhưng vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Thiên liền sững sờ rồi, có chút kỳ quái nhìn xem lập tức yên tĩnh lại trượt băng tràng. Cảm giác ánh mắt của mọi người đều hướng về một ánh mắt nhìn tới. Lâm Thiên tò mò vừa nhìn. Một nhìn sang trong nháy mắt Lâm Thiên híp mắt lại. Lại có 4-5 người trẻ tuổi vây bộ Ngộng Đình bọn hắn. Lâm Thiên mặt lạnh nhanh chóng trượt đi qua, khẽ rửa gần, Lâm Thiên liền nộ quát một tiếng, "Làm gì?" Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Nhìn thấy Lâm Thiên lại đây, bộ Ngộng Đình tâm vui vẻ, lòng sốt sáng thả lỏng ra. "Các ngươi làm gì?" Lâm Thiên nhanh chóng trượt lại đây, thân thể nhanh chóng ngừng ở bộ Ngộng Đình bên cạnh, mặt lạnh nhìn xem mấy người trẻ tuổi. "A a." Lại nữa rồi một cái. Nhìn thấy Lâm Thiên, mấy người trẻ tuổi cũng không kiếp đảm, trái lại trên mặt nổi lên tự tiếu phi tiếu đủ cười. Vừa nãy người trẻ tuổi kia run chân nhìn xem Lâm Thiên, chỉ An Ninh Ninh, "Tiểu tử này thanh huynh đệ ta đánh, ngươi nói làm sao bây giờ chứ?" Quét An Ninh Ninh một mắt, Lâm Thiên hơi nhướng mày, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính lúc Lâm Thiên nghi ngờ thời điểm, lúc này bên cạnh bộ Ngộng Đình đứng lên tại Lâm Thiên bên thai nhỏ giọng giải thích lên. Nghe xong bộ Ngộng Đình giải thích, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng quét mắt đối phương mấy người một mắt, hừ lạnh nói, "Đánh chính là được, nếu như ta tại trực tiếp thanh tay của hắn cắt đứt." "Ngươi nói cái gì tiểu tử?" Nghe được Lâm Thiên lời nói, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt giận dữ. "Hung hăng, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi." Nghe được Lâm Thiên lời nói, chu vi người vây xem cũng là sững sờ. Có phần ngạc nhiên Lâm Thiên khẩu khí to lớn, bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này rõ ràng lớn như vậy khẩu khí. Phải biết đối phương nhưng là có 5 người a, lớn như vậy khẩu khí không là muốn chết sao? "Tiểu tử ngươi là muốn chết phải không?" Bắt đầu người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên trên mặt hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn, như là đuổi con rồi tựa như phất phất tay, "Xéo nhanh mẹ nó đi, các ngươi không lăn ta liền đuổi các ngươi cút." Nghe được Lâm Thiên lời nói, tất cả mọi người lần nữa sững sờ. "Hung hăng, thực sự là quá kiêu ngạo rồi." Tất cả mọi người được Lâm Thiên phách lối thái độ sững sờ rồi. "Được, được. Lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy." Người kia hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay ra bỗng nhiên hướng về Lâm Thiên mái tóc chụp tới. Muốn tóm chặt Lâm Thiên mái tóc. Lâm Thiên híp mắt lại, trực tiếp một cước bay đi. Ầm. Lâm Thiên một cước kết thật thật đá vào đối phương bụng. Hô. Thân thể đối phương trực tiếp chân trượt bay ra xa 3 mét. Hắc. Lâm Thiên chân quét qua, hướng về đối với mình vọt tới 4 người khác quét đi. Ầm ầm. Như là nhiều nạ ổ mì quân bài bình thường 4 người dồn dập ngã xuống. 2 giây. Vẹn vẹn 2 giây đồng hồ Lâm Thiên liền đem đối phương toàn bộ đánh ngã xuống đất. Mà đối phương nhưng lại ngay cả Lâm Thiên mau đều không đụng. Nhìn thấy Lâm Thiên gọn gàng nhanh chóng động tác, người vây xem tất cả đều là sững sờ, có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Thiên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện Lâm Thiên khẩu khí lớn như vậy là thật là có bản lĩnh. 5 người kia cứ việc được Lâm Thiên đánh đổ, thế nhưng thương không nghiêm trọng lắm, nằm trên đất một hồi liền dãy rủa ngồi dậy. Ngồi dưới đất, một người trong đó phẫn nộ quát, "Thanh giày thoát." An mặc trượt băng giày thật sự là không tiện. Lập tức 5 người bắt đầu ngồi dưới đất thật nhanh giải khởi dây giày đến. Quét mấy người như thế, Lâm Thiên tự tiếu phi tiếu lắc lắc đầu, cũng bất động làm, chờ đối phương lại đây. Mấy giây sau, thanh trượt băng giày cởi sau 5 người lần nữa hướng về Lâm Thiên trùng đến. Lần này không có trượt băng giày liên lụy, bọn hắn động tác rõ ràng nhanh nhẹn rất nhiều. "Tiểu tử, lúc này..." Ầm. Lời còn chưa nói hết, người này đã bị Lâm Thiên một cước đá bay ra ngoài. Ầm, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy. "Xíu, xíu." Lâm Thiên một cước chân bay lên, thanh 4 người khác cũng đá bay ra ngoài. Trong nháy mắt trên đất nằm một chỗ người, 5 người nằm trên đất, cảm giác bụng một trận quặn đau, nửa ngày không lên nổi. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, giống như là như nhìn quái vật. "Nhanh." Vừa nãy Lâm Thiên tốc độ quá nhanh rồi, trực tiếp trong nháy mắt thanh 5 người đã bay. Đối phương thậm chí ngay cả Lâm Thiên mau đều không đụng. Muốn là đối phương ăn mặc trượt băng giày cũng còn tốt, nhưng là đối phương không có mặc trượt băng giày a, lại còn là bị Lâm Thiên dễ dàng như vậy đánh bại. Quét nửa ngày không lên nổi năm người, Lâm Thiên quét Bộ Ngộng Đình một mắt, mở miệng nói, trở về đi.
Ừm, tốt.
Đối Lâm Thiên sức chiến đấu, Bộ Ngộng Đình đã miễn dịch, khe khẽ gật đầu. Đi thôi. Lâm Thiên vô vô còn tại có phần sững sờ An Ninh Ninh, cười nói. Lập tức ba người hướng về trên quầy đi đến, chuẩn bị đổi giày rời đi. Lúc này năm người đã lung la lung lay che cái bụng đứng lên. Nhìn thấy Lâm Thiên muốn đi, một người trong đó kêu gào nói, tiểu tử có loại không cần đi. Lâm Thiên lười đều không thèm để ý hắn, tự mình đổi giày. Tiểu tử có loại đừng đi a. Nhìn thấy Lâm Thiên không để ý tới mình, cho rằng Lâm Thiên sợ, bọn hắn sau lưng Lâm Thiên lớn tiếng kêu gào nói. Lâm Thiên không để ý đến, đổi xong giày, để An Ninh Ninh cầm lại tiền thế chấp, cùng Bộ Ngộng Đình mấy người xoay người liền rời đi. Mà lúc này sau lưng năm người chả đang kêu gào, bất quá bọn hắn cũng không dám xông lại. Lâm Thiên không có phản ứng đến hắn nhóm, muốn là dựa theo trước đây Lâm Thiên tính tình, khẳng định để cho bọn họ chịu không nổi. Bất quá bây giờ, coi như bọn họ tốt số. Lâm Thiên không muốn gây phiền toái. Chương 68, chút lòng thành. Làm ba người đi ra ngoài trượt băng chàng thời điểm, An Ninh Ninh vẫn còn có chút sững sờ. Hắn còn tại đắm chìm tại vừa nãy một màn kia. Thực sự là khó mà tin nổi. Nhanh. Lâm Thiên ngay lúc đó tốc độ quá nhanh rồi. Sửng sốt một hồi, An Ninh Ninh quay đầu có phần ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên, ngươi có phải hay không luyện võ qua thuật? Làm sao vậy? Lâm Thiên có chút kỳ quái hỏi. Không phải vậy ngươi làm sao lợi hại như vậy, bọn hắn 5 người liền thân thể của ngươi đều gần vào không được. An Ninh Ninh trong mắt vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ có lợi hại như vậy. Ách, Lâm Thiên sửng sốt một hồi, cười ha ha, chút lòng thành rồi. Nhìn thấy Lâm Thiên không muốn nói cái gì, An Ninh Ninh cũng không có đang ép hỏi Lâm Thiên. Chỉ là lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn là có vẻ hơi khiếp sợ. Đồng thời ăn một bữa cơm đi. Nhìn sắc trời một chút, lúc này Thiên đã bắt đầu tối lại, cái bụng cũng có chút đói bụng, thế là Lâm Thiên đề nghị. Tốt, ta biết nơi này có một nhà cơm lam ăn thật ngon. Bộ Ngộng Đình cũng không có ý kiến gì, có vẻ hơi vui vẻ nói. Cái kia đi thôi, đi nếm thử. Lâm Thiên cười ha ha. Sau một tiếng, ba người khinh khít từ trong tiệm cơm đi ra. Lâm Thiên cầm khăn tay lau miệng, hài lòng gật gật đầu, đây là ta ăn rồi tốt nhất cơm lam. Ăn ngon đi. Hi hi, Bộ Ngộng Đình có phần ngọt ngào cười cười. Chúng ta đi đi thôi. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, đề nghị. Lập tức ba người dọc theo hoàn hồ đường chậm rãi tản bộ, bởi tới gần công viên nhân dân, tại ven đường liền có một người công hồ, trong hồ còn có một cái đảo nhỏ. Phong cảnh không sai. Ba người chậm rãi dọc theo bên hồ tản bộ, tùy ý trò chuyện. Đi rồi mười mấy phút, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, Lâm Thiên phát hiện phía trước có thật nhiều người tại vây xem. Đi xem là chuyện gì xảy ra. Bộ Ngộng Đình có chút ngạc nhiên chạy tới. Nhìn thấy Bộ Ngộng Đình đi qua, Lâm Thiên cùng An Ninh Ninh cũng đi tới. Chen tách đoàn người, Lâm Thiên trong nháy mắt nhìn thấy tình huống bên trong. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lâm Thiên chính là sức sở, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Lâm Thiên lần nữa nhìn thấy tại trượt băng chàng nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia. Lúc này đối phương không ngừng 4-5 người, mà là có 7-8 người. Lâm Thiên có chút ngạc nhiên đến chuyện gì xảy ra. Chính lúc Lâm Thiên có chút ngạc nhiên thời điểm, bên trong lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ thấy cái kia tóc vàng bộ mặt tức giận nhìn xem một cô gái, cả giận nói, "Dgxmm, không phải là gọi các ngươi cùng mấy người chúng ta uống chút rượu không? Về phân không?" Được 7-8 người vây quanh, nữ hài sợ đến cả mặt sắc hơi trắng bệnh, vẻ mặt hiện ra rất khẩn trương. Quét cô bé kia một mắt, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên. Tốt thanh thuần nữ hài a. Cô bé này đại khái chừng 20 tuổi, người mặc một thân một mạc quần áo, trên đầu đơn giản đầm cái đuôi ngựa, trên mặt cũng không có họa cái gì trang, thiên nhiên không hoa văn trang sức. Thế nhưng chính là như vậy, nữ hài trái lại có vẻ càng thêm thanh thuần mỹ lệ, trực tiếp bạo hết này chút nùng trang thiếu nữ. Lâm Thiên chú ý tới cái này, trên người cô gái vây quanh một cái nhạt sắc hoa tạp dề, lập tức Lâm Thiên chú ý tới nữ hài bên cạnh thiêu khảo công có. Lâm Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên nữ hài thân phận, cô gái này hẳn là bán quay nướng. Phía trước cái này sạp hàng phải là nữ hài bày sạp hàng, đồng thời Lâm Thiên trả bên cạnh nhìn thấy mấy cái bàn. Mà ở bàn lúc này còn có một chút bình rượu cùng một ít không có ăn xong quay nướng. Nhìn xem một thân tiểu khí chính là mấy người trẻ tuổi, kết hợp với mới vừa nói chuyện, Lâm Thiên trong đầu trong nháy mắt não bổ quá trình. Tại Lâm Thiên suy tư thời điểm, phía trước lần nữa truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng thét chói tai. Thảo, gọi ngươi Trang. Trang con em ngươi a. Qua không tới. Tóc vàng một thân tiểu khí chính là nhìn xem Trần Băng Băng. Trần Băng Băng một mặt khẩn trương nhìn xem tức giận mấy người, sắc mặt sợ đến trắng bệnh. Được rồi, không muốn các ngươi tiền, các ngươi đi thôi. Lúc này, nữ hải bên cạnh một cái đồng dạng buộc vào tạp dề phụ nữ trung niên sắc mặt có chút khẩn trương nhìn trước mắt mấy cái một thân mùi rượu thanh niên. Cứ việc có chút khẩn trương, thế nhưng người hay là dùng thân thể thanh Trần Băng Băng chắn phía sau. Nhìn thấy cái này phụ nữ trung niên, Lâm Thiên suy đoán đây cũng là nữ hải mụ mụ. Không cần tiền. Thảo, ngươi còn muốn tiền? Trong đó một cái trên cánh tay đâm vào hình xăm thanh niên nộ quát một tiếng, nói xong liền một cước thanh cái ghế bên cạnh đá lật ra. Các anh em đập cho ta rồi. Nói xong hắn tại một cước thanh một cái bàn đá ngã lăn. Ầm ầm. 7-8 người dồn dập đưa tay ra chân thanh bàn đá ngã lăn, dùng chân giẫm, thậm chí có một người một cước thanh quay nướng dụng cụ đá lật ra. A, không được. Trần Băng Băng một mặt đau lòng nhìn xem, đau lòng nước mắt đều mau ra đây rồi. Van cầu các ngươi không nên nện. Trần Băng Băng một mặt cầu khẩn nhìn xem mấy người. Nhưng là căn bản không có người phản ứng người, mấy người chiếu nện không lầm. Nhìn thấy cầu tình vô dụng, Trần Băng Băng một mặt nhờ giúp đỡ nhìn xem đám người vây xem, van cầu các ngươi báo động đi. Giúp ta báo động. Ai dám? Nghe được Trần Băng Băng lời nói, tóc vàng động tác dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đoàn người, ai báo động ta liền đánh chết ai. Theo tóc vàng lời nói, những người khác động tác cũng dừng lại, đồng dạng một mặt uy hiếp nhìn xem đám người vây xem. Nhìn thấy cái này một nhóm người ánh mắt, hết thảy người vây xem tất cả giật mình. Toàn bộ cũng không dám ngay trước mặt gọi điện thoại, rất sợ chính mình chịu thiệt. Mà Lâm Thiên ba người bởi không phải tại tận cùng bên trong, cho nên tóc vàng mấy người cũng không nhìn thấy bọn hắn. Nện! Đập cho ta! Có trông thấy được không người dám gọi điện thoại, tóc vàng trên mặt tránh qua một tia tốt sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Nhìn xem từng cái ghế biến thành mảnh gỗ. Trần Băng Băng trong lòng nhanh chóng thẳng khóc. Trong lòng ủy khuất muốn chết. Nếu là có ai có thể giúp một chút chính mình là tốt rồi. Trần Băng Băng trong lòng có lo lắng nghĩ, thế nhưng người biết, cái này là không thể nào. Ở trong đám người Lâm Thiên nhìn thấy tình cảnh này, bĩu môi, mấy lần nghĩ lên trước vẫn là do dự một chút. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên dự định gọi điện thoại báo cảnh sát việc. Thầm nghĩ, chính lúc Lâm Thiên dự định rời đi đoàn người đến xa một chút địa phương báo cảnh sát thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp Trần Băng Băng đuổi đi tên côn đồ các ké. Nghe được trong đầu vang lên điện tử hợp thành thanh âm, Lâm Thiên sững sờ, được rồi, cũng không cần báo cảnh sát. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên lấy tay chen tách đoàn người, hướng về phía bọn hắn hét lớn một tiếng, "Này!" Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là sững sờ, mấy người trẻ tuổi chậm rãi xoay người. Bọn hắn ngược lại muốn xem có ai dám gan to như vậy. Chương 69, ta chính là như vậy mãnh liệt. "Này!" Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Trần Băng Băng sững sờ. Người có phần ngạc nhiên ngẩng đầu lên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Người không tin có ai lại dám vào lúc này giúp mình. Đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy một cái 18-19 tuổi nam hải chen tách đoàn người đi vào. Nhìn thấy Lâm Thiên, tóc vàng mấy người sững sờ, sửng sốt một hồi, lập tức mấy người bọn họ khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, "Tiểu tử, thật là có đường ngươi không đi à?" Lâm Thiên ánh mắt nhàn nhạt quét mấy người một mắt, "Xéo nhanh mẹ nó đi, không nên ép ta ra tay." Nghe được Lâm Thiên lời nói, chu vi đám người vây xem tất cả đều là sững sờ. Có chút quái dị nhìn xem Lâm Thiên. "Hung hăng, thật là phách lối thái độ." Lâm Thiên dám đứng ra liền để cho bọn họ ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thiên thái độ lại còn lớn lối như vậy. "Không muốn sống nữa." Nghe được Lâm Thiên lời nói, tóc vàng mấy người có chút tức giận, một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Thiên, "Tiểu tử ngươi chả thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi?" Nói xong, hắn đối bên cạnh mấy cái Lâm Thiên chưa từng thấy thanh niên nói, "Các anh em, tiểu tử này liền là vừa rồi ta nói người kia, chính là hắn." Nghe được tóc vàng lời nói, một người nghẹo cổ nhìn xem Lâm Thiên, trên mặt có một tia khinh thường. "Thao ra hỏa làm, chờ mình hắn." Tóc vàng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhặt lên trên đất một cái bình rượu lại như Lâm Thiên trùng đi. Cứ việc tại trượt băng chàng được Lâm Thiên đánh chính là không hề lực trở tay, nhưng là bọn hắn cũng không khiếp đảm, chỉ là cho rằng lúc đó chính mình không có tiện tay vũ khí. Thượng lần này mình người càng nhiều, trên tay cũng có đồ vật, nhiệm võ công của ngươi lại cao hơn, cũng sợ trong tay viên lạch. Vù vù. Nghe được tóc vàng bắt chuyện, mấy người khác dồn dập từ trên mặt đất nhặt lên đồ vật hướng về Lâm Thiên trùng đi. A. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Trần Băng Băng lo lắng dọa rít gào lên, một mặt căng thẳng. Mà còn lại người vây xem nhìn thấy tình cảnh này, rất sợ hai bay vạ gió, nhanh chóng né tránh. Trong nháy mắt, Lâm Thiên bên cạnh cấp tốc khoảng không lên. Chỉ là còn lại còn có chút sững sờ An Ninh Ninh cùng Bộ Mộng Đình. Nhìn thấy những người này tay cầm một côn, bình rượu thậm chí viên gạch hướng mình vào tới. Lâm Thiên trên mặt không có một chút khẩn trương, tình cảnh này cùng trước đây đối mặt hơn 10 cái tay cầm dao bầu cảnh tượng so với, quá tiểu nhi khoa. Nhìn thấy những người này vào tới, Lâm Thiên chân vẩy một cái, trong nháy mắt thanh địa cái trước gãy chân cái ghế chống lên. Đùng. Lâm Thiên tay thật chặt nắm lấy chân ngăn cái ghế, vừa quét qua. Ba ba ba. Một đạo thanh thúy tiếng vang, phía trước hướng mình xưa nay ba người toàn bộ được Lâm Thiên quét ngã xuống đất. Mà Lâm Thiên trong tay cái ghế bởi dùng sức cũng chỉ còn dư lại một cái một côn tựa như lấy tay. Nha. Lúc này mấy người khác dồn dập hướng về Lâm Thiên trùng đến. Lâm Thiên mặt lạnh đem trong tay một côn vung một cái. Đùng. Một cây côn trực tiếp nện ở một người trên bắp chân. Sức mạnh quá lớn, tại một côn va chạm chân nhỏ trong nháy mắt, một côn trong nháy mắt đoạn nước ra. A. Trên bắp chân truyền tới đau đớn để người kia hét lên một tiếng, không tự chủ được ngồi xổm người xuống hai tay bưng chân nhỏ kêu to lên. Vù vù. Bốn người khác trả tiếp tục hướng Lâm Thiên trùng đến. Lúc này Lâm Thiên trong tay đã không có vũ khí. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên bắp thịt cả người căng thẳng, trong nháy mắt về phía trước vọt một cái. Ầm. Lâm Thiên vọt thẳng tiến một người trong lồng ngực, vai run lên. Ầm. Theo Lâm Thiên vai run lên, người này trong nháy mắt cảm giác ngược truyền đến một nguồn sức mạnh thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bịch một cái ngã xuống đất. A, cẩn thận. Lúc này Bộ Ngộng Đình hét lên một tiếng. Chỉ thấy một người trong đó nhìn thấy Lâm Thiên quá hung mãnh, không dám tới gần, trực tiếp ở phía xa đem trong tay gạch hướng về Lâm Thiên trên đầu đập tới. Hô. Gạch cắt ra không khí, trực tiếp hướng về Lâm Thiên sau gáy bay đi. Nghe được Bộ Ngộng Đình lời nói, Lâm Thiên cấp tốc xoay người, nhìn thấy nhanh chóng mà đến gạch, khép mắt lại. Quá nhanh rồi, né tránh đã không còn kịp rồi. Lâm Thiên trừng mắt lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, hét lớn một tiếng, "Này!" Lâm Thiên một quyền vung ra. Ầm. Nắm đấm cùng màu đỏ quay đầu va chạm, bụi đất tung bay. Từng kia một gạch mảnh vụn văng tứ phía, có phần mảnh vụn trả bắn tung tóe đến vây xem người trên chân, cảm giác một trận đau đớn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Đồ bỏ đi. Lâm Thiên rõ ràng một đấm thanh một cái gạch cho đánh nát. Quá khoa trương. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ, liền liền những tên côn đồ các ké kia cũng có chút sững sờ. Thừa dịp đối phương sững sờ một cái hội, Lâm Thiên chân quét qua trực tiếp thanh đứng đấy mấy người dồn dập đánh ngã xuống đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ trên đất mấy tên côn đồ tiếng rên rỉ ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, giống như là như nhìn quái vật. Mà lúc này Lâm Thiên cũng phát hiện có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh lên. Chú ý tới những người này động tác, Lâm Thiên vội vàng quát lên, không nên chụp ảnh. Những người này nghe thấy Lâm Thiên lời nói, cứ việc có mấy người thu hồi điện thoại, thế nhưng vẫn có một ít người tiếp tục lấy điện thoại di động ra, bất quá động tác bí mật rất nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên có phần bất đắc dĩ, lại không thể cưỡng chế thanh đối phương điện thoại cho đoạt lại rồi. Bất đắc dĩ Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là mau chóng kết thúc nhiệm vụ tốt rời đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên chậm rãi đi tới mấy tên côn đồ trước người, lạnh lùng nói, đem tiền móc ra. Lâm Thiên động tác cũng không nặng, chỉ là để mấy tên côn đồ trong lúc nhất thời không thể động đậy mà thôi, nghỉ ngơi như thế một hồi, cái này tên côn đồ cắp ké đã tốt hơn rất nhiều. Nghe được Lâm Thiên lời nói, mấy người tất cả đều sững sờ. Nhìn thấy những người này sững sờ, Lâm Thiên trực tiếp đá một cước, nhanh lên một chút. Thật sự là được Lâm Thiên vừa nãy năm đấm đánh gạch hung mãnh dáng vẻ hù ngã, nằm dưới đất mấy người dồn dập từ trong túi móc ra tiền. Lâm Thiên nhanh chóng đem những này tiền cất đi, qua loa khẽ đếm, cần phải có 4000 khoảng chừng. Cầm trong tay một chồng tiền mặt, Lâm Thiên đi tới Trần Băng Băng trước người đưa cho nàng, cho, đây là bọn hắn bồi thường. Chuyện này, Trần Băng Băng có phần sững sờ nhìn trước mắt tiền mặt, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Vẻ mặt có vẻ hơi sững sờ. Nhìn thấy nữ hải sững sờ, Lâm Thiên nắm lên nữ hải tay nhỏ bé trắng nõn trực tiếp đem tiền thả ở trong tay nàng, cầm. Nói xong, Lâm Thiên quay đầu nhìn xem đầy đất tên côn đồ các ké, phẫn nộ quát, cút đi. Liếc mắt nhìn nhau, 7-8 cái tên côn đồ các ké dồn dập dắt dịu nhau rời đi. Nhìn thấy những này tên côn đồ các ké chật vật rời đi, còn chúng vây xem không biết ai bắt đầu vỗ tay, lập tức hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu tử, vậy mới tốt chứ. Hiện trường một mảnh than thở thanh âm. Được người khác như vậy khích lệ, nói thật, Lâm Thiên trong lòng vẫn là có một chút vui vẻ. Mà cũng ngay vào lúc này, Lâm Thiên trong đầu lại vang lên điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ trợ giúp Trần Băng Băng đuổi đi tên côn đồ các ké đã hoàn thành. Khen thưởng một cái dị năng điểm. Nghe nói như thế, Lâm Thiên tâm hơi vui vẻ. Lại một cái dị năng điểm tới tay. Sửng sốt một hồi, Lâm Thiên mới biết bây giờ không phải là kiểm tra dị năng điểm thời điểm, lập tức Lâm Thiên quay đầu nhìn xem còn có chút sững sờ Trần Băng Băng mẹ con nói, các ngươi đi nhanh đi. Tốt nhất cũng không tiện trở lại nơi này bày sạp rồi, tỉnh cho bọn họ trả thù. Tạ, cảm tạ. Sửng sốt một hồi, Trần Băng Băng một mặt cảm kích nói. Nói xong người do dự một chút, Trần Băng Băng thanh tiền trong tay tiến lên đưa qua. Chú ý tới động tác của nàng, Lâm Thiên trực tiếp khoát tay háo một cái, một mặt không sao cả nói, đây là đưa cho ngươi bồi thường. Nói xong, Lâm Thiên không có ý định lại đợi ở chỗ này, bởi vì hắn phát hiện những kia người chụp hình càng ngày càng quá mức, gần như sắp đối với Lâm Thiên vũ. Thế là Lâm Thiên không do dự nữa, nói với Trần Băng Băng một tiếng, xoay người lôi kéo bộ ngộng đỉnh bước nhanh rời đi. Làm Lâm Thiên đi rồi, xem trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, coi lại xem trên tay một xấp tiền, Trần Băng Băng một trận sững sờ. Tất cả những thứ này quá không chân thật, giống như là mộng bình thường. Mà cho dù là Lâm Thiên đi rồi, cái kia đám người vây xem vẫn không có lập tức tản đi, chả thảo luận vừa nãy Lâm Thiên biểu hiện. Lôi kéo bộ mộng đình chạy một khoảng cách, Lâm Thiên mới dừng bước lại. Mà mặt sau An Ninh Ninh cũng đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Thiên dừng bước lại, An Ninh Ninh bước nhanh chạy đến Lâm Thiên bên cạnh, một mặt tò mò nhìn Lâm Thiên, ngươi tốt có thể đánh a. Đúng thế, ta chính là như vậy mãnh liệt. Tâm tình thật tốt Lâm Thiên không chút khách khí tự yêu mình một cái. Bĩu môi, An Ninh Ninh không còn gì để nói. Chương 70, kêu gào phú bà. Đi rồi một khoảng cách, Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, lập tức nhìn xem hai người nói, chả muốn đi nơi nào vui lùa một chút sao? Mấy giờ rồi? An Ninh Ninh tò mò hỏi. 8 giờ. 8 giờ a? An Ninh Ninh vẻ mặt có phần do dự, hắn suy nghĩ một chút nói, ta phải đi về. Lần sau chơi đi. Nói tới chỗ này, An Ninh Ninh quay đầu nhìn xem bộ Mộng Đình, Mộng Đình đồng thời trở về sao? Tốt, quá muộn trở lại mẹ ta sẽ nói. Bộ Mộng Đình gật gật đầu. Vậy được, cái kia cùng đi đi. Nghe được bộ Mộng Đình lời nói, An Ninh Ninh có vẻ hơi vui vẻ nói. Lập tức nghĩ đến cái gì, An Ninh Ninh có chút tò mò nhìn Lâm Thiên, vậy ngươi, ta và các ngươi cùng đi a, ta ở nhà khách liền ở Mộng Đình nhà bên cạnh. Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Vậy cũng tốt. An Ninh Ninh có phần bất đắc dĩ nói. Vốn đang cho rằng có thể cùng bộ Mộng Đình một chỗ đây này. Ai biết. Lập tức ba người đánh cái taxi hướng về Phượng Hoàng đường chạy tới. Sau 20 phút ba người xuống xe. Mộng Đình muốn chúng ta tiễn ngươi trở về sao? Sau khi xuống xe An Ninh Ninh mở miệng nói. Không cần, ta đi Lâm Thiên nơi đó chơi một chút. Bộ Mộng Đình nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe nói như thế, An Ninh Ninh sững sờ, đi Lâm Thiên ở đâu? Nơi nào? Đi hắn phòng khách sạn. Nghĩ tới đây, An Ninh Ninh trên mặt có một chút mất mát, bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, khuôn mặt lộ ra một cái ánh mặt trời đủ cười, đối với bộ Mộng Đình gật gật đầu, vậy cũng tốt, ta hướng về đi trở về. Nói xong, hắn nữa đối Lâm Thiên gật gật đầu, ta đi trước. Ừm, bì bì. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu. Nhìn xem An Ninh Ninh đi xa, thẳng đến An Ninh Ninh bóng người rẽ một cái biến mất không còn tăm hơi, Lâm Thiên hai người mới hướng về khách sạn đi đến. Bộ Mộng Đình tay kéo Lâm Thiên cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Thiên trên bả vai, suy nghĩ một chút, Bộ Mộng Đình đột nhiên hỏi, "A Thiên, ngươi có phải hay không có chút không thích ta cùng Tiểu Ninh cùng nhau?" "Hả?" Lâm Thiên sững sờ, lập tức túi đầu tò mò nhìn Bộ Mộng Đình, "Tại sao hỏi như vậy?" Bộ Mộng Đình nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta hôm nay thật giống cảm giác được cái gì." "Thật sao?" Lâm Thiên khẽ mỉm cười, "Cũng còn tốt rồi, vậy ngươi biết hắn thích ngươi sao?" "À." Bộ Mộng Đình sững sờ rồi, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, "Hắn yêu thích ta?" "Không thể nào." "A." Lâm Thiên nhẹ nhàng bóp bóp Bộ Mộng Đình cái mũi nhỏ, cười nói, "Ngươi sẽ không là ngay cả cái này đều không nhìn ra đi." "Không thể nào, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nghe hắn nói qua hắn yêu thích ta a?" Bộ Mộng Đình mặt có phần mơ hồ. "Chưa từng nói cũng không có nghĩa không thích." Lâm Thiên khẽ mỉm cười, "Ngươi phải tin tưởng cảm giác của ta, nam nhân trực giác." Bộ Mộng Đình bĩu môi một cái, "Chả nam nhân trực giác, không phải đều nói trực giác của nữ nhân sao? Kỳ thực nam nhân trực giác cũng rất chuẩn, ngươi phải tin tưởng cảm giác của ta." Lâm Thiên một mặt khẳng định nói. Lâm Thiên có thể khẳng định An Linh Linh tiểu tử này đối Bộ Mộng Đình có ý tứ. Từ ánh mắt liền nhìn ra. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Bộ Mộng Đình có phần sững sờ rồi, vẻ mặt có phần do dự nói, "Ta muốn cự tuyệt hắn sao?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên trực tiếp nở nụ cười, "Nha đầu, ngươi từ chối cái gì à, người ta đều không nói thích ngươi đây này. Vậy làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Giao cho tôi." Lâm Thiên khẽ mỉm cười. "Vậy ngươi liền không tức giận?" "Sinh khí cái gì? Sinh khí ngươi với hắn tiếp xúc sao?" Nói tới chỗ này, Lâm Thiên tự tin cười, "Không là tất cả mọi người gọi là Lâm Thiên. Ta tin tưởng chính ta." Lại nói. Nói đến, nơi này Lâm Thiên lời nói dừng lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói, lại nói thông qua cả ngày hôm nay tiếp xúc xuống, hắn người này kỳ thực cũng không xấu, là cái chính nhân quân tử. Người như thế có thể lui tới. Thông qua cả ngày hôm nay tiếp xúc xuống, Lâm Thiên phát hiện An Ninh Ninh là một cái so sánh người chính trực. Như loại người như hắn người sẽ không đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, chỉ biết quang minh chính đại. Mà quang minh chính đại, Lâm Thiên không sợ nhất rồi, hắn không tin đủng có dị năng hệ thống chính mình còn không hắn ưu tú. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lâm Thiên không thể để Bộ Mộng Đỉnh tương lai không cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc, đó là không có khả năng. Cảm thấy An Ninh Ninh người cũng không tệ lắm, ngoại trừ đối với hắn yêu thích Bộ Mộng Đỉnh điểm này để Lâm Thiên có phần không sảng khoái ra, Lâm Thiên đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Vậy thì tốt. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Bộ Mộng Đỉnh thở dài một hơi. Nói thật, Bộ Mộng Đỉnh đối An Ninh Ninh không có gì nam nữ cảm giác, thế nhưng hai người đồng thời từ nhỏ đến lớn. An Ninh Ninh trợ giúp người rất nhiều, theo Bộ Mộng Đỉnh, An Ninh Ninh liền là đại ca của mình ca bình thường. Nếu như Lâm Thiên không cao hứng không cho phép nàng và An Ninh Ninh tiếp xúc lời nói, người vẫn là hội làm theo. Thế nhưng trong lòng có phần tâm tình đó là khẳng định. "Lão công, cảm ơn ngươi." Bộ Mộng Đình tay nắm thật chặt Trương Thiên cánh tay, một mặt ngọt ngào nói. "Ngươi kêu ta cái gì, lặp lại lần nữa." Lâm Thiên sững sờ, dừng bước lại, túi đầu hơi kinh ngạc nhìn xem Bộ Mộng Đình. Được Lâm Thiên như vậy nhìn chăm chú vào, Bộ Mộng Đình khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, một mặt ngượng ngùng túi đầu, "Mới không cần." "Vậy ngươi vừa nãy tại sao gọi?" "Không được." Bộ Mộng Đình nhất định không mở miệng. "Tốt lắm. Đợi lát nữa xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Lúc này hai người đã đi tới rượu bên ngoài cửa điếm. Nửa giờ sau, Bộ Mộng Đình khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ tiêu sái xuất khách sạn. Mà Lâm Thiên nhưng có chút cười xấu xa cùng ở sau lưng nàng, chuẩn bị đưa người về nhà. Vừa nãy tại khách sạn quán rượu không có tiến hành bước cuối cùng, thế nhưng cũng làm cho Lâm Thiên hưởng hết phúc lợi. Nếu không phải thời gian không đủ, Lâm Thiên thậm chí cảm giác mình có thể đem Bộ Mộng Đình cho pháp bản liễu. Sau mười mấy phút, Lâm Thiên tại Bộ Mộng Đình dưới lầu dừng lại, Lâm Thiên đối với dừng lại Bộ Mộng Đình lễ quy lễ, "Ngày mai gặp." "Ừm." Bộ Mộng Đình nhẹ giọng gật gật đầu, lập tức xoay người bước nhanh hướng về trên lầu chạy đi. Thẳng đến nhìn thấy Bộ Mộng Đình thân ảnh biến mất không gặp, Lâm Thiên mới xoay người rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm 8 giờ, ăn xong điểm tâm, Lâm Thiên một bên cứ gọi điện thoại một bên thừa dịp khách sạn thang máy hướng phía dưới đi đến. "Được rồi, ta lập tức liền xuống, ngươi chờ ta một chút." "Ân, 88." Nói rồi vài câu, Lâm Thiên cúp điện thoại. Tại ngày hôm qua thời điểm Lâm Thiên cùng Bộ Mộng Đình cũng đã thương lượng xong ngày mai cùng đi dạo phố. Đương nhiên, bởi lúc đó An Linh Linh mặt dày mày dạn muốn đi theo, Lâm Thiên cũng không tiện nói không cần khiến hắn cùng đi. Cúp điện thoại xong không bao lâu, chỉ nghe đinh một tiếng vang, cửa thang máy mở ra. Lâm Thiên nhìn lướt qua, đã đến một tầng. Lập tức Lâm Thiên bước nhanh ra ngoài, vừa đi ra khỏi thang máy, Lâm Thiên lập tức tại khách sạn đại sảnh nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Bộ Mộng Đình cùng An Linh Linh hai người. Quét hai người một mắt, Lâm Thiên khẽ mỉm cười đi tới, "Đi thôi." Lập tức ba người gọi xe hướng về đường dành riêng cho người đi bộ chạy tới. Sau 20 phút, ba người xuống xe hướng về đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Đối với đi dạo phố, Lâm Thiên là có một ít không nhịn được, bất quá Bộ Mộng Đình yêu thích, hắn không thể làm gì khác hơn là buổi tiếp. Lúc mới bắt đầu, Lâm Thiên tinh thần trả thỏa mãn, Bộ Mộng Đình đi tới cái nào hắn hãy cùng đến đâu, thỉnh thoảng trả đối Bộ Mộng Đình chọn quần áo giày đánh giá một phen. Thế nhưng sau một tiếng, Lâm Thiên tinh thần rõ ràng hiểu xịu xuống, chỉ là đi theo Bộ Mộng Đình An Ninh Ninh phía sau hai người, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết. Hắn cũng không có hứng thú nói chuyện. Ngược lại là An Ninh Ninh tâm tình rất cao, đều là cùng sau lưng Bộ Mộng Đình. Lâm Thiên nhìn lướt qua, cũng không để ý tới, tình cờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị trí của bọn họ sau cứ tiếp tục túi đầu xem tiểu thuyết. Nếu như khoảng cách xa, Lâm Thiên sẽ tăng nhanh vài bước đổi tới, tiếp theo sau đó túi đầu xem tiểu thuyết. Nửa giờ sau, Chính lúc Lâm Thiên nhìn hăng say thời điểm, đột nhiên hắn nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cãi vã. Hơn nữa trong này còn có bộ Ngộng Đình thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên sững sờ, lập tức đem điện thoại di động thu hồi, bước nhanh hơn đi tới. Lâm Thiên bước nhanh tới, đã thấy bộ Ngộng Đình, sau đó Lâm Thiên thả chậm bước chân. Lúc này bộ Ngộng Đình tựa hồ cùng một cái hơn 40 tuổi phụ nữ nói gì đó. Cái này người phụ nữ trên mặt cứ việc vẽ trang rất đậm, thế nhưng che giấu không được trên người nàng màu đen loang lổ điểm điểm. Đồng thời trên cổ nàng mang theo một cái khổng lồ hoàng dây chuyền vàng. Dây chuyền này làm thô, nhìn qua giống như là chó dây chuyền bình thường. Không đơn thuần là của nàng ăn mặc để Lâm Thiên khắc sâu ấn tượng, của nàng hình thể cũng làm cho Lâm Thiên rất khó quên. Người 1m6 thân cao, Lâm Thiên suy đoán tối thiểu có 170 thể trọng. Chọn vẹn một người đại mập mạp. Làm Lâm Thiên quan sát cái này phú bà thời điểm, lúc này cái này phú bà từ sắc hoa trong bao nhỏ móc ra một chồng hồng tiền mặt đùng một cái đập ở bên cạnh trên bàn. Số tiền này đủ chứ, thanh y phục kia cho ta. Bộ Mộng Đình có phần tức giận nhìn đối phương, ta nói, y phục này là ta trước tiên nhìn đến, bao nhiêu tiền ta đều không bán. Lúc này, bộ Mộng Đình cầm trong tay một bộ màu trắng áo đầm. Không đủ. Cái kia phú bà lần nữa từ hoa trong bao móc ra một chồng màu đỏ tiền mặt, hướng về trên bàn vỗ một cái, những này đủ chưa? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi nói. Bên cạnh An Ninh Ninh cũng là một mặt tức giận, có chút bất mãn nhìn xem cái kia phú bà, có chút tiền thì ngon à, nói rồi không cho ngươi liền không cho ngươi, ngươi người này làm sao không hết không dứt. Không có gì là tiền làm không được, lão nương chính là có tiền, các ngươi nói bao nhiêu tiền? 10.000 vẫn là 20.000. Phú bà thái độ làm hung hăng, theo miệng nàng dừng hợp, trên mặt tròn vo thịt mỡ bắt đầu run rẩy. Lâm Thiên chính muốn đi tới, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên xoay người bước nhanh đi ra ngoài quán. Sau 5 phút, Lâm Thiên mang theo một cái màu đen túi bước nhanh tới. Chương 71, chính là như vậy tùy hứng. Nói đi, các ngươi phải bao nhiêu tiền, cái này váy nhường cho ta. Lâm Thiên nhấc theo màu đen túi còn chưa đi tiến, chỉ nghe thấy cái kia phú bà có phần thanh âm phách lối. Lúc này mập mạp kia phú bà chính nhất mặt hờ hững tựa ở trên quầy, trong tay đốt một cái nữ sĩ thuốc lá, biểu hiện có vẻ cực kỳ hờ hững, tựa hồ ăn chắc bộ Ngộng Đình hai người. Người bộ Ngộng Đình tức giận, khuôn mặt nhỏ tức giận hơi trắng bệnh, không biết nói rồi bao nhiêu lần là mình trước tiên coi trọng y phục này, chính mình cũng sẽ không khiến cho đối phương. Thế nhưng nữ nhân này chính là không tin, chả hung hăng khoe khoang chính mình có bao nhiêu tiền, tức chết rồi. Nói đi, bao nhiêu tiền? 50.000 thế nào? Người xưa nay không cầm qua nhiều tiền như vậy chứ? Phú bà có phần khinh miệt quét bộ Ngộng Đình một mắt. Ngươi bộ Ngộng Đình nhanh chóng nước mắt đều nhanh khóc lên, An Ninh Ninh đối mặt tình huống này căn bản không biết làm sao làm. Mà lúc này Lâm Thiên tên khốn kiếp lại không biết đã chạy đi đâu. Lâm Thiên ngươi tên khốn kiếp này đã chạy đi đâu? Bộ Ngộng Đình trong lòng hung hăng mắng. Vốn là người muốn cầm quần áo trực tiếp rời đi, thế nhưng cái kia phú bà bên người bảo tiêu đem bọn họ ngăn cản. Đi đều không đi được. Lâm Thiên đã chạy đi đâu? Bộ Ngộng Đình có phần lo lắng lấm lét nhìn trái phải. Lúc này người cực kỳ hy vọng Lâm Thiên có thể xuất hiện. Nói đi, bao nhiêu tiền? Nếu không 6 vạn. Mụ béo thân thể dựa vào trên quầy, trong miệng khinh khinh phun một luồng khói thuốc, nhàn nhạt nhìn lướt qua một mặt lo lắng bộ Ngộng Đình. Dưới cái nhìn của nàng, cô bé này đã sắp được chính mình ép không được, tâm lý phòng tuyến lập tức liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó quần áo liền là của mình. Tiểu nha đầu theo ta đấu, quá non rồi. Mụ béo nhẹ nhàng hộp ra một cái khói trắng, có phần đắc ý thầm nghĩ. Ồ, chính lúc người có phần đắc ý thời điểm, đột nhiên phát hiện trước người tiểu cô nương này lo lắng trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Tựa hồ nhìn thấy cái gì, cuối cùng liền trên mặt lo lắng cũng biến mất không thấy. Làm sao vậy? Mụ béo có chút kỳ quái theo bộ Ngộng Đình ánh mắt nhìn tới. Một quay đầu người đã nhìn thấy một cái 18-19 tuổi thanh niên mang theo một cái màu đen sóc liệu sách, bước nhanh hướng về chính mình một phương hướng đi tới. Màu đen sóc liệu sách phình phình, tựa hồ chứa rất nhiều thứ, tại màu đen sóc liệu sách mặt trên trả ấn có kiến thiết ngân hàng chữ. Lâm Thiên. Nhìn thấy Lâm Thiên, bộ Ngộng Đình trên mặt tránh qua vẻ vui mừng, lo lắng tâm cũng thả lỏng ra. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, cho người một cái yên tâm nụ cười, bước nhanh tới. Đi tới bộ Ngộng Đình thân phía trước đứng vững, Lâm Thiên xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn sắc mặt có phần ngạc nhiên mụ béo. Lại quét một vòng bên cạnh trên quầy một chồng màu đỏ tiền mặt. Phía trên tiền mặt đại khái có 10.000 nguyên. Quét trên quầy hàng tiền mặt một mắt, Lâm Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, một mặt rêu cợt nhìn xem có phần ngạc nhiên mụ béo, chỉ ngươi chút tiền này trả lấy ra khoe khoang. Nói xong, Lâm Thiên tay hướng về màu đen sóc liệu sách một chảo, vung một cái. Đùng. Trực tiếp một chồng màu đỏ tiền mặt vung tại mụ béo cái kia mặt phi nộ thượng, cùng lao tử khoe của. Ngươi đúng quy cách sao? Nói xong Lâm Thiên lần nữa đem trong tay hướng về trong túi một chảo, lần nữa nắm lên một cái màu đỏ tiền mặt quăng tới. Cầm đi cho ngươi hoa. Đủ chưa? Không đủ còn có. Đúng. Lâm Thiên lần nữa mạnh mẽ quăng một chồng màu đỏ tiền mặt đi qua. Hào hào. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong điếm đều phiêu đãng màu đỏ tiền mặt, giống như là từng mảng lá rụng vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sững sờ rồi. Tiền vũ. Đây mới thực là tiền vũ. Lâm Thiên mặt lạnh lần nữa nắm lên một đám lớn tiền mặt quăng tới, lão tử là có tiền. Cùng lão tử khoe của. Trang B. Đúng. Lâm Thiên lần nữa mạnh mẽ quăng một đám lớn tiền mặt đi qua. Nhìn xem không trung đồng bền màu đỏ tiền mặt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trực tiếp thanh túi tiền mặt vung khoảng không, Lâm Thiên mọc ra một cái, lập tức xoay người lôi kéo còn có chút sững sờ bộ Ngộng Đình đi ra ngoài, đi thôi. Bộ Ngộng Đình sững sờ đi theo Lâm Thiên đi ra ngoài. Sững sốt một hồi lâu, An Ninh Ninh cũng tỉnh táo lại đến, vội vàng đi theo ra ngoài. Làm Lâm Thiên đi ra quần áo cửa tiệm thời điểm, bên trong gian phòng truyền đến một đạo có phần tức đến nổ phổi tiếng thét chói tai. A, tức chết lao nương, xú tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, không thèm để ý người, lôi kéo Bộ Ngộng Đình bước nhanh rời đi. Lúc này trong điếm công nhân cũng bị vãi đầy mặt đất màu đỏ tiền mặt làm chấn kinh rồi. Làm Bộ Ngộng Đình cầm không trả tiền váy rời đi thời điểm, các nàng cũng không chú ý tới. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem đầy đất màu đỏ tiền mặt. Thật nhiều tiền a. Lôi kéo Bộ Ngộng Đình đi rồi một khoảng cách, Lâm Thiên mới thả mở Bộ Ngộng Đình tay nhỏ. Mà lúc này Bộ Ngộng Đình cũng phản ứng lại, có phần ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, ngươi vừa nãy vậy đi ra bao nhiêu tiền? 200.000 đi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nhiều như vậy? Bộ Ngộng Đình vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt một hồi, người vội vàng dừng bước lại xoay người, nhanh kiếm về. Lâm Thiên giữ nàng lại cánh tay, một mặt không sao cả nói, ta là có tiền, chút tiền này không để ý. Ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy? Bộ Ngộng Đình một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Thiên. Mà lúc này phía sau An Ninh Ninh cũng đuổi kịp hai người. Ta đã nói với ngươi, Lâm Thiên bắt đầu giải thích lên, Lâm Thiên cũng không ẩn giấu, chỉ nói là đánh bạc kiếm, bất quá không có nói là tại Nam Á, chỉ nói là quãng thời gian trước tại Ma Cao kiếm. Cho nên nói hiện tại ta có rất nhiều tiền, không để ý điểm này. Có tiền, chính là như vậy tùy hứng. Lâm Thiên một mặt không sao cả. Có dị năng chính mình, còn sợ không có tiền. Lâm Thiên nhàn nhạt nghĩ đến. Cứ việc Lâm Thiên giải thích mình bây giờ có rất nhiều tiền, thế nhưng Bộ Ngộng Đình vẫn là muốn đi thanh những cái kia tiền kiếm về. 200.000 A. Người không nỡ bỏ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là được Lâm Thiên kéo lấy rời đi. Đùa giỡn, vừa mới bắt đầu vung tiền thời điểm như thế sảng khoái, lúc này lại hấp tấp kiếm về, vậy không mắc cỡ trên người. Bất đắc dĩ, bước sau cùng Ngộng Đình vẫn là không đi thành. Sau đó ba người ăn xong cơm trưa, chạy đi sân chơi chơi một chút buổi trưa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mấy ngày sau đó, Lâm Thiên tại Bộ Ngộng Đình đồng hành thanh toàn bộ Kim Hoa thành phố bơi một lần. Mấy ngày nay, tình cờ An Ninh Ninh cũng sẽ chạy tới tham gia cho vui. Đối với An Ninh Ninh lại đây, Lâm Thiên cũng không để ý, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lâm Thiên đối An Ninh Ninh ấn tượng rất tốt. Nếu không phải tiểu tử này yêu thích Bộ Ngộng Đình lời nói, Lâm Thiên khẳng định chính mình sẽ cùng đối phương trở thành một bạn rất thân. Đến rồi, chờ ta một chút. Sau 3 ngày sáng sớm, Lâm Thiên một bên gọi điện thoại một bên bước nhanh hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Hôm nay hẹn được rồi cùng Bộ Ngộng Đình An Ninh Ninh hai người đi thấp địa công viên chơi. Làm Lâm Thiên đi tới khách sạn ra thời điểm Bộ Ngộng Đình bọn hắn đã chờ ở nơi đó. Quét hai người một mắt, Lâm Thiên tăng nhanh bước chân, đồng thời mở miệng nói, đi thôi. Sau đó ba người đánh xe hướng về thấp địa công viên chạy tới. Tận hứng du ngoạn một phen, 3 giờ chiều, ba người bước chậm đi ở trên đường. Ồ, nơi đó làm sao nhiều người như vậy? Đột nhiên Bộ Ngộng Đình có chút ngạc nhiên chỉ về đằng trước. Chương 72, không trung phi nhân. Lâm Thiên ánh mắt rất tốt, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt biết rồi chuyện gì xảy ra. Phía trước là ô tô điếm đang làm cái gì hoạt động đi? Lâm Thiên suy đoán nói. Tại phía trước 100 mét nơi một cái ô tô 4S cửa tiệm để một cái đài cao, mặt trên có một cái người chủ trì chính cầm mịt rổ phồn nói chuyện. Theo người chủ trì cầm mịt rổ phồn nói chuyện, tiếng nói của hắn mơ hồ truyền đến, ai tới khiêu chiến? Chỉ muốn khiêu chiến thành công, cái này chiếc mẹ xe đét ô tô sẽ là của ngươi. Mau tới a, tâm động không bằng hành động. Mà lúc này tại trên đài cao đã vây xem từng vòng đám người. Nhìn qua đông nghịt một mảnh. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Lòng hiếu kỳ 10 phần Bộ Ngộng Đình ngăn Lâm Thiên thủ liền hướng về phía trước chạy đi. Sau lưng An Ninh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nhanh bước đi theo. Chen tách đoàn người, nghe người chủ trì giảng giải, lại nghe đến đám người xung quanh bên trong tiếng bàn luận, Lâm Thiên cuối cùng cũng coi như đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên tới nơi này tổ chức chính là một cái sở lem đủ thắng được xe con hoạt động. Tại trước đài cao phương có một cái đất trống, mặt trên có một cái bóng rổ giá, tại bóng rổ giá phía trước dừng một chiếc màu đen xe Mercedes. Mà tổ chức phương quy tắc chính là ai có thể phóng qua xe con bay vọt ném rổ chiếc xe này sẽ đưa cho ai. Tại Lâm Thiên đang quan sát thời điểm, phía trên đài cao người chủ trì lại bắt đầu kích động tiếng nói, các vị, tâm động không bằng hành động, chỉ cần ngươi dám thử nghiệm, dám nghĩ, nói không chắc cái này chiếc này giá trị 500.000 mẹ xe đẹp Benz GLK sẽ là của ngươi. Chỉ cần ngươi phi thiên nhảy một cái là có thể thanh mẹ xe đẹp Benz ô tô ôm về nhà. Còn có cái gì so cái này có lời. Nghe được người chủ trì kích động tính ngữ, phía dưới người vây xem tất cả đều gương mặt mê tít mắt. Đúng vậy a, chỉ cần mình nhảy một cái này ô tô liền là người của mình, quá mê người. Đây chính là mẹ xe đẹp Benz ô tô a. Bất quá cứ việc mê người, thế nhưng phần lớn người đều là chỉ có thể mê tít mắt nhìn xem. Dù sao không phải người nào đều là có thể sờ lem đủ, tại hiện thực ở trong có thể sờ lem đủ người đã ít lại càng ít. Huống hồ nơi này không chỉ là sờ lem đủ đơn giản như vậy, còn muốn bay vọt ô tô sờ lem đủ. Vậy thì càng thêm không thể nào. Cho nên cứ việc rất nhiều người mê tít mắt, thế nhưng đại bộ phận người đều biết mình đừng đùa, chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem. Làm sao? Không có cái kia dũng sĩ dám thử nghiệm sao? Không có người muốn đến chiếc này giá trị 500.000 mẹ xe đẹp bèn dỗ ô tô sao? Đến a, đến rồi sẽ là của ngươi. Nhìn thấy người phía dưới tất cả đều mê tít mắt nhìn xem, nhưng là không người nào dám thử nghiệm, trên đài người chủ trì lần nữa phát ra kích động tính ngữ. Ta đến. Lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, ánh mắt của mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy là một người mặc màu đỏ bóng rổ phục thanh niên. Người trẻ tuổi này tựa hồ vừa vặn đánh xong bóng rổ trở về, trên người còn có một thân mồ hôi, tay trái cũng cầm lấy một cái màu đỏ bóng rổ. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, người chủ trì ánh mắt sáng lên, được. Có một vị dũng sĩ xuất hiện, chúng ta xem hắn có thể hay không thanh mẹ xe đẹp Benz ô tô lĩnh về nhà đâu này. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chuẩn bị một phen, người trẻ tuổi kia chuẩn bị bay vọt ô tô sờ lem đủ. Nhìn thấy người trẻ tuổi này chuẩn bị xong, đám người vây xem tất cả đều đóng chặt hô hấp, trợ to hai mắt xem người trẻ tuổi này. Hô! Người trẻ tuổi này hít sâu một hơi, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước giỏ bóng rổ, sau đó lùi về sau vài bước, trên đùi bắp thịt căng thẳng, chân vừa đạp. Ầm ầm. Hắn thật nhanh bắn bọn, sau đó nhảy lên một cái. Hô! Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Ầm. Ai? Hiện trường một mảnh thở dài. Người trẻ tuổi này đã rất lợi hại rồi, thế nhưng bay qua ô tô sau, thân thể của hắn đã mất đi bay lên năng lực bắt đầu hạ xuống, tự nhiên cũng là rót không tới cái giỏ rồi. Ai? Xem ra vị dũng sĩ này vẫn là thiếu một chút ta, liền thiếu một chút hắn là có thể thanh xe con ôm về nhà rồi. Đáng tiếc ta. Nhìn thấy tình cảnh này, trên đài người chủ trì làm bộ bắt đầu cảm thán lên. Đồng thời trong miệng nói xong một ít kích động tính nói, còn có vị nào dũng sĩ lại đây? Vừa nãy vị này đã sắp thành công rồi, nói không chắc cái kế tiếp thành công chính là ngươi. Đây chính là một chiếc giá trị 500.000 ô tô nha. Người chủ trì không ngừng kích động người phía dưới cảm xúc. Giá trị 500.000 ô tô thật sự là quá mê người, lại tăng thêm chính mình thử mình một chút cũng không có cái gì tổn thất, cho nên kế tiếp rất nhiều người đều chạy đi thử một chút. Thế nhưng phần lớn người thậm chí ngay cả bắt đầu người trẻ tuổi kia cũng không bằng, rất nhiều người chỉ có thể nhảy đến trên xe hơi liền nhảy bất động, không cần nói sờ lem đủ rồi. Mà ở trong quá trình này, chu vi đám người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao có khả năng à? Không thể nào hoàn thành. Quá khó khăn. Liên tục nhiều người như vậy không làm nổi. Hiện trường vang lên một trận đoán giận âm thanh. Ta đến thử xem. Lúc này một đạo có phần không được tự nhiên tiếng phổ thông truyền đến. Ồ, đến rồi một vị người nước ngoài sĩ. Nhìn thấy người nước ngoài này, trên đài sân nhà người ánh mắt sáng lên. Nghe được lời của người chủ trì, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy phía trước một người cao hơn một m9 người phương Tây chính hướng về cái kia nơi so tài đi đến. Thật cao a. Nhìn thấy người này thân cao, hiện trường vang lên một tràng tiếng thổn thức. Người nước ngoài này có vẻ làm tự tin, đi tới xe con trước, ngẩng đầu nhìn trên đài người chủ trì, ta có thể bắt đầu chưa? Có thể, hoàn toàn có thể. Người nước ngoài này cầm lấy bóng rổ, một mặt tự tin bắt đầu bắn gọn, sau đó bay vọt lên. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Thân thể hắn bay qua ô tô. Người nước ngoài này rõ ràng bay qua ô tô. Nha! Hắn hét lớn một tiếng, tay hung hăng hướng về giỏ bóng rổ rớt vào. Ầm! Giỏ bóng rổ một trận lay động, bóng rổ bị mẹ bay ra ngoài. Thiếu một chút. Chỉ là thiếu một chút đối phương là có thể thanh bóng rổ rót tiến vào. Nếu như hắn lại phi cao một chút là được rồi. Thiếu một chút ta. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng thở dài. Nhìn thấy người này suýt chút nữa thanh bóng rổ quan tiến vào, trên đài người chủ trì cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, thấy không tiến, hắn thở dài một hơi. Lập tức người chủ trì làm bộ hét lớn, ai nha, thiếu một chút là có thể a. Trong lòng có phần không cam lòng, người nước ngoài này một mặt khó chịu nhìn xem trên đài người chủ trì, ta còn muốn lại tới một lần nữa, lần sau ta nhất định có thể. No. Người chủ trì lắc lắc đầu, một người chỉ có thể có một cơ hội. Người nước ngoài này một mặt bất đắc dĩ, có phần hung hăng lớn tiếng nói, ta không được, nơi này tất cả mọi người không được. Không có ai lợi hại hơn ta. Nghe được người nước ngoài này phách lối lời nói, vốn đang đối với hắn có chút hảo cảm người trong nháy mắt có chút bất mãn. Người này có phần lớn lối. Không ưa người này hung hăng, sau đó lại có mấy người chạy tới thử nghiệm. Thế nhưng không ngoài dự tính đều đã thất bại. Có mấy người thậm chí ngay cả xe con đều không nhảy tới. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh chưa có chạy người nước ngoài một mặt đắc ý, tựa hồ muốn nói, uy ta nói không sai chứ. Nơi này chính là ta lợi hại nhất. Quá cao, quá xa, căn bản không làm nổi ma. Lúc này người chung quanh cũng bắt đầu bàn luận. Làm sao có khả năng cho ngươi làm được đây? Nếu như dễ dàng như vậy cái này ô tô điếm không phải thiệt thòi chết rồi. Có người tựa hồ tỉnh ngộ lại, phân tích nói. Một mực lẳng lặng nhìn một màn này, Bộ Ngộng Đình đột nhiên quay đầu nhìn xem Lâm Thiên tò mò hỏi, Lâm Thiên ngươi có thể không? Lâm Thiên sững sờ, lập tức nhàn nhạt cười cười, đó là đương nhiên. Vậy ngươi nhanh đi thử xem. Bộ Ngộng Đình ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy Lâm Thiên một cái. Ách. Lâm Thiên có phần sững sờ đi ra ngoài. Sững sốt một hồi, Lâm Thiên lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt hướng về phía trước đi đến. Được, lại một vị dũng cảm dũng sĩ xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Thiên đi tới, người chủ trì kia ánh mắt sáng lên. Nghe được lời của người chủ trì, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Vừa nhìn Lâm Thiên vóc dáng, tất cả mọi người không có hứng thú. Thấp, quá thấp. Lâm Thiên mới một m7 vóc dáng, ai cũng không tin Lâm Thiên có thể làm. Ta đoán hắn liền xe con đều nhảy không đi lên. Có một người lời thề son sắt trực tiếp có kết luận. Mà cứ việc rất nhiều người không nói gì, thế nhưng rất nhiều người ý nghĩ đều là giống như người này. Ngươi xác định hắn có thể đi? Bên cạnh An Ninh Ninh một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Thiên. Cứ việc An Ninh Ninh thừa nhận Lâm Thiên đánh nhau rất lợi hại, thế nhưng đánh nhau lợi hại cũng không có nghĩa nhảy đánh lợi hại. Lâm Thiên mới bao nhiêu thân cao? Một m7 nhị đẳng tàn phế mà thôi. Hắn là giỏi nhất. Bộ Ngộng Đình gương mặt tự tin. Người tin tưởng Lâm Thiên, Lâm Thiên nói đi vậy là được. Được rồi. Nhìn thấy Bộ Ngộng Đình một mặt mù quáng tín nhiệm, An Ninh Ninh được hoàn toàn thất bại rồi. Hắn mới không tin Lâm Thiên có thể làm đây này. Còn bên cạnh chưa có chạy người nước ngoài kia cũng là một mặt xem trò vui tựa như nhìn xem Lâm Thiên. Tất cả mọi người không tin Lâm Thiên có thể làm. Đối ở ánh mắt chung quanh, luôn luận Lâm Thiên biết tất cả, bất quá Lâm Thiên cũng không để ý. Đợi lát nữa liền sáng mù các ngươi hợp kim titan mắt chó. Lâm Thiên âm thầm nói. Thầm nghĩ, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn người chủ trì, ta chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Thiên tay cầm lấy bóng rổ, thân thể đứng ở ô tô trước, cũng không bắn gọn, hít sâu một hơi, bắp thịt cả người căng thẳng. Lâm Thiên cơ thể hơi trầm xuống, lập tức chân dùng sức giẫm một cái. Hô. Lâm Thiên thân thể bay lên trời. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, sắc mặt từ bắt đầu không để ý biến thành khiếp sợ. Tất cả mọi người ngước đầu, một mặt khó mà tin nổi. Cao. Thật cao a. Có người sững sờ nhìn xem bay vọt lên Lâm Thiên. Cao. Quá cao. Nguyên bản cái kiêu ngạo người nước ngoài cũng sững sờ rồi, vô cùng ngạc nhiên. Một mặt không thể tư. Cao. Bay quá cao. Hắc. Một trận bay lượn, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, tay hung hăng vùng về phía trước một cái. Ẩm. Chương 73, ta có biện pháp. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, giỏ bóng rổ một trận lay động. Lâm Thiên một tay treo ở giỏ bóng rổ thượng. Mà lúc này màu trắng bóng rổ lưới còn tại nhẹ nhẹ lung lay. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh này. Một mặt không thể tin được. Thật sự làm được. An Ninh Ninh sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, một mặt không thể tin tưởng. Tất cả mọi người sững sờ rồi, có phần hoài nghi vừa nãy tự xem đến có phải không thật sự. Thế nhưng hình ảnh trước mắt cũng hiểu được không có sai sót nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thật. Trên đài người chủ trì cũng sững sờ rồi, trên mặt bắt đầu nụ cười cũng không thấy rồi, vô cùng ngạc nhiên. Làm được. Thật sự làm được. Cái này vóc dáng thấp rõ ràng thật sự làm được. Cái này giá trị 500.000 ô tô không có. Hoàn toàn không nghĩ tới một màn này người chủ trì sững sờ rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm tại ngạc nhiên ở trong. Một tay treo giỏ bóng rổ lắc lư một hồi, Lâm Thiên buông tay ra đùng một cái rơi trên mặt đất. Vỗ tay một cái, Lâm Thiên một mặt hờ hững, tự hồ chỉ là hoàn thành một cái vi bất túc đạo việc nhỏ. Sừng sốt một hồi, Bộ Mộng Đình trước tiên phản ứng lại, một mặt hưng phấn nhảy lên, "A, rót tiến vào." Bộ Mộng Đình kinh hỉ âm thanh làm cho tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt tiến tĩnh hiện trường trở nên ầm ĩ lên, hiện trường vang lên một mảnh tiếng bàn luận, "Thật sự rót tiến vào. Ta không nhìn lầm. Hình như là vậy." Người bên cạnh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn sẽ không là bay đi. Như bay. Mà người nước ngoài kia lại là gương mặt lúng túng, hắn bắt đầu phóng đại lời nói, cuối cùng nhưng là bị một cái một M7 tên nhỏ thó đánh mặt. Thật mất thể diện. Trên đài người chủ trì lúc này gương mặt mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tình cảnh này. Vốn là trong cửa hàng tổ chức một cái tiết mục chỉ là một cái manh lưới, căn bản không nghĩ tới có người có thể làm đến một điểm này. Thế nhưng hiện tại có một cái yêu nghiệt lại làm được, hơn nữa còn là một cái một M7 tên nhỏ thó. Vậy làm sao bây giờ? Thật sự thanh xe này đưa cho hắn. Nghĩ tới đây, người chủ trì nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về trong cửa hàng điếm trưởng nhìn tới. Lúc này điếm trưởng kia cũng là có chút ngạc nhiên, lúc này chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Sau một tiếng, Bộ Ngộng Đình một mặt hưng phấn kéo Lâm Thiên thủ trên đường đi về nhà. Bộ Ngộng Đình vừa đi vừa hưng phấn nói, "Lâm Thiên ngươi thật lợi hại a." "Bình thường thôi, thiên hạ thứ ba." Lâm Thiên cười hắc hắc. Cuối cùng xe hơi kia điếm vẫn là đem xe cho Lâm Thiên. Mặc dù bọn hắn không có kia chuẩn bị tâm lý, thế nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo ước định thanh ô tô đưa cho Lâm Thiên. Bất quá Lâm Thiên chính mình cũng không biết lái xe. Thế là Lâm Thiên cũng là người ta đem xe vận đến nhà mình đi, chuẩn bị cho lão ba mở. Ông ong. Lúc này Lâm Thiên cảm giác mình túi quần điện thoại bắt đầu chấn chuyển động. Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Hà Thiến Thiến đánh. Lâm Thiên sửng sốt một chút, do dự một hồi, lập tức đem điện thoại di động một lần nữa nhét trở về trong túi, xoa bóp tiến lặng. Ai vậy? Bên cạnh Bộ Ngộng Đình có chút tò mò hỏi. Không có chuyện gì, là tin nhắn. Lâm Thiên miễn cưỡng cười cười. Trong lòng ghi nhớ cùng Hà Thiến Thiến điện thoại, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chúng ta thuê xe trở về đi thôi. Sau đó ba người gọi xe trở lại. Nửa giờ sau ba người xuống xe, sau đó chuẩn bị cùng đi ra ăn cơm tối. Đang chuẩn bị ăn cơm kẽ hở, Lâm Thiên lấy sạch tại phòng vệ sinh cho Hà Thiến Thiến trở về một cú điện thoại. "Uy Thiến Thiến, ừm, ngươi vừa nãy điện thoại đánh như thế nào không thông?" Trong điện thoại truyền đến Hà Thiến Thiến giọng nghi ngờ, nghe Hà Thiến Thiến thanh âm tựa hồ tâm tình không quá cao. "Ta không thấy." Lâm Thiên nói láo, tựa hồ cảm giác được Hà Thiến Thiến tâm tình có chút không đúng, Lâm Thiên có phần lo lắng hỏi, "Ngươi làm sao vậy, thật giống tâm tình không tốt lắm." "Không có chuyện gì." Hà Thiến Thiến tựa hồ không muốn nói quá nhiều, có vẻ hơi mệt mỏi. "Nói một chút nha, nói không chắc ta có thể giúp ngươi, hơn nữa cho dù ta không thể giúp ngươi, nói ra cũng là tốt." Lâm Thiên khích lệ nói. Do dự một chút, Hà Thiến Thiến có vẻ hơi khổ sở mà nói, "Bà nội ta nhanh không được, sốt cao một mực thối lui không đi xuống, y sinh muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự rồi." "A?" Lâm Thiên sững sờ. Lâm Thiên mới biết, Hà Thiến Thiến cùng bà nội nàng cảm tình rất tốt. Sừng sốt một hồi, Lâm Thiên theo bản năng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" "Ta cũng không biết, y sinh nói bà nội ta lớn tuổi, sức đề kháng quá yếu, dùng rất nhiều thuốc đều vô dụng, lần này người khả năng thật sự khả năng không được." Nói đến phần sau, Hà Thiến Thiến ngự khí có phần nghẹn ngào, tựa hồ nhanh muốn khóc lên. Hà Thiến Thiến cùng bà nội nàng cảm tình thật vô cùng tốt, khi còn bé cha mẹ ở bên ngoài công tác, nàng chính là mãi mãi nuôi lớn. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến đây, Hà Thiến Thiến liền một trận khó chịu. Lâm Thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hà Thiến Thiến khó chịu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Nghĩ một lát, Lâm Thiên mở miệng nói, ta qua xem một chút ngươi đi, nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ.
Không cần.
Nghe được Lâm Thiên lời nói, Hà Thiến Thiến gấp vội mở miệng, ngươi đã đến rồi cũng không có cái gì dùng, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Lúc này ta cảm thấy ngươi cần ta. Lâm Thiên một mặt khẳng định nói,
thật sự không cần.
Ta nghĩ nhìn ngươi, có thể không? Lâm Thiên dùng nhu hòa giọng điệu chậm rãi nói. Lâm Thiên mới biết lúc này Hà Thiến Thiến nhất định rất yếu đuối, Lâm Thiên cảm thấy lúc này chính mình hẳn là tại bên người nàng, cho nàng an ủi, cho nàng dũng khí. Tựa hồ bị Lâm Thiên ôn nhu ngữ khí cảm động, Hà Thiến Thiến do dự một ít, khẽ gật đầu, vậy cũng tốt.
Ừ, vậy cứ như thế chắc chắn rồi.
Ta sẽ tận mau qua tới. Sẽ cùng Hà Thiến Thiến hàn huyên vài câu, Lâm Thiên cúp điện thoại. Cũng là tại cúp điện thoại trong nháy mắt, Lâm Thiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp Hà Thiến Thiến mãi mãi thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ khen thưởng, hai cái dị năng điểm.
Nhiệm vụ.
Rõ ràng đến nhiệm vụ. Lâm Thiên một trận ngạc nhiên.
Lâm Thiên, ngươi đã khỏe chưa?
Lúc này ngoài phòng vệ sinh truyền đến An Ninh Ninh thanh âm.
Nha, đến rồi.
Tính toán chờ lát nữa muốn chuyện này, Lâm Thiên đáp một tiếng, đi ra ngoài. Nửa giờ sau, trên bàn cơm, do dự một chút, Lâm Thiên nhìn xem đã ăn không sai biệt lắm Bộ Mộng Đình mở miệng nói, Mộng Đình, ta ngày mai sẽ chuẩn bị đi trở về.
À.
Bộ Mộng Đình sững sờ, tay dừng lại, ngẩng đầu lên có phần ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên, nhanh như vậy liền đi trở về, không phải nói nhiều thêm chơi mấy ngày sao? Bên cạnh An Ninh Ninh cũng là một mặt kỳ quái nhìn xem Lâm Thiên.
Ách.
Lâm Thiên trên mặt tránh qua vẻ lúng túng, mẹ ta gọi ta đi trở về. Chờ ta có cơ hội lại tới tìm người chơi.
Vậy cũng tốt.
Nghe được Lâm Thiên phải đi, Bộ Mộng Đình tâm tình có vẻ hơi xa xút. Bất quá vẫn là không nói gì. Cứ việc có phần bất đắc dĩ, thế nhưng Lâm Thiên nhất định muốn làm như vậy. Trước tiên không nói nhiệm vụ, ngay vào lúc này Hà Thiến Thiến cũng là càng cần phải chính mình cùng.
Ai?
Trong lòng thở dài một hơi, lần thứ nhất Lâm Thiên cảm thấy hai nữ nhân để cho mình lòng có lực mà lực không đủ. Ngày thứ hai, Lâm Thiên ngồi máy bay rời khỏi Kim Hoa thành phố, hướng về Giai An thị bay đi. Lần này Lâm Thiên không có sớm thông báo Hà Thiến Thiến, mà là xuống phi cơ sau mình ở Hà Thiến Thiến trong nhà phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Thanh tất cả giải quyết sau, Lâm Thiên mới gọi điện thoại cho Hà Thiến Thiến.
Uy Thiến Thiến sao?
Ngươi hiện tại ở đâu?
Ta ở nhà, các loại ngay lập tức sẽ phải đi bệnh viện.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến Hà Thiến Thiến thanh âm. Trải qua một buổi tối điều chỉnh, Hà Thiến Thiến cảm xúc nhìn qua tốt hơn rất nhiều.
Ta đã đến Giai An thị rồi.
Ngươi đã đến?
Ngươi tới vào lúc nào?
Hà Thiến Thiến một trận ngạc nhiên.
Vừa vặn đến không bao lâu, ta đã ở.
Ngươi hiện tại ở đâu?
Liên ở ngươi nhà bên cạnh New York khách sạn.
Do dự một chút, Hà Thiến Thiến mở miệng nói, ngươi chờ một chút, ta đi qua tìm ngươi.
Bành bạch.
Sau mười mấy phút, ngồi ở trên giường xem TV Lâm Thiên nghe thấy được tiếng gõ cửa. Lâm Thiên đánh mở cửa vừa nhìn, phát hiện Hà Thiến Thiến mang theo một cái giữ ấm ấm đứng ở ngoài cửa. Nhìn lướt qua Hà Thiến Thiến sắc mặt, phát hiện mấy ngày không gặp Hà Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt rất nhiều, trên mặt cũng có một điểm mắt còn thâm.
Vào đi.
Có phần đau lòng nhìn Hà Thiến Thiến một mắt, Lâm Thiên đưa tay tiếp nhận Hà Thiến Thiến trong tay giữ ấm ấm.
Ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới?
Hà Thiến Thiến đi tiến gian phòng tò mò hỏi. Lúc này ta cảm giác ngươi cần ta, ta tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất lại đây.
Lâm Thiên ôn nhu nhìn xem người,
nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Hà Thiến Thiến đem đầu chôn ở Lâm Thiên trong lồng ngực, trong lúc nhất thời không nói gì.
Trầm mặc rất lâu, Hà Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, cảm tạ.
Nha đồng đốc, nói với ta cái gì cảm tạ? Lâm Thiên ôn nhu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng mắt quầng thâm, có chút đau lòng nói, ngươi xem ngươi đều có mắt quầng thâm rồi. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Hà Thiến Thiến bất đắc dĩ thở dài, vừa nghĩ tới bà nội ta bệnh tình, ta liền căn bản không ngủ ngon.
Ai?
Lâm Thiên lôi kéo Hà Thiến Thiến ở giường một bên ngồi xuống, nắm Hà Thiến Thiến tay nhỏ, lặng lặng nhìn người, thật sự không được sao?
Trầm mặc một hồi, Hà Thiến Thiến có phần khổ sở mà nói, y sinh nói muốn là bà nội ta sốt cao còn không nói lui, nhưng có thể không kiên trì được mấy ngày.
Hiện trường lập tức trầm mặc lại.
Trầm mặc một hồi, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Hà Thiến Thiến, ta có biện pháp.
Cái gì?
Hà Thiến Thiến có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên.
Ta nói ta có biện pháp giúp đỡ ngươi mãi mãi lùi sốt cao.
Lâm Thiên lẳng lặng nhìn Hà Thiến Thiến.
À.
Hà Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên.
Ừm.
Trầm ngâm một hồi, không biết nên cái gì giải thích, nghĩ một lát, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn nói, ngươi chờ xem là tốt rồi, mãi mãi của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt.
Được rồi.
Hà Thiến Thiến có phần phu diễn một tiếng.
Đối với Lâm Thiên lời nói Hà Thiến Thiến căn bản không có để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Thiên là an ủi lời của nàng, y sinh đều không có cách nào Lâm Thiên hội có biện pháp.
Biết Hà Thiến Thiến không tin mình.
Bất quá Lâm Thiên cũng không giải thích.
Cũng không thể nói cho nàng biết chính mình có dị năng.
Hơn nữa Lâm Thiên cân nhắc qua rồi, chính mình thật là có nhưng có thể trợ giúp bà nội nàng. Đầu tiên hệ thống hẳn là sẽ không cho mình làm không được nhiệm vụ.
Nếu có thể hoàn thành, vậy khẳng định có biện pháp gì.
Mình không phải là y sinh, duy nhất vượt qua thường nhân chính là có dị năng.
Cho nên nhận được nhiệm vụ này trong nháy mắt Lâm Thiên đệ nhất liền nghĩ đến dị năng.
Cha tìm dị năng một phen, phát hiện có thể sẽ trợ giúp Hà Thiến Thiến mãi mãi chỉ có một đồ vật.
Cái kia chính là Lâm Thiên trước đó dùng qua hai lần đồ vật, không cấp trị liệu nước.
Mặc dù là không cấp trị liệu nước, thế nhưng công năng lại hết sức mạnh mẽ.
Trước đó Lâm Thiên được tay trong khi đấu súng nó đều hữu hiệu quả.
Lâm Thiên tin tưởng lần này nó cần phải cũng có thể thành.
cùng Lâm Thiên ôn tồn một hồi, Hà Thiến Thiến liền rời đi. Ngươi chả phải đi bệnh viện cho bà nội nàng đưa suốt đi qua. Làm Hà Thiến Thiến đi rồi, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay một cái, lập tức Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái to bằng ngón cái bình thủy tinh. Đây chính là cái kia không cấp trị liệu nước. Nhìn thấy cái này trị liệu nước, Lâm Thiên im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 74, kỳ tích. Nhìn chăm chú trong tay không cấp trị liệu nước một hồi, Lâm Thiên xoay tay một cái, trong tay cầm lấy trị liệu nước đi ra cửa. Sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Thiên dự định hiện tại liền cho Hà Thiến Thiến mãi mãi dùng cái này trị liệu nước. Làm Lâm Thiên đi ra khách sạn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hà Thiến Thiến ngồi lên rồi một chiếc màu xanh lá xe taxi. Quét xe taxi kia một mắt, hơi chút đợi 1-2 phút, sau đó Lâm Thiên cũng cản lại một chiếc xe taxi. Sư phụ, một phụ viện. Vừa lên xe Lâm Thiên liền mở miệng nói. Trước đó tại phòng khách sạn thời điểm Lâm Thiên nghe được Hà Thiến Thiến mãi mãi ở cái này bệnh viện. Sau 20 phút, Lâm Thiên xuống xe. Sau đó ở một cái không ai không cả mạ giặt địa phương ẩn thân. Ẩn xong thân, Lâm Thiên cất bước hướng về bệnh viện đi đến, trực tiếp hướng về bệnh viện khu nội trú nội khoa đi đến. Mấy phút sau, làm Lâm Thiên đi vào 506 số phòng bệnh thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hà Thiến Thiến ngồi ở bên giường nhẹ giọng cùng nằm ở trên giường Lão Thái Thái nói chuyện. Lâm Thiên quét trên giường Lão Thái Thái một mắt. Rất lớn tuổi, Lão Thái Thái nếp nhăn đầy mặt, người vẫn đục trong đôi mắt có vẻ hết sức mệt nhọc, không tinh thần. Liên tục sốt cao đã để đầu nàng não đều có chút mơ hồ. Mà ở bên cạnh trên giường còn đứng một số người. Những người này nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Lâm Thiên suy đoán những này hẳn là Hà Thiến Thiến thân thích. Làm Lâm Thiên đứng ở cạnh cửa thượng quan sát thời điểm, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện có một cái hơn 40 tuổi ăn mặc áo khoác trắng y sinh hướng bên này đi tới. Nhìn thấy thầy thuốc này lại đây, Lâm Thiên vội vàng tránh ra. Lưu chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm. Nhìn thấy thầy thuốc này lại đây, bên trong căn phòng người toàn bộ đều vội vàng mở miệng nói, để ta xem một chút tình huống. Lưu chủ nhiệm khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra lại Lão Thái Thái tình huống đến. Mấy phút sau, Lưu chủ nhiệm hơi lắc đầu, quét mấy người một mắt, sau đó hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Chú ý tới Lưu chủ nhiệm ánh mắt, Hà Thiến Thiến mấy cái thân thích vội vàng đi qua. Hà Thiến Thiến do dự một chút, cũng đi ra ngoài. Trong nháy mắt lập tức, bên trong cả gian phòng không thừa. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng đi tới. Một đi tới, Lâm Thiên đã nhìn thấy cái kia Lưu chủ nhiệm một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không được, nhanh chuẩn bị hậu sự đi, người đốt căn bản lùi không được, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Thật sự không có cách nào sao? Hà Thiến Thiến có phần lo lắng hỏi. Không có cách nào, coi như là thượng đế đến rồi cũng không có cách nào. Xin lỗi. Lưu chủ nhiệm một mặt xin lỗi nhìn xem Hà Thiến Thiến đám người. Hắn biết, Lão Thái Thái này đã hết thuốc chữa, trừ phi là xảy ra kỳ tích. Thế nhưng đó là không có khả năng. Thở dài, Lưu chủ nhiệm lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Nghe nói như thế, tất cả ân tình tự đều không tốt. Trầm mặc rất lâu, Hà Thiến Thiến mím môi hơi trắng bệnh môi lần nữa về tới phòng bệnh, sau đó mở ra giữ ấm ấm, móc ra bên trong canh gà. Sau đó thử một chút nước ấm, Hà Thiến Thiến bắt đầu dùng cái môi một ngụm nhỏ một cái miệng cho ăn Lão Thái Thái uống. Thế nhưng cái này thời điểm Lão Thái Thái ý thức đã có chút mơ hồ. Cứ việc hội uống vào hơn nữa, thế nhưng vẫn có một ít hội từ khỏe miệng lộ ra đến. Thế là Hà Thiến Thiến ôn nhu thanh Lão Thái Thái khỏe miệng canh gà dùng khăn giấy lau khẩu giáo. Nhìn thấy Hà Thiến Thiến bắt đầu này Lão Thái Thái canh gà, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, chậm rãi đi tới. Đi tới Hà Thiến Thiến bên cạnh, Lâm Thiên thừa dịp Hà Thiến Thiến không chú ý, thận trọng đem trong tay trị liệu nước rót vào gà trong súp. Sở dĩ phải chờ tới lúc này mới đem trị liệu nước rót vào gà trong súp, Lâm Thiên chính là sợ cái này canh gà không có bị Lão Thái Thái uống cạn. Hiện tại không có vấn đề gì rồi. Thanh trị liệu nước rót vào gà trong súp sau, Lâm Thiên chậm rãi rời đi, sau đó mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Lão Thái Thái. Lúc này Hà Thiến Thiến lần nữa múc một cái môi canh gà cho Lão Thái Thái. Cái này môi gà trong súp là trộn lẫn trị liệu nước. Lâm Thiên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm. Tại Lâm Thiên nhìn kỹ, cái kia trộn lẫn trị liệu nước canh gà được Lão Thái Thái uống xong. Lâm Thiên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm. Không phản ứng. Lão Thái Thái không phản ứng gì. Lại một cái. Một cái lại một khẩu, dần dần, Lâm Thiên phát hiện Lão Thái Thái mê ly ánh mắt bắt đầu có tiêu cự. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên tâm vui vẻ, có hy vọng. Đến, mãi mãi, lại uống một hớp. Hà Thiến Thiến ôn nhu lần nữa múc một muôi canh gà. Mà lúc này ngoài ý liệu, Lão Thái Thái rõ ràng chính mình há miệng ra. Một ngụm uống xong canh gà, Lão Thái Thái quay đầu nhìn xem bên giường Hà Thiến Thiến, dùng có phần thanh âm khàn khàn nói, "Thiến Thiến." Đột nhiên vang lên thanh âm để Hà Thiến Thiến sững sờ, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lão Thái Thái. "Mãi mãi ngươi đã tỉnh." Hà Thiến Thiến một mặt kích động thả xuống cái môi, hai tay cầm lấy Lão Thái Thái hơi hơi nâng tay lên. Tay vụ một cái, Hà Thiến Thiến lần nữa sững sờ. Túi đầu nhìn xem mãi mãi tràn đầy nếp nhăn thủ một mặt khó mà tin nổi. Có phần hoài nghi, Hà Thiến Thiến lần nữa đưa tay sờ sữa cái chán. Thật sự không nóng. Hạ nhiệt độ. Sửng sốt một hồi, Hà Thiến Thiến đột nhiên một mặt kích động đứng lên, thần tình kích động nói, hạ sốt. Mãi mãi hạ sốt. Cái gì? Cái gì? Hà Thiến Thiến thanh âm để bên trong căn phòng người tất cả đều là sức sờ. Những người khác đưa tay sờ sờ Lão Thái Thái cái chán một cái, quả nhiên không có bắt đầu nóng bỏng cảm giác. Lập tức tất cả mọi người là gương mặt kinh hỉ, vội vội vàng vàng hướng về phòng thầy thuốc làm việc chạy đi. Phòng thầy thuốc làm việc, một cái hơn 20 tuổi thực tập sinh đang tại hướng về Lưu chủ nhiệm tỉnh giáo. Lưu chủ nhiệm, cái kia 506 số phòng bệnh Lão Thái Thái đốt thật sự lùi không được nữa. Lùi không được, coi như là thượng đế đến rồi cũng không dùng. Lưu chủ nhiệm nói một mặt khẳng định.
Y thì sinh.
Y sinh. Chính lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo tiếng gào to. Thanh âm này tràn ngập gấp gáp cùng căng thẳng.
Làm sao vậy?
Lưu chủ nhiệm có chút khẩn trương đứng lên.
Lưu chủ nhiệm, mẹ ta hạ sốt.
Cái gì? Lưu chủ nhiệm một mặt khiếp sợ.
Sừng sốt một hồi, Lưu chủ nhiệm bước nhanh hướng về phòng bệnh chạy đi.
Sau 10 phút, trải qua một phen kiểm tra, Lưu chủ nhiệm xác nhận Lao Thái Thái đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, cao đã bớt nóng. Cứ việc kiểm tra xác nhận không có sai sót, thế nhưng Lưu chủ nhiệm vẫn là một mặt không thể tin tưởng, tự mình lẩm bẩm, kỳ tích.
Thực sự là kỳ tích.
Mà từ trong vui mừng tỉnh hồn lại, Hà Thiến Thiến nghĩ tới trước đó Lâm Thiên nói.
Hắn nói chính mình mãi mãi hội tốt.
Không nghĩ tới chính mình mãi mãi rất tốt rồi.
Thật là một hạnh vật tinh.
Hà Thiến Thiến làm là cao hứng.
Chú ý tới Hà Thiến Thiến nụ cười trên mặt, Lâm Thiên tâm tình cũng rất tốt.
Đồng thời Lâm Thiên trong đầu vang lên điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp Hà Thiến Thiến mãi mãi thoát ly nguy hiểm đến tính mạng hoàn thành.
Khen thưởng hai cái dị năng điểm.
Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Thiên cũng là một trận mừng rỡ, nhìn thấy Hà Thiến Thiến mãi mãi không có việc gì rồi.
Lâm Thiên cũng không ở nơi này chờ lâu, nhiều người ở đây, vạn nhất ẩn thân được đụng tới thân thể thì phiền toái.
Xác định không có chuyện gì, Lâm Thiên xoay người rời đi.
Đi ra bệnh viện, vẫn là ở cái kia không ai địa phương, Lâm Thiên giải trừ ẩn thân.
Vừa giải trừ ẩn thân, Lâm Thiên cũng cảm giác trong túi tiền điện thoại bắt đầu chấn chuyển động.
Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Hà Thiến Thiến đánh.
Chương 75, kêu nữa xé nát miệng của ngươi.
Lập tức Lâm Thiên nhận nghe điện thoại, vừa tiếp thông điện thoại, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến Hà Thiến Thiến kinh hỉ âm thanh, "Lâm Thiên, bà nội ta không sao rồi."
"Ngươi được rồi."
Cảm nhận được Hà Thiến Thiến ngữ khí kích động, Lâm Thiên khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, "Không nên gấp gáp, chậm một chút nói rồi."
"Ừm."
Lâm Thiên minh hiện ra nghe thấy bên trong truyền đến Hà Thiến Thiến hít sâu thanh âm, sau đó Lâm Thiên cảm giác Hà Thiến Thiến giọng điệu bình tĩnh rất nhiều.
"Lâm Thiên, ta đã nói với ngươi, bà nội ta hạ sốt, đã trải qua độ quá nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Y sinh nói lần này không có vấn đề gì lớn rồi."
Hà Thiến Thiến nói một hơi.
Lâm Thiên có phần đắc ý cười hắc hắc, "Ta nói nha, mãi mãi của ngươi rồi cũng sẽ tốt thôi.
Chả thật không nghĩ tới ngươi láo lỉnh nghiệm."
Hà Thiến Thiến hiện ra được rất là hài lòng.
"Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai."
Lâm Thiên nhíu mày, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Lâm Thiên tâm tình cũng không sai.
"Ngươi bây giờ tại khách sạn sao?"
"Ngươi tại đó chờ ta, các loại phía ta bên này hết bận, ta liền đi tìm ngươi."
Lúc này Hà Thiến Thiến bức thiết muốn cùng Lâm Thiên chia sẻ chính mình tâm tình kích động.
"Được, ta chờ ngươi."
Lâm Thiên khẽ mỉm cười.
Hàn huyên nữa vài câu, sau đó hai người cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, Lâm Thiên nắm điện thoại di động suy nghĩ một chút, không có lập tức trở lại, mà là tại bệnh viện bên cạnh chờ.
Lâm Thiên dự định liền chờ ở bên ngoài Hà Thiến Thiến, định cho Hà Thiến Thiến một cái kinh hỉ.
Đứng ở dưới bóng cây, Lâm Thiên nhàm chán chờ, đợi nửa giờ chả không nhìn thấy Hà Thiến Thiến đi ra, có chút nhàm chán Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết đến, sau đó thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng về cửa lớn nhìn tới.
Nửa giờ sau Lâm Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, vừa vặn nhìn thấy thân xuyên áo sơ mi trắng Hà Thiến Thiến bước nhanh từ bệnh viện đi tới.
Người bước chân có vẻ hơi vội vàng, tựa hồ tại không có thời gian.
Quét Hà Thiến Thiến một mắt, Lâm Thiên khẽ mỉm cười, đang muốn đi tới cho nàng một cái kinh hỉ.
Đột nhiên Lâm Thiên bước chân dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Hà Thiến Thiến.
Vốn là Lâm Thiên cho rằng Hà Thiến Thiến đi ra sau sẽ trực tiếp thuê xe đi chính mình khách sạn, thế nhưng Hà Thiến Thiến đi ra sau hướng về bệnh viện một bên một hướng khác đi đến.
Người đi làm gì?
Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua, suy nghĩ một chút, cất bước đi tới.
Từ bệnh viện đi ra sau, Hà Thiến Thiến bước chân có phần dồn dập hướng về bệnh viện bên cạnh tiệm trái cây đi đến.
Người muốn mua nhất điểm thủy quả mang cho Lâm Thiên nếm thử.
Thân xuyên áo sơ mi trắng, trên đùi ăn mặc màu xanh lam lưu tử quần ngắn Hà Thiến Thiến rất hấp dẫn người ta ánh mắt.
Tại Hà Thiến Thiến đi mua hoa quả trên đường, rất nhiều nam nhân đều lén lút đưa ánh mắt hướng về Hà Thiến Thiến nhìn tới.
Trong mắt lập loè kinh diễm, thật là đẹp mỹ nữ.
Đối với những thứ này ánh mắt của nam nhân, Hà Thiến Thiến đã quen, người cũng không để ý tới.
Người chỉ là bước nhanh đi về phía trước, chỉ muốn mua chút hoa quả tốt sớm một chút đi tìm Lâm Thiên.
Nhìn thấy Hà Thiến Thiến đi vào tiệm trái cây, Lâm Thiên sững sờ, lập tức bừng tỉnh gật gật đầu.
Nguyên lai là chạy đi mua hoa quả đi rồi.
Thế là Lâm Thiên rất xa đứng ở bên cạnh, tính toán chờ lát nữa Hà Thiến Thiến đến đây thời điểm đột nhiên xuất hiện cho nàng một cái kinh hỉ.
Đi rồi, chờ xem.
Lúc này tiệm trái cây trước trên đường một đạo bất mãn âm thanh truyền vào Lâm Thiên lỗ tai.
Lâm Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi mập cô nàng ngay mặt sắc khó chịu lôi kéo một người đầu chọc người trung niên.
Mà người trung niên này ánh mắt chính liên tiếp hướng về tiệm trái cây bên trong nhìn tới.
Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên hơi nhướng mày.
Mặc dù không biết nam này là xem ai,
thế nhưng Lâm Thiên suy đoán hắn là tại nhìn Hà Thiến Thiến.
Hà Thiến Thiến tỉ suất quay đầu, hắn là biết rõ, đi ở trên đường thường thường có người liếc chỗ người, bất quá hắn cũng hết cách rồi, Lâm Thiên cũng không thể bởi vì người khác liếc mắt nhìn liền muốn xông lên hành hung một trận.
Đi,
chờ xem.
Đây là một đạo tiếng hét phẫn nộ lần nữa truyền đến.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia đầu chọc người trung niên cứ việc được bên cạnh mập cô nàng lôi kéo đi, nhưng là vẫn một mặt không tình nguyện liên tiếp quay đầu lại hướng về tiệm trái cây nhìn tới.
Sau đó thật sự là bất đắc dĩ, hắn được cái kia mập cô nàng cứng rắn kéo đi.
Mà đúng vào lúc này, Lâm Thiên cũng nhìn thấy Hà Thiến Thiến nhấc theo một túi hoa quả đi ra.
Nhìn thấy Hà Thiến Thiến đi ra, cái kia nam tử đầu chọc ánh mắt sáng lên, hầu như không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm Hà Thiến Thiến xem.
cảm giác được bên cạnh nam tử này trần trụi ánh mắt, Hà Thiến Thiến đôi mi thanh tú vừa nhíu, không nói gì, chỉ là bước nhanh hơn. Trông thấy mình lão công đều là nhìn chằm chằm nữ nhân này không rời mắt, mập cô nàng triệt để nổi giận, quát lên một tiếng lớn, mày chưa từng xem nữ nhân à, chả xem. Mập cô nàng quát to một tiếng trung khí mười phần, cả con đường đều nghe được. Đột nhiên vang lên thanh âm để Hà Thiến Thiến sững sờ, bước chân theo bản năng dừng lại. Ai biết cái này dừng lại, phiền phức đã tới rồi. Cái kia mập cô nàng mắng lão công mình một tiếng, sau đó tiểu đối Hà Thiến Thiến mở phun, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, không có chuyện gì mặc ít như thế làm gì, câu dẫn người à. Không xấu hổ. Ngươi. Hà Thiến Thiến trợn to mắt nhìn nữ nhân này, vô cùng ngạc nhiên, sẽ không có xem qua người như vậy. Xem, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem ngươi con mắt đào móc ra, ngươi cái này cũng không biết được nhiều thiếu nam nhân ngủ qua. Mập cô nàng hai tay chống nạnh, có vẻ khí thế mười phần. Ngươi. Hà Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ tức giận trắng bệnh, muốn mắng người, nhưng là căn bản sẽ không mắng người người, suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Ngươi cái gì ngươi, mặc thanh thuần như vậy, ai biết ngồi ở đâu lại đây. Mập cô nàng cười lạnh nhìn xem Hà Thiến Thiến. Hà Thiến Thiến hô hấp bắt đầu dồn dập lên, đây là bị tức giận đến. Từ nhỏ lớn như vậy còn không bị người mắng như vậy qua, hơn nữa là như thế không giải thích được mắng. Đột nhiên xung đột, để người chung quanh toàn bộ đều hiếu kỳ vây xem. Mà nghe được cái kia mập cô nàng lời nói, rất nhiều người ánh mắt đều hướng về Hà Thiến Thiến nhìn tới. Xì sao bàn tán. Ánh mắt chung quanh cùng cái kia xì xào bàn tán càng làm cho Hà Thiến Thiến lung túng. Nhìn thấy Hà Thiến Thiến không nói lời nào, cái kia mập cô nàng đúng lý không tha người, tiếp tục lái mắng, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, ngươi. Đùng. Đột nhiên một đạo vang dội bạt thai đã cắt đứt lời của nàng. Đùng. Đột nhiên một đạo bạt thai làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Một tát này trực tiếp thanh mập cô nàng đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem tình cảnh này, sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên. Nhìn thấy người này, Hà Thiến Thiến mở to miệng, vô cùng ngạc nhiên, Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn xem cái này được chính mình một cái tát phiến ngã xuống đất mập cô nàng, lạnh giọng nói, "Têu nữa ta sẽ nát miệng của ngươi. Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Cái kia mập cô nàng dùng rằng, bưng mặt sưng gò má, khóe miệng lọt gió lạnh lùng nói, "Đùng." Lâm Thiên lại một cái tát trực tiếp vỗ tới. Phúc. Một viên mang huyết hàm răng được phun ra. Lâm Thiên một cái tát trực tiếp thanh hàm răng của nàng cho đánh rơi. "Này." Lúc này cái kia đầu chọc mới phản ứng được, xông lên trước liền định giáo huấn Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt lạnh bay thẳng khởi một cước. Lâm Thiên trực tiếp một cước thanh đối phương đá phi. Quét hai người một mắt, phát hiện có người bắt đầu chụp hình, Lâm Thiên cũng không có ý định tiếp tục dây dưa tiếp, xoay người lôi kéo có phần sững sờ Hà Thiến Thiến cũng sắp bước rời đi. Bước nhanh đi rồi một khoảng cách, Lâm Thiên ngăn Hà Thiến Thiến thủ thả chậm bước chân. Vừa để xuống chậm bước chân, Hà Thiến Thiến liền vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta nhận được ngươi điện thoại lại tới, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lâm Thiên có phần bất đắc dĩ nói. Hà Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy một màn kia người cũng cảm thấy có phần không hiểu ra sao. Bất quá cái kia người nữ rất tốt đáng ghét. Đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Thiên an ủi đối với Hà Thiến Thiến khẽ mỉm cười. Nửa giờ sau Lâm Thiên Hà Thiến Thiến đi tới Lâm Thiên ở khách sạn. Lúc này Hà Thiến Thiến tâm tình đã bình phục xuống. Trở về phòng, cùng Lâm Thiên hàn huyên vài câu mãi mãi tình huống, sau đó Hà Thiến Thiến đi phòng rửa mặt tắm rửa sạch sẽ. Mấy ngày nay vội vàng mãi mãi sự tình, Hà Thiến Thiến đều có mấy ngày không làm sao rửa ráy. Nhìn thấy Hà Thiến Thiến rửa ráy, Lâm Thiên nhàm chán nằm ở trên giường xem TV. Sau mười mấy phút, ăn mặc màu trắng áo tắm Hà Thiến Thiến đi ra bắt đầu dùng máy sấy thổi mái tóc. Nhìn thấy chỉ mặc màu trắng áo tắm Hà Thiến Thiến, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, lặng lẽ đi tới. Đi tới Hà Thiến Thiến phía sau, trực tiếp kéo một cái áo tắm. A. Hà Thiến Thiến rít lên một tiếng. Chương 76, không nghe lầm. Một phen cảm xúc mãnh liệt qua đi, Hà Thiến Thiến hơi đỏ mặt nằm ở Lâm Thiên trên lồng ngực, gương mặt thỏa mãn. Mà lúc này, Lâm Thiên tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve Hà Thiến Thiến bóng loáng sau lưng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không trò chuyện, đều tại đắm chìm tại mới vừa cảm giác ở trong. Ong ong. Lúc này trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên chấn động lên. Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là điện thoại di động của chính mình đang vang lên. Lâm Thiên thăm dò qua thậm chí cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Ai vậy? Hà Thiến Thiến ngẩng đầu lên có chút tò mò hỏi. Mẹ ta đánh tới. Lâm Thiên đáp một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Này, mẹ, ca, ngươi nổi danh, ngươi thành Trạng Nguyên. Đầu điện thoại bên kia truyền đến muội muội Lâm Phương mừng rỡ thét lên ầm ĩ âm thanh. Làm sao vậy? Lâm Thiên có phần ngạc nhiên mà hỏi. Này, ca, ngươi sẽ không là quên mất tháng ngày đi, hôm nay số 23, thi đại học phân số đi ra a. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Phương dồn dập ngữ khí âm thanh. À, Lâm Thiên sững sờ, hắn vẫn đúng là quên mất. Bất quá sửng sốt một hồi, Lâm Thiên phản ứng lại, nghe lời của muội muội, chính mình hẳn là thi không sai. Có vẻ như chả là cái gì Trạng Nguyên. Thế là Lâm Thiên tò mò hỏi, ngươi giúp ta tra xét. Ta thi thế nào? Ta dùng ngươi chuẩn khảo chứng đến internet tra xét, ca, ngươi biết ngươi thi bao nhiêu phân không? 700 phân. Thi đại học Trạng Nguyên a, toàn tỉnh đều không ngươi phân số cao. Lâm Phương thanh âm rất lớn, liền ngay cả bên cạnh Hà Thiến Thiến cũng nghe thấy rồi. Nghe thấy đầu điện thoại bên kia Lâm Phương thanh âm, Hà Thiến Thiến một trận ngạc nhiên. Có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Thiên. Người cũng không nghĩ đến Lâm Thiên có thể thi đến tốt như vậy phân số. Uy Lâm Thiên, ngươi hiện tại ở đâu? Lúc này đầu điện thoại bên kia truyền đến mụ mụ Thạch Tình thanh âm. Hiển nhiên điện lời đã được tiếp đi qua. Lâm Thiên do dự một chút nói, ta bây giờ đang ở Giai An thị chơi đây này. Không nên chơi, mau mau về đến. Thạch Tình thanh âm cũng có vẻ làm kích động. Nhi tử thi tốt như vậy, cuối cùng là dương mi thổ khí. Nha, tốt, tốt. Lâm Thiên gật đầu liên tục. Lại cùng mẹ hàn huyên vài câu, Lâm Thiên cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lâm Thiên quét Hà Thiến Thiến một mắt, có phần bất đắc dĩ cười cười, xem ra ta phải đi về. Ngươi trở về đi thôi, có thời gian lại tới chơi. Hà Thiến Thiến khẽ mỉm cười, lập tức có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể thi tốt như vậy. Đó là cái kia cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ học sinh. Lâm Thiên có phần đắc ý cười cười, tay hướng về Hà Thiến Thiến thân thể đưa tới. Không nên cử động. Hà Thiến Thiến một cái tát thanh Lâm Thiên thủ đẩy ra, trận nhìn Lâm Thiên một mắt, kêu rên một tiếng, ngươi còn nói, ngươi cũng không biết trước đây thành tích có bao nhiêu kém. Có lão sư ngươi, ta thành tích tự nhiên phải tốt lên. Lâm Thiên cười hắc hắc, tay lại bắt đầu không ở yên. Ừm, không nên. Sau một ngày, đeo một cái túi nhỏ Lâm Thiên đi tới Lục Quang tiểu khu. Vốn là Lâm Thiên là không nghĩ là nhanh như thế trở về, nhưng là trong nhà thuốc dục quá, không thể không trở về. Đi vào cửa tiểu khu, chả đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy phía trước đi tới một đôi mẹ con. Hai mẫu tử này đầu nhất thật cao, có vẻ làm có khí thế. Tựa hồ có vẻ làm hăng hái. Quét hai mẫu tử này một mắt, Lâm Thiên khẽ cau mày. Lâm Thiên biết bọn hắn, trước đó nhà hắn chính là ở tại Lâm Thiên gia trên lầu. Sau đó cùng toàn gia chuyển đi ra bên ngoài ở, thanh ban đầu đặt ở cho người khác mướn rồi. Cũng không biết tại sao bây giờ trở về đến rồi. Trước kia con trai của nàng vẫn là cùng Lâm Thiên một trường học, bất quá hắn ra dọn nhà sau, con trai của nàng cũng chuyển trường rồi. Lâm Thiên rất không thích cái này toàn gia, bởi vì bọn họ quá hội hảo rượu. Bất quá cứ việc như vậy, Lâm Thiên chả là tiếp tục đi đến phía trước. Lâm A Di được, rảnh rỗi lại đây a. Đi vào thời điểm, Lâm Thiên chủ động hỏi thăm một chút. Nha, Lâm Thiên a. Trên mặt có chút nếp nhăn Lâm Á Di nhìn thấy Lâm Thiên ánh mắt sáng lên. Ừm. Lâm Thiên lễ phép về một tiếng, sau đó dự định rời đi, thế nhưng là được người gọi lại. Ai, đừng đi a, Lâm Thiên, ngươi cũng là lớp 12 đi. Lâm Á Di cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên. Đúng đấy. Lâm Thiên dừng bước lại, có chút kỳ quái nhìn xem người. Ngày hôm qua thành tích đi ra, ngươi thi bao nhiêu phần a? Lâm Á Di cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên. Quét qua nụ cười trên mặt nàng, Lâm Thiên liền biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Con trai của nàng thành tích không sai, khẳng định lại muốn khoe khoang tới. Lúc này Lâm Thiên cũng biết vì sao lại ở nơi này xem thấy bọn họ. Lâm Thiên không muốn lãng phí thời gian, tùy ý trả lời một câu, còn có thể đi. Ngươi có thể thi đến hai bản sao? Lâm A Di cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên, giống như là nhìn mình tiểu bối quên đủ, thi không tới cũng không liên quan, còn có thể học lại, nỗ lực lên là tốt rồi. Nhà ta Phong Nhi ra năm nay thi còn có thể, thi 650 phân. Nha, vậy chúc mừng. Lâm Thiên có phần bất đắc dĩ nói. Nói xong, Lâm Thiên dự định rời đi. Thế nhưng Lâm Thiên bước chân còn không bước, đã bị Lâm A Di lôi kéo rảnh tay. Ai nha, A Di còn không nói cho ngươi xong lời nói đây, đứa nhỏ này, cái này vội vã đi. Ta đã nói với ngươi à, nếu như ngươi dự định học lại, có những gì không hiểu nếu như Phong Nhi tại liền hỏi hắn. Nhà ta đã chuyển trở về rồi. Lâm Thiên không còn gì để nói, há miệng cuối cùng vẫn là không nói gì. Chính lúc Lâm Thiên dự định rời đi thời điểm, đột nhiên tiểu khu ra đi vào một đám người. Đám người kia đi vào bên trong, vừa vặn đụng phải Lâm Thiên ba người. Nhìn thấy Lâm Thiên, trong đó dẫn đầu người trung niên ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, vị này chính là Lâm Thiên đồng học đi. Ta là. Ngươi là? Lâm Thiên có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ta là thị cục giáo dục, ta đại biểu thị cục giáo dục chúc mừng ngươi thi đại học thi đậu Trạng Nguyên. Đồng thời còn đưa một chút tiền thưởng. Đàn ông trung niên cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên. Trước khi đến hắn xem qua Lâm Thiên ảnh chụp, tự nhiên nhận ra Lâm Thiên. À, nha. Cảm tạ. Sừng sốt một hồi, Lâm Thiên vội vàng nói, cái kia đến trong nhà ta ngồi một chút đi. Nhìn xem một đám người rời đi, Lâm Á Di mẹ con sững sờ rồi, ngơ ngác nhìn. Thi đại học Trạng Nguyên. Không nghe lầm. Lâm Thiên mang theo nhóm người này về đến nhà, lại là một phen náo nhiệt. Sau đó mấy ngày sau đó, Lâm Thiên ra đô tại náo nhiệt bên trong vượt qua. Có thân bằng hảo hữu chúc mừng, có tòa báo, đài truyền hình phỏng vấn. Sau đó chính là mời khách tiến. Một tuần, Lâm Thiên căn bản không dừng lại. Muốn ứng phó xong cái này, muốn ứng phó cái này. Lâm Thiên cảm thấy rất phiền, cái này căn bản không phải bản ý của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tình nguyện một cái trốn ở trong phòng xem tiểu thuyết. Nhưng lại như thế này lại căn bản không được. Cần thiết nhân tế kết giao vẫn là nhất định phải, đương nhiên phần lớn đều là được mẹ thạch tính ép. Phiền muốn chết, Lâm Thiên đều có chút hối hận lúc trước tại sao mình muốn thi tốt như vậy, khiến cho như bây giờ. Bất quá một tuần lễ sau, những kia chuyện phiền toái giảm bớt rất nhiều. Cứ việc vẫn còn có chút website muốn phỏng vấn hắn gì gì đó, thế nhưng là bị hắn từ chối rồi. Lâm Thiên cũng rốt cuộc có thể nghỉ một hơi. Trưa hôm nay, Lâm Thiên ăn xong cơm trưa, có chút nhàm chán nằm trên ghế salon xem TV. Ta đi làm. Lâm Phương cũng không có Lâm Thiên như thế nhàn nhã. Người nghỉ hè thời điểm tìm một phần nghỉ hè công, bảo là muốn rèn luyện một chút chính mình. Nha. Nhanh như vậy. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, phát hiện mới 12 rưỡi. Buổi trưa hôm nay có người mời tỷ muội chơi. Lâm Phương vừa nói, một bên mở cửa phòng rời đi. Lâm Thiên cũng không để ý, đáp một tiếng, tiếp tục xem TV. Sau một tiếng, Lâm Thiên có chút nhàm chán ấn lại kênh truyền hình. Rất lâu, hắn có chút bất đắc dĩ thanh TV đóng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, không một cái để mắt. Nói xong, Lâm Thiên có phần miễn cưỡng chậm rãi xoay người, sau đó nắm lên điện thoại chuẩn bị nhìn xem chính mình đuổi tiểu thuyết đổi mới không có. Nhưng là vừa vặn mở ra điện thoại, Lâm Thiên trong tay điện thoại liền chấn động lên. Lâm Thiên nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Nhìn thấy số này mã, Lâm Thiên hơi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nhận nghe điện thoại, này. Vừa tiếp thông điện thoại đầu điện thoại bên kia liền truyền đến muội muội Lâm Phương ngữ khí gấp gáp khẩn trương âm thanh, "Ca, nhanh tới cứu ta tại thiên thượng nhân gian, ta..." Đùng. Nói được nửa câu, điện thoại đột nhiên cắt đứt. Xem trong tay bíp bíp điện thoại, Lâm Thiên lập tức sững sờ rồi. Sững sốt một hồi, lập tức Lâm Thiên thay đổi sắc mặt, vội vàng thượng đứng dậy. Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, liền trên chân dép đều không đổi. Vừa đi ra ngoài, Lâm Thiên trực tiếp cưỡng chế cản dưới một chiếc xe taxi, trực tiếp thanh phía trên hành khách cho cứng rắn kéo xuống đến. Chuyển tiến xe taxi, Lâm Thiên trực tiếp quăng mấy trăm đồng tiền đi qua, đối với tài xế lạnh giọng quát lên, "Đi thiên thượng nhân gian, nhanh." Nhìn xem Lâm Thiên cái kia nhanh muốn ăn thịt người ánh mắt, vốn là muốn mắng lên tài xế thành thành thật thật bắt đầu lái xe. Sau 8 phút, Lâm Thiên hầu như sông bình thường vọt vào thiên thượng nhân gian hội sở. "Này." Nhìn thấy Lâm Thiên trùng đi vào, cửa vào hai người mặc đồng phục màu trắng bảo an vội vã tiến lên ngăn cản. "Cút." Lâm Thiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem hai người bỏ qua. Như lửa vọt vào đại sảnh, Lâm Thiên trợn to hai mắt vội vàng lấm lét nhìn trái phải. Lâm Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức bước nhanh hướng về phía trước quầy hàng đi đến. Bước nhanh đi tới trước quầy, Lâm Thiên trực tiếp một tay cầm lấy một cái nữ quản đốc quát lên, "Người này ở đâu?" Nói xong, Lâm Thiên móc bóp ra, lấy ra trong ví tiền một cái tiểu ảnh chụp đi ra. Tại tấm hình là Lâm Thiên cùng muội muội chụp ảnh chung. "Ngươi?" Lâm Thiên đột nhiên động tác sợ đến nữ quản đốc sắc mặt trắng bệch. "Uy tiểu tử." Lúc này cái kia hai cái được Lâm Thiên bỏ rơi bảo an vào. Cùng bọn họ đồng thời tiến vào còn có ba cái bảo an. Nhìn thấy bảo an lại đây, người nữ kia quản đốc sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một tia sức lực. "Uy, ngươi làm gì thế?" Một cái bảo an bước nhanh vọt tới cầm lấy Lâm Thiên vai muốn đem Lâm Thiên quay lại. Đồng thời còn lại mấy cái bảo an cũng hướng về Lâm Thiên trùng đến. Lâm Thiên trong mắt lóe ra một tia lệ khí, buông tay đem trong tay nữ quản đốc thả xuống, mãnh liệt xoay người, "Đừng." Lâm Thiên một cái tát quăng tới. Lâm Thiên một cái tát trực tiếp thanh cầm lấy chính mình vai bảo an quất bay, trực tiếp đem hắn rút ngất đi. "Ầm." Lâm Thiên tàn nhẫn chân một đạp. "Đừng." Lại là một cước thanh một người đã bay. Lâm Thiên nắm lên trên quầy một cái gạt tàn thuốc vùng một cái. Ầm. Trong nháy mắt một cái xông tới bảo an vỡ đầu chảy máu, ngã xuống đất ngất đi. Gọn gàng nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy giây, ba cái bảo an liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Thiên hung ác một màn thanh tất cả mọi người giật nảy mình, còn lại hai bảo vệ đều trong lúc nhất thời dọa sợ, không dám tiến lên. Lâm Thiên trừng lên con mắt đỏ ngầu, đưa tay bỗng nhiên thành một bên dọa ngốc nữ quản đốc vô tới, quát lên, "Mang ta đi tìm cô bé này." "Người? Người thật giống cùng Lâm thiếu cùng nhau." Nữ quản đốc có phần run rẩy nói, "Mang ta đi." Lâm Thiên tay nắm chặt lại, quát lên. Chương 77, người muốn chết, ta chờ. Thiên thượng nhân gian, lầu hai bên trong bao xương, bốn vị thanh niên ôm bốn cái mơ mơ màng màng tiểu cô nương uống rượu. Bởi uống nhiều rượu quá, mấy người trên mặt đều hơi đỏ lên. "Đến, ta đến hát một bài người kéo thuyền yêu." Trong đó một cái hơn 20 tuổi thanh niên trong tay ôm một cái mơ mơ màng màng nữ hải, cười cười hì hì. Lâm Phương có phần vô lực muốn đẩy ra nam tử ôm chính mình vai thủ, thế nhưng người làm ngất, cả người cũng vô lực. Lâm Phương có phần mê ly trợn tròn mắt, nàng nhìn thấy bên cạnh chính mình ba cái đồng học cũng là giống như chính mình. Được bỏ thuốc rồi. Đây là Lâm Phương ý nghĩ. "Kaka, ngươi mau tới a." Lâm Phương thân thể có phần vô lực tựa ở nam tử trẻ tuổi trên bả vai, nội tâm thập phần sốt ruột. "Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a, Kaka ta trên bờ đi." Người trẻ tuổi chiêng vỡ cổ giống như thanh âm bắt đầu vang lên. Đồng thời tay của hắn cũng bắt đầu không thành thật hướng về Lâm Phương bộ ngực chụp tới. Lâm Phương vô lực giơ cánh tay lên, thế nhưng người cả người vô lực, căn bản ngăn cản không được người tuổi trẻ ma chảo. "Kaka ngươi mau tới a." Lâm Phương gương mặt lo lắng. "Đến, cùng Kaka hôn một cái." Hát một hồi, người trẻ tuổi kia đột nhiên túi người xuống mở ra miệng đầy tiểu khí chính là miệng. "Liền, chính là chỗ này." Cửa vào, người nữ kia quản đốc có chút khẩn trương chỉ vào cửa phòng đóng chặt. Nhìn lướt qua cửa phòng đóng chặt, Lâm Thiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ một đạp. Ầm. Cửa lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua, đem trong tay nhấc theo nữ quản đốc ném một cái, bước nhanh đi vào. Vừa mới đi vào, Lâm Thiên đã nghe đến bên trong gian phòng nồng nặc mùi rượu, chả có không trùng cái kia tràn ngập không tiêu tan mùi thuốc lá. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng quét qua, trong nháy mắt, Lâm Thiên trong mắt bốc lên nồng nặc lửa giận. Con mắt đỏ ngầu trừng lên một người trẻ tuổi. Người này chính ôm muội muội của mình, hơn nữa muội muội tình huống hiển nhiên không tốt lắm. Lâm Thiên một mặt lửa giận bước nhanh vào tới. "Uy ngươi." Nhìn thấy Lâm Thiên đột nhiên xông tới, bên trong căn phòng người tất cả đều gương mặt ngạc nhiên. Mà chả không chờ bọn hắn phản ứng lại, Lâm Thiên liền vọt tới, trực tiếp một cái tát vỗ tới. "Đùng." Lâm Thiên một cái tát trực tiếp thanh người trẻ tuổi kia mặt đánh sưng. Xem thấy đối phương ôm bàn tay của muội muội, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên tay của đối phương chính là gật lại. Giang giác. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, cổ tay của đối phương trực tiếp được Lâm Thiên mạnh mẽ chuyển thành 90 độ. "A." Một tiếng lọt gió tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe thấy cái này tiếng kêu thảm thiết, Lâm Thiên mặt lạnh một quyền đánh tới. Nắm đấm trực tiếp hướng về đối phương miệng đánh tới. "Ách." Người trẻ tuổi kia tiếng kêu im bặt đi. Hắn cảm giác miệng mình giống như là một cái thiết truy hiện tại miệng mình thượng. Vỡ vụn. Hắn cảm giác mình miệng đầy hàm răng đều nát. đau nhức, vô tận đau đớn truyền đến. Bởi đau đớn, mặt của hắn đều vo thành một nắm. Muốn gọi, thế nhưng hắn liền tiếng kêu đều không phát ra được. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên Thanh có phần mơ mơ màng màng muội muội bế lên. Nhanh, quá nhanh rồi. Từ Lâm Thiên trùng đi vào, đến cuối cùng Thanh Lâm Phương ôm lấy trong lúc này phát sinh thời gian quá ngắn. Vẹn vẹn mấy giây. Làm Lâm Thiên ôm muội muội ôm lúc thức dậy bên trong căn phòng mọi người còn không phản ứng lại. Ngươi, sững sốt một hồi, một người trong đó chỉ vào Lâm Thiên tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng Lâm Thiên căn bản không cho hắn cơ hội, một tay ôm muội muội khiêng tại trên vai, Lâm Thiên nắm lên một chai bia không lại như đối phương trên đầu nện tới. Ầm. Đối phương đầu trong nháy mắt mở cái gáo, tiên huyết chảy ròng. Lâm Thiên mặt lạnh đem trong tay phá nát chai bia ném một cái, nắm lên một bình vỏ chai rượu lần nữa nện tới. Ầm. Lại là một cái, trong nháy mắt đối phương cảm giác đầu mơ hồ. Lâm Thiên chảo mở chai rượu lần nữa hướng về một người khác nện tới. Ầm ầm. Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, hai người căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Thiên mạnh mẽ đệm ngã xuống đất. Hừ. Lâm Thiên lạnh lùng đem trong tay phá nát chai bia ném một cái, lạnh lùng quét ngã trên mặt đất rên rỉ không ngừng mấy người. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên quay đầu hướng về sợ ngây người nữ linh ban nói, gọi mấy người lại đây, thanh mấy nữ nhân hải viện đi ra bên ngoài. Còn có gọi một chiếc xe đi bệnh viện. A, nha nha. Nữ quản đốc sửng sốt một hồi, lập tức xoay người hướng về bên ngoài phòng người vây xem phân phó. Lâm Thiên hung ác dáng dấp thật sự là thanh nữ quản đốc hù ngã, người cũng không muốn phản kháng đưa tới hành hung, nếu như đến lúc đó mất mạng liền tính không ra rồi. Những người khác đều là cùng nữ quản đốc một cái ý nghĩ, cho nên trong lúc nhất thời rõ ràng không ai phản kháng Lâm Thiên, tất cả đều ngoan ngoãn dựa theo Lâm Thiên lời nói làm. Nhìn xem mấy nữ nhân hài được đỡ đi ra phòng khách, Lâm Thiên nhìn lướt qua, khiến muội muội cũng đi ra ngoài. Tại Lâm Thiên nhanh muốn đi ra cửa phòng khách thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, "Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận." Lâm Thiên bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, chỉ thấy một cái nằm trên ghế salon, tay bưng cái trán thanh niên một mặt hung tàn nhìn mình. Lâm Thiên con mắt hơi híp lại, xoay người chậm rãi đi tới. Đi tới trước người hắn, Lâm Thiên hơi hơi híp mắt nhìn đối phương. Mà lúc này hắn cũng không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Lâm Thiên. "A." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay bỗng nhiên níu lấy đối phương mái tóc, cầm lấy đầu sau đó hung hăng hướng về trên khay trà đập một cái. Ầm. Khay trà bằng thủy tinh trong nháy mắt nhiều hơn mấy cái vết nứt. Lâm Thiên níu lấy đầu hắn phát đem hắn đầu cho nâng lên. Vừa nãy mãnh liệt va chạm làm cho đối phương trên đầu toát ra tiên huyết chậm rãi chảy vào con mắt, Lâm Thiên híp mắt, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, theo dõi hắn con mắt, gằn từng chữ một. "Ngươi muốn chết, ta chờ." Nói xong, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tay vung một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Lâm Thiên đi rồi không đến 10 phút, một xe cảnh sát đột nhiên ngừng tại thiên thượng nhân gian cửa vào. Sau đó 4-5 cái cảnh sát bước nhanh hướng về thiên thượng nhân gian chạy đi. Dẫn đầu rõ ràng là Trần Di Tuyển. Một bên khác, Lâm Thiên chính một mặt lo lắng các loại ở ngoài phòng bệnh mặt, lúc này Lâm Thiên cha mẹ của cũng vội vội vàng vàng đã tới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Lâm Thiên tự nhiên không tốt gạt cha mẹ. Ngoại trừ Lâm Thiên cha mẹ của ra, còn lại 3 nữ tử cha mẹ của cũng đã tới. Đợi nửa ngày y sinh cuối cùng từ phòng bệnh đi ra. Nhìn xem lo lắng chờ đợi phía ngoài gia thuộc, y sinh an ủi, bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là dưới một chút mê dược, đánh xong một chút nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên thở dài một hơi. Cũng còn tốt, không có việc gì là tốt rồi. Nếu như muội muội có chuyện gì, Lâm Thiên định sẽ không tha cho bọn hắn. Tại phòng bệnh cùng với muội muội một giờ, người một nhà chuẩn bị đánh xong một chút trở về đi. Đang đợi thời điểm, đột nhiên hai cảnh sát đi vào phòng bệnh. Lâm Thiên ánh mắt hướng về hai cảnh sát quét qua, vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ. Lại là người quen, Lâm Thiên nhìn thấy thân mặc đồng phục Trần Di Tuyển. Tại Lâm Thiên nhìn thấy Trần Di Tuyển trong nháy mắt, Trần Di Tuyển cũng nhìn thấy Lâm Thiên. Nhìn thấy Lâm Thiên trong nháy mắt, Trần Di Tuyển trực tiếp hướng về Lâm Thiên đi đến, nhìn xem Lâm Thiên mặt không thay đổi nói, "Làm phiền ngươi đến sở cảnh sát một chuyến." "A." Lâm Thiên cười khổ một tiếng, giơ lên hai tay đưa tới Trần Di Tuyển trước người, "Có muốn hay không thi còn lại?" Có phần bất ngờ quét Lâm Thiên một mắt, Trần Di Tuyển lắc lắc đầu, "Không cần. Cái kia đi thôi." Lâm Thiên rất thẳng thắn đứng dậy. Chương 78, mỹ nữ, mời ăn cơm đi. "Ai?" Nhìn thấy tình cảnh này, phụ thân của Lâm Thiên Lâm Thành cũng lên. "Không có chuyện gì, chỉ là lục một cái khẩu cung, ngươi nếu như không yên lòng, cũng có thể cùng đi." Biết Lâm Thành lo lắng cái gì, Trần Di Tuyển giải thích. Lo lắng Lâm Thiên, Lâm Thành trả là cùng theo một lúc đi rồi sở cảnh sát. Nửa giờ sau, Trần Di Tuyển khép lại bản ghi chép, đứng lên nói, "Được rồi, ngươi có thể đi rồi." "Vậy là được rồi." Lâm Thiên có phần ngạc nhiên. Trần Di Tuyển trợn nhìn Lâm Thiên một mắt, "Ngươi nghĩ sao? Ta cho ngươi biết, việc này cứ tính như thế, đồ còn dư lại để ta giải quyết. Bọn hắn cũng sẽ không tìm ngươi trả thù, ngươi yên tâm đi." Lâm Thiên có phần ngạc nhiên nhìn xem Trần Di Tuyển, vốn là hắn đã làm tốt tiếp thu đối phương trả thù chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới Trần Di Tuyển rõ ràng giúp mình làm xong đối phương. Xem ra Trần Di Tuyển cũng là có một ít bối cảnh, bằng không thì cũng sẽ không áp đảo đối phương. Không có một chút phiền thoái, Lâm Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói cảm ơn, cảm tạ. Nhìn thấy Lâm Thiên thái độ vẫn tính thành khẩn, Trần Di Tuyển hài lòng gật gật đầu, "Đi thôi, về sau không nên không có chuyện gì gây sự." "Cái này tính là cái gì a, ta lúc nào gây sự rồi?" Nghe nói như thế Lâm Thiên có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến đối phương vừa vặn trợ giúp chính mình, Lâm Thiên cũng cố nén không tranh luận. Chính lúc Lâm Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng thẩm vấn thời điểm, Lâm Thiên thân thể vừa dừng lại, thân thể sững sờ ở nguyên chỗ. Lâm Thiên trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Liên ở vừa nãy, Lâm Thiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp Trần Di Tuyền tìm tới Ngọc Phật. Nhiệm vụ khen thưởng, một cái dị năng điểm. Nhiệm vụ, rõ ràng đến nhiệm vụ. Làm sao vậy, còn không đi? Nhìn thấy Lâm Thiên đứng tại chỗ sững sờ, Trần Di Tuyền hơi nhướng mày. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua Trần Di Tuyền cái cổ, quả nhiên. Lâm Thiên nhớ rõ Trần Di Tuyền trên cổ là mang theo một cái dây đỏ. Thậm chí tại Nam Á thời điểm Lâm Thiên chả nhìn thấy cái kia Ngọc Phật bộ dáng. Ngọc Phật phóng ánh long lanh, rất dễ nhìn. Mà bây giờ Trần Di Tuyền trên cổ dây đỏ đã biến mất không thấy. Hiển nhiên là phía trên Ngọc Phật rơi mất. Nhìn cái gì? Nhìn xem Lâm Thiên nhìn mình chằm chằm, Trần Di Tuyền trên mặt tránh qua vẻ tức giận. Người nhưng chưa quên cái này tiểu thí hài trước đó đối với mình xâm phạm. Ngươi Ngọc Phật rơi mất. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. Cái gì? Trần Di Tuyền sững sờ, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, làm sao ngươi biết? Ngọc này Phật đối với nàng rất trọng yếu, là người ông ngoại khi còn bé cho nàng, người từ nhỏ đeo ở trên người, rất có cảm tình. Thế nhưng Ngọc này Phật hai ngày trước rơi mất, cũng không biết mất đi đâu rồi. Thậm chí người còn dùng thiên vong quản chế nhìn cũng không tìm được. Vốn là người đã thất vọng, thế nhưng lúc này nghe được Ngọc Phật tin tức, lẽ nào? Nghĩ tới đây, Trần Di Tuyền một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Thiên. Chú ý tới Trần Di Tuyền trên mặt chờ mong, đoán được người ý tưởng gì. Lâm Thiên lắc lắc đầu, ta chỉ là nhìn ngươi trên cổ dây đỏ không thấy, cho nên hỏi một chút, ta không nhận được. Trần Di Tuyền sửng sốt một chút, lập tức trên mặt tránh qua vẻ thất vọng. Nhìn đến nàng trên mặt thất vọng, Lâm Thiên khẽ mỉm cười, cứ việc ta không nhận được, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm trở về. Ngươi, quên đi thôi. Trần Di Tuyền khinh thường liếc Lâm Thiên một mắt. Lâm Thiên chân mày cau lại, không tin ta. Còn nhớ lần trước ta nói giúp ngươi trảo tội phạm sao? Ách. Trần Di Tuyền sững sờ rồi, nghĩ tới tình cảnh lúc trước. Sửng sốt một hồi, Trần Di Tuyền có phần do dự nói, vậy được, nếu như ngươi thật sự tìm tới, ta liền mời ngài ăn cơm. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc tin tưởng ta. Lâm Thiên tự tin cười. Sau đó bước nhanh xoay người đi ra phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Lâm Thiên bóng lưng rời đi, Trần Di Tuyền lắc lắc đầu. Người vẫn còn có chút không tin Lâm Thiên có thể tìm tới cái kia Ngọc Phật, liền người chính mình cũng không biết lúc nào rơi mất. Hắn có thể tìm tới. Trần Di Tuyền làm hoài nghi. Lâm Thiên vừa ra phòng thẩm vấn, một mực tại bên ngoài lo lắng chờ đợi Lâm Thành liền vội vàng lại đây, "Tiểu Thiên, không có sao chứ?" "Cha, không có chuyện gì, có thể đi về." Lâm Thiên cho lão ba một cái yên tâm nụ cười. "Thật sự không có chuyện gì?" Lâm Thành vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. "Thật sự?" Lâm Thiên trả lời làm khẳng định. "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Ra cục cảnh sát, Lâm Thành cho Thạch Tình gọi điện thoại, biết nàng và Lâm Phương đã về tới trong nhà, thế là Lâm Thành cùng Lâm Thiên cũng không đi bệnh viện, trực tiếp gọi xe về nhà. Ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau xe, Lâm Thiên hơi nhắm mắt lại, bắt đầu thanh sự chú ý tập trung ở dị năng hệ thống ở trong. Ánh mắt hướng về dị năng menu quét đi, cuối cùng Lâm Thiên ánh mắt ngừng ở một cái dị năng mặt trên, cấp một chiếm nhào thuật. Yêu cầu một cái dị năng điểm hối đoái. Làm Lâm Thiên thanh sự chú ý tập trung ở chiếm nhào thuật thượng thời điểm, thuật bói toán tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Nhìn kỹ một cái tin tức phía trên, Lâm Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp hối đoái. Theo Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tung bay ở Lâm Thiên thức hải thượng bốn giọt màu vàng dị năng điểm trong nháy mắt thiếu một tích. Đồng thời Lâm Thiên cũng cảm giác cả người nóng lên. Cái này nhiệt lưu thoáng một cái đã qua, sau đó Lâm Thiên liền không có cảm giác cái gì bất đồng. Thế nhưng Lâm Thiên mới biết, mình đã học xong thuật bói toán. Cái này bậc nhất chiếm nhào thuật công năng rất nhỏ yếu, chỉ có thể chiếm nhào một ít chuyện vặt vênh việc nhỏ. Hơn nữa cái này chiếm nhào thuật vẫn chưa thể tác dụng tại trên người mình, liền ngay cả cùng Lâm Thiên làm mật thiết người cũng không thể dùng. Đây cũng chính là cái gọi là tính người không tính bản thân. Bất quá cứ việc cái này chiếm nhào thuật rất nhỏ yếu, nhưng là dùng để giúp Trần Di Tuyền tìm Ngọc Phật là vậy là đủ rồi. Về đến nhà, an ủi muội muội một phen, cảm giác không có việc gì, thế là Lâm Thiên trở về gian phòng của mình. Lâm Thiên ngồi ở cái ghế từ trong túi móc ra 3 viên một nguyên tiền xu. Trong tay cầm lấy 3 viên màu bạc tiền xu, Lâm Thiên tự mình lẩm bẩm, trong nháy mắt khởi động chiếm nhào thuật, sau đó đem trong tay tiền xu ném một cái. Ào ào. 3 viên màu bạc tiền xu tại trên bàn sách thật nhanh xoay tròn. Lâm Thiên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm. Rất lâu, 3 viên tiền xu ngừng lại. Tại 3 viên tiền xu dừng lại trong nháy mắt, nhất cổ tin tức xuất hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Cụ thể là tin tức gì, Lâm Thiên cũng không nói lên được. Căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, huyền diệu khó hiểu. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, đi ra phòng ngủ cùng cha mẹ nói một tiếng, nói mình có việc đi ra ngoài một chuyến, sau đó Lâm Thiên mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi ra tiểu khu cửa lớn, Dương Thiên lấm lét nhìn trái phải một phen, sau đó hướng về bên phải đi đến. Về phần tại sao muốn hướng về bên phải, đó là Lâm Thiên trực giác, hắn cảm giác được đi bên phải liền có thể tìm được Ngọc Phật. Đi rồi một khoảng cách, Lâm Thiên đột nhiên ở một cái trạm xe buýt đài dừng lại. Tại sao phải đậu ở chỗ này, vẫn là cái kia trong cõi u minh cảm giác. Nhìn xem bên cạnh từng chiếc xe công cộng chạy qua, đột nhiên Lâm Thiên ánh mắt sáng lên. Nơi xa một chiếc số 25 xe công cộng lái tới. Các loại sau khi xe dừng lại Lâm Thiên đi tới. Tại sao phải lên xe, vẫn là cái kia trong cõi u minh cảm giác. Đây chính là chiếm nhào thuật thần kỳ địa phương. Sau 20 phút, Lâm Thiên xuống xe. Vừa xuống xe Lâm Thiên liền khoảng chừng đánh giá một phen, phát hiện mình rõ ràng đi tới thành phố thể dục quảng trường. Lẽ nào cái kia Ngọc Phật ở nơi này? Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó đi theo cảm giác kia đi về phía trước. Đi mấy bước, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác, cái kia Ngọc Phật liền ở cách đó không xa. Lâm Thiên chậm rãi đi vào thể dục quảng trường, sau đó hướng về sân bóng rổ đi đến. Đi tới phía trước, đột nhiên, Lâm Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một người mặc màu trắng bóng rổ phục thanh niên. Lâm Thiên có một loại cảm giác mãnh liệt, cái kia ngọc Phật liền ở trên người hắn. Lập tức Lâm Thiên bước nhanh hơn đi tới. Đưa tầm mắt nhìn qua, quả nhiên tại người trẻ tuổi này trên cổ nhìn thấy một cái màu đỏ dây thừng. Nhìn thấy cái này dây thừng trong nháy mắt, Lâm Thiên trong lòng tránh qua một tia bừng tỉnh, cái kia ngọc Phật hẳn là tại trên cổ hắn rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên đi tới trước mặt hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không nhặt được một cái ngọc Phật? Vốn là đang xem trận bóng, Vương Hạo phát hiện tầm mắt người khác chặn lại rồi, đang muốn mắng lên, nghe được Lâm Thiên lời nói lại làm cho hắn sững sờ, lời mắng người cũng rụt trở về. Sừng sốt một hồi, quét Lâm Thiên một mắt, Vương Hạo trên mặt tránh qua một tia thiếu kiên nhẫn, cái gì ngọc Phật, không biết, đi ra. Lâm Thiên không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi trên cổ đeo chính là? Ngoá, mày tìm việc đúng không? Vương Hạo một mặt căm tức đứng lên. Vương Hạo người cao 1m8 đứng lên nhìn qua rất có cảm giác ngột ngạt. Lâm Thiên con mắt hơi híp lại, đưa tay ra, lạnh giọng nói, cho ta. Vốn là không có ý định dùng vũ lực, Lâm Thiên lúc này cân nhắc là không nhất định phải muốn sử dụng vũ lực rồi. Nếu như hắn không cho, Lâm Thiên liền cứng rắn tranh đoạt. Vương Hạo cứ việc nhìn qua khá mạnh cứng rắn, thế nhưng trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút chột dạ, bởi vì cái này ngọc Phật đích thật là chính mình nhặt. Thế nhưng hắn không muốn giao ra đây, thế là quay mặt lại nói, đây là của ta đồ vật, ngươi loạn tên gì? Lâm Thiên con mắt hơi híp lại, mặt không thay đổi nói, ta mất ngọc mặt sau có khắc một cái nguyệt, nếu như có ngươi liền cho ta. Ách. Vương Hạo không còn gì để nói, bởi vì cái kia ngọc phía sau thật là có tầm 1 tháng chữ. Lần này Vương Hạo đã tin tưởng Lâm Thiên lời nói. Thế nhưng Vương Hạo căn bản không muốn gọi giao ra đây, ở là hơi không kiên nhẫn vất tay nói, biến, không có gì nguyệt chữ. Lâm Thiên mặt lạnh, sự kiên nhẫn của hắn đã bị sạch sẽ. Nếu đối phương không thức thời, Lâm Thiên cũng không có ý định chừa cho hắn tình cảm. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên đưa tay tìm kiếm. Làm gì? Vương Hạo muốn chảo Lâm Thiên thủ, nhưng là ở đâu bắt ở, Lâm Thiên trực tiếp một phát bắt được trên cổ hắn dây đỏ, kéo một cái. Đùng. Lâm Thiên trong nháy mắt thanh cái kia dây đỏ kéo đứt. Lâm Thiên từng thanh cái kia ngọc Phật cầm tới, nắm trong lòng bàn tay trở mình nhìn một hồi, Lâm Thiên khẽ gật đầu, đích thật là Trần Di Tuyền đồ vật. Ư. Lúc này Vương Hạo phản ứng lại, muốn vọt qua đến đánh người. Lâm Thiên ngẩng đầu lên một cước trực tiếp đạp tới, trực tiếp thanh đối phương đạp ngã xuống đất. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Lâm Thiên xoay người rời đi. Cho thể diện mà không cần. Vừa đi, Lâm Thiên một bên nghĩ thầm. Đạt được ngọc Phật sau, Lâm Thiên không có vội vã giao nó cho Trần Di Tuyển, mà là về nhà trước. Sau đó Lâm Thiên ở nhà đợi 3 ngày, cảm giác muội muội đã từ trong bóng tối đi ra, Lâm Thiên lúc này mới định đem Trần Di Tuyển nhiệm vụ kết thúc. Sau đó Lâm Thiên đi tới gian phòng lấy ra ngọc Phật, đi ra ngoài phòng hướng về cục công an đi đến. Nửa giờ sau Lâm Thiên đứng ở cục công an ra, nhàm chán liếc nhìn trong tay ngọc Phật. Ngọc này Phật rất đẹp, xúc tu bóng loáng lạnh lẽo, tại mặt trên còn có một vệt say lòng người màu xanh lục. Vừa nhìn chính là cái cao đương hóa. Lâm Thiên thanh ngọc lật qua. Ngọc Phật mặt trái đích thật là viết 1 tháng chữ. Bất quá là chữ phồn thể. Mặt sau có chữ viết là Lâm Thiên thông qua thấu thị dị có thể biết. Đợi thêm một hồi nữa, Lâm Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, Trần Di Tuyền đi ra. Lúc này Trần Di Tuyền đang cùng một cái đồng sự vừa nói cái gì vừa đi ra cục công an cửa lớn. Nhìn thấy Trần Di Tuyền, Lâm Thiên bước nhanh tới, mỹ nữ. Nhìn thấy Lâm Thiên, Trần Di Tuyền bước chân dừng lại, cùng đồng sự nói một tiếng, sau đó hướng về Lâm Thiên đi tới. Đi tới Lâm Thiên trước người, Trần Di Tuyền hơi nhướng mày, một mặt khó chịu nhìn xem Lâm Thiên, không cần loạn gọi, cẩn thận ta đem ngươi bắt lại. Lâm Thiên nhíu môi, không phản ứng người, chỉ là mở miệng nói, ngươi còn nhớ lời của ngươi nói sao? Cái gì? Trần Di Tuyền nghi hoặc nhìn Lâm Thiên. Ngươi nói mời ta ăn cơm a? Ta cái gì? Nói đến một nửa, Trần Di Tuyền nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, ta ngọc Phật ngươi tìm tới. Lâm Thiên cười hì hì duỗi ra nắm chặt tay, sau đó chậm rãi mở ra, ngươi nói xem. Nhìn xem Lâm Thiên trong bàn tay quen thuộc ngọc Phật, Trần Di Tuyền sững sờ rồi. Thật sự tìm tới. Nhìn xem sững sờ Trần Di Tuyền, Lâm Thiên cười híp mắt nói, mỹ nữ, mời ăn cơm đi. Chương 79, ngươi nghĩ sao? Sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, Trần Di Tuyền đưa tay cầm qua cái kia ngọc Phật, một bên đánh giá, vừa nói, cái này không phải là giả sao? Lâm Thiên không nói gì, chỉ là cười híp mắt nhìn xem. Cẩn thận kiểm tra một phen, đặc biệt là nhìn thấy phía sau nguyệt tự sau Trần Di Tuyền rốt cuộc đã tin tưởng. Xác thực, đây thật là chính mình thất lạc ngọc bội. Mất mà lại được, Trần Di Tuyền một trận mừng rỡ. Trần Di Tuyền ngẩng đầu lên nỡ nụ cười nhìn xem Lâm Thiên, cảm ơn ngươi, đây thật là ngọc của ta Phật. Đừng chỉ nói a, đã nói bữa tiệc lớn đây. Lâm Thiên lườm một cái. Nghe nói như thế, Trần Di Tuyền không còn gì để nói, hừ lạnh một tiếng, ta buổi tối ta mời ngươi, hiện trường không có thời gian, ngươi điện thoại bao nhiêu, nói cho ta. 186 sau đó Lâm Thiên thanh số điện thoại báo cho Trần Di Tuyền. Sau đó Trần Di Tuyền ngay trước mặt Lâm Thiên bấm Lâm Thiên điện thoại, tùy tiện nói, được rồi, buổi tối chờ điện thoại ta hiện tại không rảnh. Nói xong Trần Di Tuyền xoay người rời đi. Ai, mấy giờ tối chúng a? Lâm Thiên ở phía sau kêu to. 8 điểm. Rất xa Trần Di Tuyền thanh âm truyền đến. Bĩu môi, Lâm Thiên đoán giận một tiếng, thái độ gì nha? Nói thầm một tiếng, Lâm Thiên bắt đầu thanh sự chú ý tập trung trong đầu. Theo Lâm Thiên sự chú ý tập trung, một đạo điện tử hợp thành âm thanh tại não hải vang lên, nhiệm vụ, trợ giúp Trần Di Tuyền tìm tới ngọc Phật hoàn thành, khen thưởng một cái dị năng điểm. Theo tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên phát hiện trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọt màu vàng dị năng điểm. Nhìn xem trong đầu phiêu đãng bốn giọt dị năng điểm, Lâm Thiên thầm nói, trước đó dùng một giọt dị năng điểm, hiện tại lại thêm ra một giọt, không nhiều không ít, vừa vặn lại là bốn giọt. Cùng trước đó như thế, Lâm Thiên dị năng điểm vẫn là bốn giọt, cứ việc nhìn qua không kiếm được, thế nhưng Lâm Thiên lại nhiều hơn một cái chiếm nhào thuật dị năng. Đây chính là kiếm được. Cũng không tệ lắm rồi, đã nhận được một cái chiếm nhào thuật dị năng. Đối với cái này dị năng, Lâm Thiên vẫn là thật cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn nhìn qua tác dụng không lớn, thế nhưng tăng lên tới cao cấp liền nói không chừng. Túi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện thời gian còn sớm, thế là Lâm Thiên dự định hướng về nhà trước. Lập tức Lâm Thiên xoay người rời đi, vừa đi, một bên rên lên rời khỏi ca khúc, ta cười đắc ý à, ta cười đắc ý. 7 giờ tối, Trần Di Tuyền đúng giờ gọi điện thoại tới, uy ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. Ta ở nhà, ngươi hiểu rõ ta ra ở đâu sao? Ta đến ngay, ngươi đi ra. Từng làm Lâm Thiên ghi chép, Trần Di Tuyền tự nhiên biết Lâm Thiên ở nơi nào. Làm Lâm Thiên đi ra cửa tiểu khu, đợi không mấy phút đột nhiên một chiếc màu đen Jeep xe Việt dã dừng sát ở Lâm Thiên trước người. Lên xe. Một tiếng khẽ kêu âm thanh đột nhiên từ buồng lái truyền đến. Lâm Thiên có phần ngạc nhiên nhìn xem trong buồng lái Trần Di Tuyền, sửng sốt một hồi, lập tức Lâm Thiên mở cửa xe đi vào. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Thiên quay đầu có chút kỳ quái nhìn xem Trần Di Tuyền, ngươi làm sao lái xe này? Làm sao? Không thể. Trần Di Tuyền đầu cũng sẽ không bắt đầu khởi động ô tô. Chưa. Sửng sốt một hồi, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Tại Lâm Thiên trong ý thức, Trần Di Tuyền hẳn là lái một xe con tới. Ai biết đối phương lại mở ra một chiếc màu đen xe Việt dã lại đây, cái này tổng cùng ra ô tô, căn bản không phải nữ hải tử yêu thích mở. Đương nhiên, nghĩ đến Trần Di Tuyền tính cách, Lâm Thiên lại có chút hoảng nhiên. Sau 20 phút Trần Di Tuyền lái ô tô ở một cái đại bài đường dừng lại. Xuống xe đi. Trần Di Tuyền cởi đai an toàn, mở miệng nói. Lâm Thiên sau khi xuống xe có phần ngạc nhiên nhìn xem phía ngoài đại bài đường, quay đầu kỳ quái nhìn xem Trần Di Tuyền, cái này không phải là ngươi nói bữa tiệc lớn đi? Bữa tiệc lớn, đại bài đường món ăn, tự nhiên là bữa tiệc lớn. Trần Di Tuyền trợn nhìn Lâm Thiên một mắt, xoay người hướng về đại bài đường đi đến. Ta đi. Lâm Thiên bị tức được suýt chút nữa thổ huyết, cái này rời ạ gọi bữa tiệc lớn. Lão bản, tới một cái đốt ốc đồng, một cái kho cá trích. Cái khác quy tắc cũ. Vừa mới đi vào, Trần Di Tuyền liền hét lớn. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên chỉ tốt đi vào. Nửa giờ sau, Lâm Thiên một mặt hài lòng gật gật đầu, mùi vị thật là không tệ, không nghĩ tới nơi này còn có mùi vị tốt như vậy đại bài đường. Đúng không? Ta không gài ngươi đi. Trần Di Tuyền đưa tay ra hít một hơi ốc đồng, sắc mặt có phần tốt sắc đạo. Cũng không tệ lắm. Lâm Thiên xoa xoa tay, cầm lấy đôi đũa gắp lên một khối thịt kho tàu, một nhai. Béo mà không lấy. Ừm, rất tốt. Lâm Thiên miệng to nhai thịt kho tàu, trong miệng có phần hàm hồ nói, một mặt thỏa mãn. Ăn không sai biệt lắm, Lâm Thiên chính muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một đạo tiếng ồn ào, "Thảo, xin lỗi liền hết chuyện, cho ta liếm sạch sẽ." Lâm Thiên sững sờ ngẩng đầu lên vừa nhìn. Nghe xong một hồi, Lâm Thiên cuối cùng cũng coi như đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên đến một người trẻ tuổi đi ngang qua thời điểm không cẩn thận đổ một cái trên bàn bia, cái kia bia chiếu vào một người trong đó ống quần thượng. Mà cứ việc nắm người trẻ tuổi bồi tội, thế nhưng hiển nhiên cái kia một bàn người uống nhiều quá, đúng lý không tha người, lại còn muốn đối phương liếm sạch sẽ. Đối với cái này sự tình Lâm Thiên không muốn để ý tới, nhìn một hồi, tiếp tục túi đầu ăn đồ ăn. Thế nhưng Lâm Thiên mới vừa túi đầu ăn đồ ăn, lại phát hiện ngồi trên mặt đất Trần Di Tuyền đã đứng dậy. Lâm Thiên ngẩng đầu lên vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện Trần Di Tuyền trực tiếp hướng về bàn kia người đi đến. Sững sốt một hồi, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ sệt Trần Di Tuyền có chuyện, Lâm Thiên cũng đứng dậy đi tới. Trần Di Tuyền mặt lạnh đi tới nơi này một bàn ầm ĩ người trong giữa, đi tới trước bàn, Trần Di Tuyền đỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, đầu heo bảy, phải hay không chả muốn đi vào. Má, ta. Người kia giận dữ, ngẩng đầu lên muốn mắng to, thế nhưng vừa ngẩng đầu, hắn trong nháy mắt nhìn thấy Trần Di Tuyền lãnh lực băng xương khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn thấy Trần Di Tuyền, đầu heo bảy có phần say đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, có phần ngượng ngùng cười nói, Trần cảnh quan, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Di Tuyền lạnh gương mặt lạnh giọng hỏi. Không, không có chuyện gì. Đầu heo bảy có phần lúng túng cười nói. Lập tức hắn xoay người hòa ái vô vô cái kia bả vai của người tuổi trẻ, một mặt khiêm tốn nụ cười. Huynh đệ, xin lỗi, lao ca uống một chút nước tiểu của ngựa liền đầu tráng vắng rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy người này thái độ trong nháy mắt 180 độ chuyển biến, người trẻ tuổi kia sững sờ rồi. Không nên gây chuyện. Lạnh lùng chừng đầu heo thất nhất mắt, Trần Di Tuyền xoay người rời đi. Tốt, tốt. Đầu heo bảy gấp vội vàng gật đầu. Xoay người một cái, Trần Di Tuyền đã nhìn thấy Lâm Thiên, có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Thiên. Ngươi tại sao cũng tới? Không có gì. Lâm Thiên có phần cười cười xấu hổ. Xem ra Trần Di Tuyền so với chính mình tưởng tượng uy phong nhiều a, căn bản không yêu cầu chính mình hỗ trợ. Hai người lần nữa trở về chỗ ngồi, Lâm Thiên nhìn xem phía trước vội vàng tính tiền rời đi nhóm người kia, hắn có chút tò mò nhìn Trần Di Tuyền, không nhìn ra ngươi rất lợi hại a. Không có gì. Trần Di Tuyền nhàn nhạt cười cười. Tựa hồ căn bản không để ở trong lòng, cũng không muốn nhiều lời. Thông qua tình cảnh này, Lâm Thiên cũng coi như biết Trần Di Tuyền không đơn giản. Nếu như lời đơn giản, có thể mấy câu nói lời nói thanh nhóm người kia dọa đi. Sau 20 phút, hai người ăn xong. Lâm Thiên cầm khăn tay lau miệng, có phần thỏa mãn đứng dậy chậm rãi xoay người, cười nói, ăn no rồi, ngươi có tính toán gì? Muốn đồng thời tán cái bước sao? Trần Di Tuyền suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được, dù sao hôm nay cũng không có cái gì việc. Cái kia đi thôi. Lập tức trả nợ, hai người đi ra đại bài đường, vai kể vai chậm rãi tiến lên. Do dự một chút, Trần Di Tuyền quay đầu nhìn xem Lâm Thiên, còn không cảm ơn ngươi lần trước ân cứu mạng đây này.
A, không có chuyện gì.
Lâm Thiên sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Mấy ngày trước ta tại Tân Văn Thượng Hán, không nghĩ tới ngươi vẫn là cao thi trạng nguyên đây. Lúc đó ta nhìn thấy là ngươi, thực sự là hết sức kinh ngạc. Trần Di Tuyền một mặt tò mò nhìn Lâm Thiên. Ngươi nghĩ sao? Lâm Thiên nhàn nhạt cười cười, ngươi cho rằng ta đó là loại nào mỗi ngày đánh nhau gây sự, không có chuyện gì hút thuốc uống rượu đồng học. Đừng nói, chả thật là nghĩ như vậy. Ta ngoại trừ có một tí kẹo như thế sắc, cái khác cũng còn tốt không. Ở đâu là sắc một điểm, ngươi chính là cái đại sắc lang, ngươi vừa nhắc tới cái này ta đã nổi giận. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trần Di Tuyền lườm một cái. Nam nhi bản sắc ma. Lâm Thiên cười hắc hắc. Hai người chậm rãi đi ở trên lối đi bộ, tùy ý trò chuyện. Ừm, làm sao vậy? Đi tới phía trước, Lâm Thiên phát hiện Trần Di Tuyền đột nhiên dừng bước, tựa hồ tại nhìn xem cái gì. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút theo Trần Di Tuyền ánh mắt nhìn tới, lập tức Lâm Thiên nhìn thấy phía trước một cái mang theo vịt miệng mũ người trung niên. Hiện tại chính là hạ thiên, buổi tối rất mát mẻ, đêm hôm khuya khoắt rõ ràng mang theo một cái mũ, rất kỳ quái. Trần Di Tuyền mục quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nam tử, chưa có trở về Lâm Thiên lời nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Suy nghĩ một chút, Trần Di Tuyền bước nhanh tới. Theo Trần Di Tuyền bước nhanh tới, cái kia mang theo vịt miệng mũ nam tử tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Chú ý tới động tác của hắn, Trần Di Tuyền lập tức bước nhanh vào tới. Mà ở Trần Di Tuyền xông tới trong nháy mắt, nam tử kia cũng nhanh chóng về phía trước chạy đi. Đứng lại. Bị phát hiện Trần Di Tuyền cũng không lại trốn, khẽ kêu nói. Thế nhưng nam tử kia căn bản không có phản ứng người, trái lại chạy nhanh hơn. Đứng lại. Trần Di Tuyền vội vàng đuổi theo. Chuyện này, Lâm Thiên sững sờ nhìn xem Trần Di Tuyền bước nhanh đuổi theo, cứ như vậy loáng một cái thần công phu, Trần Di Tuyền liền biến mất. Mà người đuổi nam tử kia cũng đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Thiên có phần sững sờ đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, náo bổ một cái nguyên nhân. Nam tử kia có thể là một cái tội phạm, mà Trần Di Tuyền hẳn là phát hiện hắn, cho nên mới đuổi theo. Thật là một nữ hán tử a. Nhìn xem trong nháy mắt chỉ còn dư lại chính mình một người, Lâm Thiên biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ đâu này? Lâm Thiên không còn gì để nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên từ trong túi móc ra 3 viên tiền xu. Trong tay cầm lấy 3 viên màu bạc tiền xu, Lâm Thiên tay vung một cái. Ào ào. Màu bạc tiền xu trên mặt đất thật nhanh xoay tròn. Làm tiền xu dừng lại nháy mắt, nhất cổ không hiểu tin tức truyền vào Lâm Thiên trong đầu. Cảm thụ trong đầu tin tức, Lâm Thiên bước nhanh về phía trước chạy đi. Sau 10 phút, Lâm Thiên ở một cái đen nhánh đầu hẻm nhỏ dừng lại. Lặng lặng chờ đợi. Đợi 5 phút đồng hồ, một bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới. Vương Minh một bên chậm rãi hướng về đầu hẻm nhỏ đi đến, vừa có chút đắc ý thầm nói, "Đờ gì ít mờ mờ, cái nhỏ bà nương còn muốn truy chính mình, nằm mơ đi." Bất quá xem ra khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài, muốn tàng một đoạn thời gian. Vương Minh vừa nghĩ tới, một bên chậm rãi hướng về cái hẻm nhỏ đi đến. Vương Minh phản trinh sát năng lực rất mạnh, căn bản lúc này có ai chả có thể tìm tới hắn. Hắn cho là mình bây giờ là hết sức an toàn. Nhưng khi hắn mới vừa đi ra cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn trong nháy mắt sững sờ rồi. Có phần sững sờ nhìn đứng ở phía trước thanh niên. Hắn nhớ rõ nam hải này chính là cùng cô gái kia đứng chung một chỗ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa thật giống đã sớm chờ ở chỗ này. Điều này sao có thể? Nhìn xem hắn ngạc nhiên mặt, Lâm Thiên cười híp mắt nói, ta chờ ngươi đã lâu. Sững sốt một hồi, Vương Minh trong nháy mắt phản ứng lại, khoảng chừng đánh giá phát hiện chỉ có Lâm Thiên một người, lập tức Vương Minh trên mặt tránh qua một tia sát khí, nhanh chóng hướng về Lâm Thiên trùng đến. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, chờ đối phương lại đây. Mười mấy giây sau, Lâm Thiên nhìn lướt qua đã cả người vô lực nằm dưới đất Vương Minh, cười híp mắt móc điện thoại ra, bấm Trần Di Tuyền điện thoại, "Uy mỹ nữ." Năm sau 6 phút, Trần Di Tuyền không kịp thở chạy tới. Nhìn xem nằm trên đất không thể động đậy Vương Minh, Trần Di Tuyền vô cùng ngạc nhiên, sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, "Ngươi thật sự đem hắn bắt lại? Ngươi nghĩ sao?" Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Chương 80, mùi thịt gà cà rốt. "Ngươi làm sao đem hắn bắt được?" Trần Di Tuyền vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ngươi đi rồi, ta tiểu tùy tiện đi rồi đi, sau đó ngay ở chỗ này gặp phải hắn. Sau đó hắn muốn ra tay với ta, thế là ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn chế phục." "Thật sự?" Trần Di Tuyền một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Thiên, "Đây cũng quá đúng dịp." "Đương nhiên." Lâm Thiên chuyện đương nhiên gật gật đầu. Cứ việc lý do này làm gượng ép, thế nhưng vậy thì như thế nào? Lâm Thiên cũng không muốn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy bịa đặt một cái hoàn mỹ lý do. Có cái miễn cưỡng lý do ứng phó người là đủ rồi. "Du Du." Đây là bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng còi cảnh sát. Nghe được tiếng còi cảnh sát, Lâm Thiên sững sờ, có phần bất ngờ nhìn xem Trần Di Tuyền. Chú ý tới Lâm Thiên trên mặt vẻ mặt, Trần Di Tuyền giải thích, "Hắn là công an bộ cấp án tội phạm truy nã. Ta không đuổi tới hắn sau, ta đã thanh tin tức này nói cho ta đồng nghiệp. Khi ta tới, cũng thanh vị trí của ta nói cho bọn hắn. Lúc này bọn hắn hẳn là đến rồi đi." Lâm Thiên nhìn lướt qua, đã phát hiện cái kia tiếng còi cảnh sát đã dừng bất động, hiển nhiên cái kia xe cảnh sát đã ngừng lại. Không muốn cùng cảnh sát liên hệ, lập tức Lâm Thiên nhìn xem Trần Di Tuyền cười nói, "Mỹ nữ, ta lại giúp ngươi một chuyện, ngươi có phải hay không hẳn là mời ta ăn một bữa cơm? Ta không phải mời ngươi sao? Lần này là lần này, lần trước là lần trước. Vậy cũng tốt, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Lần này ta muốn cao cấp điểm." Trần Di Tuyền lật ra một cái liếc mắt, có phần bất đắc dĩ nói, được, ta đi đây. Nhìn thấy nơi xa đã có bóng người nhanh chóng chạy tới, Lâm Thiên cũng không có ý định cùng những cảnh sát kia chạm mặt, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Trần Di Tuyền bên người thời điểm, Lâm Thiên lén lút đưa tay ra hướng về Trần Di Tuyền vểnh cao cái mông một chảo. Đùng. Lâm Thiên bóp một cái, tại Trần Di Tuyền còn không phản ứng đến đây thời điểm liền thật nhanh chạy. Cái mông được bóp một cái, Trần Di Tuyền sững sờ, lập tức giận dữ, đối với Lâm Thiên nhanh chóng bóng lưng rời đi quát, tiểu tử, ta không tha cho ngươi. Xúc cảm không sai a. Ha ha. Xa xa truyền đến Lâm Thiên vui sướng nụ cười. Chạy một khoảng cách, Lâm Thiên chậm lại bước chân, túi đầu nhìn một chút chính mình tay phải, tự lẩm bẩm, xúc cảm không sai a. Sau 3 ngày, làm Lâm Thiên cho rằng Trần Di Tuyền đã quên mời chính mình lúc ăn cơm, điện thoại của nàng lại đánh tới. Xem trên màn hình điện thoại di động xuất hiện dãy số, Lâm Thiên sửng sốt một hồi, lập tức nhận nghe điện thoại, cười hì hì nói, mỹ nữ, là tới mời ta ăn cơm không? Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Trần Di Tuyền tiếng hừ lạnh. Làm sao rồi? Lâm Thiên biết rõ còn hỏi đạo. Ngươi. Trần Di Tuyền há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, cũng không thể nói ngươi bắt cái mông ta, ta rất khó chịu. Lời này người không nói ra được, thế là người chỉ là hừ lạnh một tiếng, buổi chiều rảnh rỗi đi, rảnh rỗi ta liền mời ngài ăn cơm, không rảnh cũng coi như chúng ta tình trả lại. Nếu không phải lần này lập công để Trần Di Tuyền hoạn lộ càng gần rồi hơn một bước, Trần Di Tuyền đều không thèm để ý Lâm Thiên tên tiểu sắc lang này. Cứ việc có phần bất ngờ Trần Di Tuyền còn nguyện ý mời chính mình ăn cơm, thế nhưng Lâm Thiên vẫn là miệng đầy đồng ý, có thời gian, có thời gian, ta làm, có thời gian. Được, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Nói xong, Trần Di Tuyền đùng một cái cúp điện thoại. Xem trong tay tút 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 vang lên không ngừng điện thoại, Lâm Thiên nhíu môi, thật là cường ngạnh thái độ a. Được rồi, xem ngươi là cô gái đẹp phân thượng, lão gia ta liền tha thứ ngươi rồi. Lâm Thiên tự an ủi mình. 4 giờ chiều, Trần Di Tuyền gọi điện thoại lại đây, nói là đã đến Lâm Thiên cửa tiểu khu. Sau đó Lâm Thiên bước nhanh chạy xuống, không vui hết cách rồi, nghe Trần Di Tuyền ngữ khí, nếu như 5 phút đồng hồ không nhìn thấy người người muốn đi. Đi thôi. Lâm Thiên đùng một cái đóng cửa xe cười ha hả nói. Sau đó Trần Di Tuyền mang theo Lâm Thiên đi tới một nhà gọi Tân Giang khách sạn địa phương dừng lại. Lâm Thiên sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn quán rượu này, gật gật đầu. Đây cũng là một nhà tam tinh khách sạn, trang trí thượng liền bạo hết ban đầu đại bài đương. Xem ra Trần Di Tuyền còn thật sự mang chính mình đi tới một cái tương đối cao đương địa phương. Dừng xe xong, hai người hướng về khách sạn đại sảnh đi đến. Lại đi tiến đại sảnh thời điểm, Lâm Thiên nhìn thấy bên ngoài quán rượu để đó một cái khung đang triển lãm. Lâm Thiên nhìn lướt qua, tựa hồ tại số tiền lớn cầu cao cấp đầu bếp gì gì đó. Lâm Thiên nhìn lướt qua, cũng không để ý, sau đó đi vào. Đi vào trong tiểu điếm, gọi món ăn, ăn cơm, hết thảy đều làm bình thường. Bất quá lần này hơi chút có một ít buồn bực, khả năng Trần Di Tuyền thật sự có chút tức giận, lần này không làm sao phản ứng Lâm Thiên. Uy ta nói ngươi sẽ không thật sự tức giận rồi chứ? Lâm Thiên ăn một miếng rau xanh, nhìn xem đối diện bản gương mặt Trần Di Tuyền tò mò hỏi. Trần Di Tuyền trợn nhìn Lâm Thiên một mắt, không có phản ứng đến hắn. Lâm Thiên một cái thanh trong miệng rau xanh nuốt xuống, tay chống cằm, vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Di Tuyền, có hay không người nói cho ngươi biết, ngươi mắt trợn trắng thời điểm kỳ thực làm khả ái. Ngươi nói cái gì đó? Trần Di Tuyền trừng Lâm Thiên một mắt. Mỹ nữ, ngươi ngay cả trừng người cũng là có một phong vị khác nha. Lâm Thiên cười hì hì nhìn xem Trần Di Tuyền, một mặt mê say dáng dấp. Trần Di Tuyền được Lâm Thiên đánh bại, cũng không lại bản gương mặt, chỉ là lần nữa trừng Lâm Thiên một mắt, dò nói, tiểu thí hải loạn tên gì? Ta tiểu sao? Ta nơi nào nhỏ? Nói xong, Lâm Thiên giả vờ khôi hài lộ ra của mình hai con cơ, đối với Trần Di Tuyền nhíu nhíu mày, chạy cái mị nhãn, nơi này tiểu sao? Xì xì. Được Lâm Thiên khôi hài dáng dấp sững sờ rồi, Trần Di Tuyền suýt chút nữa thanh trong miệng nước trái cây phun ra đi. Cứ như vậy, tại Lâm Thiên cố ý điều tiết bầu không khí dưới, Trần Di Tuyền rốt cuộc thái độ tốt hơn rất nhiều, một bữa cơm xuống, Trần Di Tuyền cũng không lại cho Lâm Thiên khiến sắc mặt. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, sau đó hai người đứng dậy chuẩn bị rời tiểu điếm. Lâm Thiên vừa vặn đứng dậy, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lâm Thiên con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phía trước một cô gái. Tại Lâm Thiên phía trước cách đó không xa, một cái tóc dài, thân mặc đồ trắng Âu phục màu trắng quần tây nữ hải chính hướng về khách sạn sau quậy lên trên bục đi. Tốt cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy nữ hải trong nháy mắt, Lâm Thiên chính là ánh mắt sáng lên. Cô bé này cho Lâm Thiên thập phần sạch sẽ cảm giác, giống như là sáng sớm mệt ánh nắng đầu tiên. Trần Di Tuyền tò mò theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn tới, quét cô bé kia một mắt, Trần Di Tuyền cũng là sững sờ. Tốt có khí chất nữ hải. Cứ việc cảm thấy cô bé này rất đẹp, thế nhưng Trần Di Tuyền đối Lâm Thiên biểu hiện lại bất mãn hết sức, trực tiếp đá Lâm Thiên một cước, dọa nói, sát lang, nhìn cái gì? Còn không đi. Cũng không phải chỉ có ta một người xem. Lâm Thiên bĩu môi, sau đó đi theo Trần Di Tuyền đồng thời hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Tại nữ hải đi ra ngoài trong nháy mắt, bên trong tiểu điếm rất nhiều nam nhân đều hướng về cô bé kia nhìn tới. Người ta xem là bình thường, người sát lang này tiểu ít đi ô nhiễm người khác tầm mắt. Một bên đi ra ngoài, Trần Di Tuyền một bên khinh thường quay đầu phía sau lưng Lâm Thiên liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn lại, Trần Di Tuyền sững sờ rồi. Mới vừa rồi còn ở phía sau Lâm Thiên người đâu? Ngẩng đầu vừa nhìn, Trần Di Tuyền tức nổ tung. Lâm Thiên rõ ràng trực tiếp hướng về cô bé kia đi đến. Làm cái gì? Trần Di Tuyền hơi nhướng mày, bước nhanh tới. Mà lúc này Lâm Thiên chính tại liếc nhìn trong đầu tin tức. Liên ở vừa nãy, Lâm Thiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp Lý Tĩnh bắt được chủ Vương tranh bá thi đấu quán quân. Nhiệm vụ khen thưởng, hai cái dị năng điểm. Đột nhiên có nhiệm vụ lại đây, Lâm Thiên cũng là sửng sở, bất quá nhìn thấy nhiệm vụ sau, Lâm Thiên vui vẻ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng, lại là hai cái dị năng điểm. Đây coi như là khen thưởng tương đối nhiều được rồi. Nhiệm vụ này Lâm Thiên đương nhiên phải hoàn thành. Thế là tại xem thêm trong đầu nhiệm vụ sau, Lâm Thiên liền trực tiếp hướng về cô bé kia đi đến. Lúc này, cô bé kia đang tại phía sau quầy cùng khách sạn công nhân viên bàn giao cái gì. Xem nữ hài dáng dấp, cô bé này hẳn là trong tiểu điểm người, hơn nữa còn là khách sạn nhân viên quản lý. Lâm Thiên chậm rãi đi tới, tại trước quầy đứng lại, kêu lên, các ngươi nơi này là muốn vào đầu bếp sao? Nhận được nhiệm vụ này sau, Lâm Thiên tự nhiên nghĩ tới bắt đầu lúc tiến vào nhìn thấy cái kia triển trên kệ tuyển mộ. Đúng, nhưng là chúng ta chiêu là cao cấp đầu bếp. Trên quầy công nhân viên một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên lớn lên quá non rồi, vừa nhìn đa tài nhất hơn 20 tuổi. Người như vậy cơ bản không phù hợp bọn hắn yêu cầu. Lâm Thiên lời nói cũng hấp dẫn Lý Tĩnh chú ý, quét Lâm Thiên một mắt sau, Lý Tĩnh liền không để ý đến. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thiên căn bản không phải chính mình yêu cầu người. Lúc này Lâm Thiên cũng nhìn Lý Tĩnh một mắt, nhấn mạnh mở miệng nói, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Vậy xin hỏi trước ngươi ở nơi đây công tác, có hay không đầu bếp chứng nhận, lại nơi nào tốt nghiệp, tuổi nghề là bao nhiêu? Bất đắc dĩ, ám công nhân viên không thể làm gì khác hơn là hỏi. Những này ta đều không có, nhưng là ta chính là các ngươi người muốn tìm. Lâm Thiên trực tiếp mở miệng nói, những này thật là của chính mình không có, mình cũng không thể làm một ít giả dối văn bằng lại đây. Vốn là đang theo công nhân bàn giao gì gì đó, Lý Tĩnh nghe nói như thế, lông mày vừa đi, xoay người hướng về Lâm Thiên đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, tiên sinh, ngươi không phù hợp yêu cầu của chúng ta, cảm tạ. Ngươi không thử xem, làm sao biết đây? Ta rất lợi hại. Ngươi đi đi, chúng ta không cần ngươi. Lý Tĩnh mở miệng lần nữa, thử một chút, cho ta một cơ hội, muốn là không được lời nói, ta liền đi. Lâm Thiên làm sao có thể sẽ đi, lần nữa mở miệng nói, gọi bảo an lại đây. Lý Tĩnh không thèm để ý Lâm Thiên, cũng không thèm nhìn tới Lâm Thiên một mắt, trực tiếp quay đầu đối bên cạnh công nhân viên nói. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thiên vốn là đến gây chuyện. Uy, ngươi làm gì thế? Lúc này Trần Di Tuyền cũng đi tới, cau mày nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên quay đầu quét Trần Di Tuyền một mắt, cười nói, bọn hắn chiêu đầu bếp, ta kỹ thuật còn có thể, ta muốn thử một chút. Ngươi còn có thể xào rau. Trần Di Tuyền một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Thiên. Tại hai người nói chuyện một cái hội, bên ngoài bước nhanh đi tới hai người mặc đồng phục bảo an. Lý tổng, chuyện gì? Hai bảo vệ vừa tới tiểu đối Lý Tĩnh có phần cung kính mà hỏi. Lý Tĩnh quét Lâm Thiên một mắt, thản nhiên nói, ngươi có đi hay không? Để cho ta thử một lần. Lâm Thiên không hề bị lay động, không hề liếc mắt nhìn cái kia hai bảo vệ một mắt. Đưa vị tiên sinh này ra ngoài. Lý Tĩnh nhàn nhạt quét Lâm Thiên một mắt, quay đầu hướng hai bảo vệ nói. Lập tức hai bảo vệ một tả một hữu hướng về Lâm Thiên đi đến, một người cầm lấy Lâm Thiên thủ, liền muốn đem Lâm Thiên kéo đi. Các ngươi làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Di Tuyền hơi nhướng mày. Cần gì chứ? Lâm Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ tay khinh run lên liền đem tay rút ra, đồng thời đưa tay một cái ôm hai bảo vệ. Lâm Thiên thủ sức lực lớn biết bao, trong nháy mắt hai bảo vệ sắc mặt liền khó nhìn lên, muốn tránh thoát, nhưng là căn bản tránh thoát không được. Lâm Thiên cười híp mắt nhìn xem Lý Tĩnh, cho ta cái cơ hội đi, nếu là không hợp ngươi ý, ta lập tức đi. Lý Tĩnh có phần kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên, coi lại xem được Lâm Thiên đơn tay ôm lấy hai bảo vệ. Từ hai bảo vệ sắc mặt đến xem, bọn hắn hiển nhiên không dễ chịu. Lâm Thiên chiêu thức ấy, hiển nhiên không phải cho thấy hắn không đơn giản như vậy, tối thiểu không phải hai bảo vệ vũ lực có thể làm được. Thật sự, liền cho ta một cơ hội. Lúc này Lâm Thiên thành khẩn thái độ lần nữa truyền đến. Quét hai bảo vệ một mắt, Lý Tĩnh gật gật đầu, vậy được, nếu là không đi làm phiền ngươi rời đi. Đương nhiên. Lâm Thiên cười hì hì gật gật đầu, lập tức buông tay ra. Lâm Thiên vừa buông lòng tay, cái kia hai bảo vệ liều mạng bỏ rơi tay, thở dài một hơi, sau đó như là xem quái vật nhìn xem Lâm Thiên. Đi thôi, ta rau xanh xảo củ cải cho ngươi nếm xuất mùi thịt gà đến. Lâm Thiên một mặt tự tin khẽ mỉm cười. Mùi thịt gà cà rốt. Lý Tĩnh bĩu môi, nếu không phải Lâm Thiên biểu hiện khủng bố quái lực, sợ sệt Lâm Thiên gây sự, người mới không thèm để ý Lâm Thiên. Chả mùi thịt gà cà rốt. Làm sao có khả năng, Lý Tĩnh căn bản không có nghe qua ai có thể làm được điều ấy. Người này không phải là đầu óc có bệnh chứ? Lý Tĩnh âm thầm nghĩ đến. Mà Lâm Thiên lại một mặt tự tin. Chương 81, ta là Lâm Thiên. Đã đáp ứng Lâm Thiên, Lý Tĩnh tự nhiên để Lâm Thiên thử xem, như vậy cũng lý do tốt từ chối. Lý Tĩnh nghĩ kỹ, các loại Lâm Thiên xảo kỹ món ăn liền để hắn cút đi. Lý Tĩnh căn bản không tin tưởng Lâm Thiên có thể xảo xuất cái gì tốt ăn đến, chỉ là cho rằng Lâm Thiên là tới quấy rối. Nếu như đợi lát nữa Lâm Thiên xảo xong món ăn trả quấy nhiều, Lý Tĩnh liền chuẩn bị báo động. Người thậm chí cùng thuộc hạ giao phó xong rồi. Đi thôi. Nhàn nhạt quét Lâm Thiên một mắt, Lý Tĩnh đi đầu đi tới nhà bếp. Lâm Thiên mỉm cười đi theo Lý Tĩnh mặt sau. Lý Tĩnh biểu lộ hắn tự nhiên nhìn thấy, cũng biết Lý Tĩnh không tin mình. Bất quá không sao cả, đợi lát nữa Lâm Thiên tiểu sẽ khiến người tin tưởng, Lâm Thiên có cái này tự tin, đặc biệt là vừa nãy lần nữa nhìn một chút náo hải dị năng sau. Ở là một đám người đi tới nhà bếp. Tò mò Trần Di Tuyền cũng đội vàng đi theo. Người thật sự là tò mò muốn chết, Lâm Thiên lại có thể biết xào rau, hơn nữa còn dám đến người quán rượu bên trong tứ. Là Lâm Thiên thật có kỹ thuật này chả là vốn là đến đùa giỡn. Bất quá Trần Di Tuyền phần lớn cho rằng đều là người sau, một cái 20 tuổi không tới thanh niên có thể tốt bao nhiêu tài nấu nướng, hơn nữa nhà hắn còn không cái này gen. Mang theo các loại hiếu kỷ, Trần Di Tuyền cũng đi tới. Mấy phút sau, Lý Tĩnh mang theo Lâm Thiên đi tới khách sạn nhà bếp, đi tới bên trong phòng bếp, Lý Tĩnh dừng bước lại, xoay người nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thiên, ngươi nhanh lên một chút. Lý Tĩnh đột nhiên dẫn một đám người đi vào để bên trong phòng bếp người đều là sức sở, có chút kỳ quái nhìn xem Lý Tĩnh. Nhìn thấy người ở bên trong dáng dấp, cùng Lý Tĩnh cùng đi công nhân viên vội vàng tiểu giải thích rõ lên. Nghe được công nhân viên giải thích, bên trong phòng bếp đầu bếp đều là một mặt quái dị nhìn xem Lâm Thiên. Từ Lâm Thiên hình dạng mà nói, bọn hắn liền không cho là Lâm Thiên là cái gì bếp trưởng, dù sao so sánh Lâm Thiên quá nhỏ, nhìn qua chỉ là nửa lớn hài tử. Còn có chính là Lâm Thiên lại còn nói rau xanh xào củ cải xào xuất mùi thịt gà đến. Chuyện này làm sao làm? Dù sao bọn họ là chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ muốn lấy cái gì đặc thù phối liệu? Không coi trọng. Hết thảy đầu bếp cũng không coi trọng Lâm Thiên, rất nhiều người đều là xem náo nhiệt thái độ. Muốn nhìn Lâm Thiên mất mặt. Phát hiện rất nhiều đầu bếp đều chạy tới vây xem Lý Tĩnh nhìn lướt qua, lớn tiếng nói, nên làm gì, Lâm Công, ngươi tới đây một chút. Ai, được. Lâm Công là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, là khách sạn đầu bếp trưởng. Lâm Công, đợi lát nữa ngươi đánh giá một cái vị tiên sinh này xào món ăn. Lý Tĩnh nhàn nhạt quét Lâm Thiên một mắt. Ai, tốt. Lâm Công gật đầu liên tục, sau đó quét Lâm Thiên một mắt. Bắt đầu đi, muốn hỗ trợ cái gì sao? Nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thiên một mắt, Lý Tĩnh mở miệng nói. Ánh mắt nhìn lướt qua, Lâm Thiên nhìn thấy rổ thượng cà rốt, lắc đầu một cái, không cần. Vậy bắt đầu đi. Lâm Thiên cũng không phí lời, trực tiếp hướng về bếp lò đi đến. Đi tới cái kia rổ trước, Lâm Thiên cầm lấy ba cái cà rốt, sau đó đem ra bới. Sau đó Lâm Thiên cầm lấy dao bầu bắt đầu chuẩn bị cắt kia. Nhìn thấy Lâm Thiên bắt đầu động thủ, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Liền ngay cả này tại xào rau đầu bếp cũng đưa ánh mắt lén lén lút lút hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Đao công, một cái cao cấp đầu bếp, đao công tự nhiên là không lầm. Lâm Thiên nếu thanh gia châu thổi lớn như vậy, nếu như thật là có bản lĩnh, đao công tự nhiên cũng là không lầm. Liền ngay cả Lâm Công cũng đưa ánh mắt hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Mà ở Lâm Thiên động thủ trong tích tắc, Lâm Công liền theo bản năng lắc đầu. Kém, quá kém đao công rồi. Không cần nói là đầu bếp cấp, Lâm Thiên đao công liền bình thường gia đình bà chủ cũng không bằng. Vẹn vẹn cắt cái sợi củ cải Lâm Thiên liền có vẻ hơi tay chân vụng về, sợi củ cải còn rất có nhỏ, cực kỳ không đều đều. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Công liền trực tiếp hủy bỏ Lâm Thiên tài nấu nướng. Nhìn thấy Lâm Thiên tay chân vụng về cắt sợi cải củ dáng dấp, Lý Tĩnh bĩu môi, đã khẳng định Lâm Thiên chính là tới quấy rối. Bất quá đã đáp ứng Lâm Thiên, Lý Tĩnh cũng không kêu ngừng, chỉ là để Lâm Thiên tiếp tục làm tiếp. Bất quá Lý Tĩnh đã không đúng Lâm Thiên ôm hy vọng, mà nhìn thấy Lâm Thiên liên tục cắt cái cà rốt đều cắt không tốt, lén lút quan sát những tia đầu bếp cũng nghị luận ầm ĩ lên. Lâm Thiên tự nhiên nghe được bọn hắn nghị luận, bất quá cũng không tiện nói gì, chỉ là nội tâm nổ nước bọn, mẹ kiếp, ta cắt còn có thể rất, cái nào có như vậy kém. Cứ việc Lâm Thiên cắt cà rốt không đều đều, nhưng là cùng nhanh chân bạn cùng lứa tuổi mà nói cũng còn có thể rồi. Tối thiểu có lúc Lâm Thiên ở nhà cũng biết nấu ăn. Không để ý tới những nghị luận kia thanh âm, Lâm Thiên cắt gọn củ cải, sau đó lấy một điểm hành thái. Sau đó Lâm Thiên thanh nổi quyết xông qua, ngã xuống dầu. Nhìn xem dầu bắt đầu chậm rãi đun nóng, Lâm Thiên thanh sự chú ý tập trung trong đầu, lật ra dị năng menu. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lâm Thiên ánh mắt trực tiếp dừng lại ở một cái dị năng mặt trên, cấp một dị năng chủ nghệ. Yêu cầu một cái dị năng điểm hối đoái. Tại Lâm Thiên thanh sự chú ý tập trung ở phía trên trong nháy mắt, dị năng chủ nghệ tin tức trong nháy mắt chuyển tiến vào Lâm Thiên trong đầu. Lần nữa nhìn một lần, Lâm Thiên trực tiếp hối đoái. Theo Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thiên cảm giác bên trong thân thể tránh qua một tia nhiệt lưu, Lâm Thiên mới biết, chính mình dị năng đã hối đoái thành công. Xem dầu đã đốt tan rồi, Lâm Thiên thanh cả rốt tia thả xuống đi, bắt đầu trở mình sao lên. Theo Lâm Thiên động tác, từng tia một không nhìn thấy sương mù hình dáng năng lượng thông qua Lâm Thiên trong tay cái xẻng hướng về trong nồi chạy tới. Chạy vào cả rốt bên trong. Lâm Thiên trở mình sao, xem củ cải đã nửa chín thế là thanh muối thả xuống đi, tiếp theo sau đó trở mình sao. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Cợt mờ nờ kỹ thuật này cũng tới khoe khoang. Chính là một cái bình thường món ăn thường ngày rất. Thế nhưng Lâm Thiên không để ý tới, tiếp tục trở mình sao, sau đó đổ một điểm nước tương, lại sao một hồi, khởi nồi, sau đó ở phía trên vẩy lên một điểm hành thái. Được rồi. Lâm Thiên một mặt mỉm cười nhìn Lý Tĩnh. Im lặng nhìn xem Lâm Thiên, lắc đầu một cái, Lý Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Công nói, Lâm Công, ngài nếm thử. Ai, được rồi. Cứ việc không coi trọng Lâm Thiên, thế nhưng Lâm Công hãy tìm đến một đôi đũa, bưng lên mâm rỗi ra đôi đũa kẹp lấy. Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về Lâm Công nhìn tới. Thanh cà rốt đưa vào trong miệng, một ngay, Lâm Công trong nháy mắt sững sờ rồi. Hắn nguyên bản mạn bất kinh tâm biểu lộ biến mất rồi, trong miệng có phần không thể tin lần nữa nhanh chóng lại nhai mấy lần. Lập tức mắt hắn trừng lớn, chậm rãi cúi đầu, một mặt không thể tư xem trong tay cái này bản nhìn như phổ thông củ cải. Làm sao có khả năng? Mùi vị này. Tất cả mọi người được Lâm Công biểu lộ sững sờ rồi. Nhìn thấy Lâm Công đờ đẫn biểu lộ, có người tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là quá khó ăn? Thanh Lâm Công đều sững sờ rồi. Lý Tĩnh cũng là có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Công. Do dự một hồi, nhìn thấy Lâm Công không có ý lên tiếng, thế là Lý Tĩnh không thể làm gì khác hơn là hỏi, Lâm Công, thế nào? Lâm Công chưa có trở về Lý Tĩnh lời nói, mà là lần nữa duỗi ra đôi đũa gắp một cái cà rốt đưa vào trong miệng. Lâm Công nhanh chóng nhai trong miệng cà rốt, đồng thời nhắm mắt lại, tựa hồ tại dư vị cái gì. Mà xem Lâm Công biểu lộ tựa hồ có chút say sưa. Say sưa? Nghĩ đến cái này danh tự, tất cả mọi người sững sờ rồi, làm sao có khả năng? Lâm Thiên làm khó coi muốn chết cả rốt sẽ để cho bếp trưởng Lâm Công say xưa. Cứ việc hoài nghi, thế nhưng Lâm Công biểu lộ đích thật là say xưa. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lâm Công. Đợi một hồi, Lý Tĩnh thật sự là đợi không được, thế là không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa hỏi, "Lâm Công, làm sao?" Tựa hồ Lý Tĩnh lời nói thanh Lâm Công đánh thức, Lâm Công mở mắt ra, quét Lý Tĩnh như thế, lại quét mỉm cười Lâm Thiên một mắt, cuối cùng lại cúi đầu xem trong tay cái này bản sợi củ cải than thở, "Ăn quá ngon rồi." "Ăn quá ngon." Tất cả mọi người là sững sờ, có phần ngơ ngác nhìn hắn, không nghe lầm chứ? Cái này ai đều có thể làm được cả rốt hội ăn ngon. "Cái gì?" Lý Tĩnh có phần ngạc nhiên nói. Một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Công, người hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Túi đầu đang nhìn xem trong tay sợi củ cải, Lâm Công lắc đầu than thở, "Ăn ngon, ăn quá ngon rồi, hơn nữa ta còn ăn ra thịt gà mùi vị." "Thịt gà mùi vị?" Nghe nói như thế, hiện trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nghĩ tới trước đó Lâm Thiên nói muốn rau xanh xảo cà rốt xảo xuất thịt gà mùi vị. Lẽ nào thật sự? Thế nhưng là làm sao có khả năng? "Thật sự?" Lý Tĩnh một mặt giật mình nhìn xem Lâm Công. Nghe nói như thế, liền ngay cả bên cạnh Trần Di Tuyển cũng ngây dại. Làm sao có khả năng? Sửng sốt một hồi, Lý Tĩnh tìm đến một đôi đũa, rồi ra đôi đũa kẹp lấy. Lý Tĩnh mang theo cả rốt hướng về trong miệng đưa tới, một ngày, trong nháy mắt Lý Tĩnh ngây dại, trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Lý Tĩnh lần nữa nhanh chóng nhai mấy lần, một miệng lưu hương. Mùi thịt gà. Chính mình rõ ràng ăn ra xào thịt gà mùi vị. Ngoại trừ mùi thịt gà ra, trong miệng còn có cả rốt lanh lảnh ở sướng miệng. Ăn ngon. Lý Tĩnh xưa nay chưa từng ăn ngon như vậy cà rốt. Không, cái này đã không thể xưng là cà rốt rồi. Nhìn thấy Lý Tĩnh biểu lộ, bên cạnh Trần Di Tuyển tò mò muốn chết, đợi một hồi, phát hiện Lý Tĩnh vẫn còn có chút đờ ra, không kịp chờ đợi Trần Di Tuyển tìm đến một đôi đũa cũng gắp một khối cà rốt. Ăn một lần, Trần Di Tuyển cũng ngây dại. Trần Di Tuyển một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trong cái mâm cà rốt, một bộ thấy quỷ biểu lộ. Sừng sốt một hồi, Lý Tĩnh để đũa xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới Lâm Thiên trước người, một mặt xin lỗi không cùng, "Thật không tiện, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, có thể đến phòng làm việc của ta tán gẫu một cái không?" "Đương nhiên." Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Lâm Thiên lôi kéo có phần đờ ra Trần Di Tuyển, sau đó cùng Lý Tĩnh hướng về người văn phòng đi đến. Tại Lý Tĩnh đi rồi, thân bếp sau truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. "Không nên đoạn, không nên đoạn. Để cho ta nếm thử, để cho ta nếm thử. Mẹ kiếp, thật sự có mùi thịt gà, làm sao có khả năng?" Mặt sau truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nửa giờ sau, Lâm Thiên cùng Trần Di Tuyển đi ra Tân Giang khách sạn. Đang đi ra khách sạn thời điểm, Trần Di Tuyển trên mặt chả là có chút khó tin. Đi tới bãi đậu xe, lên xe sau, Trần Di Tuyển một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thiên, "Ngươi làm sao xào cà rốt có thể xào xuất mùi thịt gà, chả ăn ngon như vậy? Quá không thể tưởng tượng nổi." Lâm Thiên có phần tốt sắc nhíu nhíu mày, "Người khác không thể, nhưng ta là ai? Ta là Lâm Thiên a, có ta tất cả đều có khả năng." "Ha ha." Chương 82, ta chính là như vậy sâu. Nhìn thấy Lâm Thiên một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, Trần Di Tuyển trực tiếp lườm một cái, khởi động ô tô, mở miệng nói, "Về sau không có chuyện gì cho ta làm bữa tiệc lớn. Ta rất đắt. Quý kích cỡ, chuyện của ngươi ta còn không tìm ngươi tính sổ ngươi, trả theo ta nói chuyện tiền." Sóc. Một đường trêu chọc, nửa giờ sau, Trần Di Tuyển đưa đến Lâm Thiên cửa nhà. Sau đó hai người nói lời từ biệt. Mấy ngày sau đó, Lâm Thiên lần nữa đi rồi mấy lần Tân Giang khách sạn. Chủ yếu chính là nấu ăn, vì thuyết phục những kia không tin Lâm Thiên người. Tiểu lộ mấy tay sau, Lâm Thiên đi thanh bên trong tiểu điếm khuất phục, tiểu đợi đến sau 3 ngày chủ vương tranh bá thi đấu. Cái này chủ vương tranh bá thi đấu là Vũ An thị đài truyền hình tổ chức một cái tiết mục, vốn là Tân Giang khách sạn là dự định để Lâm Công chủ bếp lãnh đạo, thế nhưng xuất hiện tại tự nhiên là Lâm Thiên. Bất quá Lâm Thiên trước đó cũng cùng khách sạn nói xong rồi, hắn chỉ là muốn thượng tiết mục, các loại giúp khách sạn bắt được chủ vương tranh bá quán quân sau chính mình liền sẽ rời đi, sẽ không ở tiểu điếm tiểu đội. Cứ việc rất muốn lưu lại Lâm Thiên, thế nhưng khách sạn bất đắc dĩ vẫn đồng ý. Đối Lâm Thiên mà nói, hắn kỳ thực chỉ là muốn bắt được Lý Tĩnh trên người nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Hai ngày đi qua, còn có một ngày chính là chủ vương tranh bá thi đấu tháng ngày. Trưa hôm nay, Lâm Thiên lật qua lật lại túi áo, phát hiện trong túi đã không có cái gì tiền mặt, thế là dự định đi phía dưới ngân hàng ATM lấy một điểm tiền mặt. "Ngươi làm gì thế đi?" Đang ở nhà bên trong xem TV Thạch Tình trông thấy nhi tử chuẩn bị ra ngoài liền hỏi. "Xuất đi vòng vòng." Lâm Thiên thuận miệng về một tiếng, sau đó bắt đầu đổi giày chuẩn bị ra ngoài. Thạch Tình nhìn lướt qua cũng không để ý tới, Lâm Thiên cao thi sau Thạch Tình đối Lâm Thiên đi quản không quá nghiêm. Người cho rằng Lâm Thiên đi xem như là một cái đại nhân, có thể có tự do của mình. Đi ra tiểu khu, Lâm Thiên hướng về tiểu khu bên phải đi đến. Cách tiểu khu 200m nơi có một cái kiến hành ATM. Đi tới ATM bên trong, Lâm Thiên phát hiện hai cái ATM rõ ràng cũng đã sắp xếp đầy người. Hôm nay là ngày gì, rõ ràng nhiều người như vậy. Lâm Thiên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó ở phía sau bắt đầu xếp hàng. Lâm Thiên phía trước còn có 4-5 người, Lâm Thiên có chút nhàm chán nhìn quanh. Đột nhiên, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên. Tại phía trước mình cách đó không xa, có cái tóc dài phất phới nữ hài lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cô bé này một đầu màu đen nhu thuận tóc dài, ăn mặc màu xanh lam nhu tử quần ngắn, lộ ra thon dài đại bạch chân. 1m6 thân cao, eo rất nhỏ. Bóng lưng rất đẹp. Đây là Lâm Thiên ấn tượng đầu tiên, đương nhiên, Lâm Thiên cũng biết có một số người là sau lưng xem là thiên sứ, phía trước xem là ma quỷ. Cho nên cứ việc nhìn xem cô bé này bóng lưng rất đẹp, thế nhưng Lâm Thiên cũng không dám chắc vậy thì là cô gái đẹp. Bất quá xem bóng lưng cũng không tệ rồi. Lâm Thiên nhìn từ trên xuống dưới cái này tịnh lệ bóng lưng, lập tức cảm thấy xếp hàng cũng không khó như vậy nhịn. Người phía trước lấy xong, Lâm Thiên tiến lên một bước, tiếp tục theo ở phía sau xếp hàng. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Thiên người phía trước càng ngày càng ít, mà nữ hải một đội kia đội ngũ lại động đều không động. Lâm Thiên có phần bất ngờ hướng về nữ hải phía trước nhìn tới. Chỉ thấy nữ hải đội ngũ phía trước nhất có một cái thân cao 1m9 đại hán đang tại quầy hàng cơ trước không biết làm gì. Nói chung chính là nửa ngày không gặp hắn lúc ních. Lúc này Lâm Thiên người phía trước lần nữa thiếu một cái, Lâm Thiên lần nữa tiến lên một bước. Bởi Lâm Thiên tiến lên, mà nữ hải đội ngũ không lúc ních, cho nên lần này Lâm Thiên xếp tới nữ hải phía trước, Lâm Thiên đi có thể nhìn thấy nữ hải gương mặt. Lâm Thiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không phải là cái gì ma quỷ cấp bậc. Cứ việc cô bé này lớn lên không phải tuyệt sắc thiên tiên, thế nhưng cũng coi như dung nhan rất đáng yêu, thì khuôn mặt nhỏ rất là ngọt ngào. Đặc biệt là khỏe miệng một nốt ruồi đen càng là bỏ thêm vào một tia phong vị. Quét cô bé kia một mắt, Lâm Thiên cũng không tốt ý tứ nhìn chằm chằm người ta xem, sau đó quay đầu. Đợi một hồi, đến phiên Lâm Thiên lấy tiền, sau đó Lâm Thiên lấy 5.000 tiền mặt. Lấy xong tiền mặt, Lâm Thiên xoay người rời đi thời điểm phát hiện tráng hán kia trả ở bên cạnh ATM thượng chưa có chạy. Lâm Thiên có chút ngạc nhiên liếc mắt một cái, lập tức không còn gì để nói. Tráng hán này lấy xong tiền, lúc này rõ ràng thanh quầy hàng cơ làm tấm gương thu dọn tiểu tóc của chính mình. Bĩu môi, lắc đầu một cái, Lâm Thiên cũng không tính để ý tới, xoay người dự định rời đi. Lâm Thiên mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo căm tức âm thanh, uy ngươi người này chuyện gì xảy ra à? Không lấy tiền liền đi mở, ngươi không nhìn thấy phía sau còn xếp nhiều người như vậy à? Thanh âm này hèn yếu, rất là êm hay. Lâm Thiên tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cô bé kia một mặt tức giận nhìn xem phía trước tráng hán. Nhìn không được. Tống Hiểu Tuệ cũng nhịn không được nữa, người này cũng thiệt là, lấy tiền lâu như vậy vậy thì thôi, lấy xong tiền còn không đi, còn có ở mặt trước làm phiền, lại còn thanh quầy hàng cơ làm tấm gương. Hơi quá đáng. Vốn là nàng là không muốn nhiều chuyện, thế nhưng người này soi một hồi còn không đi, còn tại làm phiền, người thật sự là nhịn không được. Nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, tráng hán kia xoay người, thân thể nghiêng dựa vào tủ trên hạ thể, trên dưới đánh ra Tống Hiểu Tuệ một mắt, thản nhiên nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao? Ngươi Tống Hiểu Tuệ tức giận trừng lên tráng hán kia, nhưng lại không biết nói cái gì. Mắng người. Người không thế nào hội mắng người. Đánh người. Không cần nói người không biết đánh nhau, cho dù hội xem tráng hán này 1m9 vóc dáng cũng không được. Nhàn nhạt quét Tống Hiểu Tuệ một mắt, tráng hán kia khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nếu như ngươi buổi tối theo ta, ta liền tránh ra. Ngươi lưu manh. Tống Hiểu Tuệ tức giận. Liền chưa từng thấy người như vậy. Mà cái này xung đột một màn tất cả mọi người nhìn xem, nhưng là không có một người dám xen mồm. Kỳ thực rất nhiều người đối tráng hán bất mãn, thế nhưng là không ai dám nói hắn. Tại sao? Còn không phải hắn hình thể quá to lớn rồi. Đối phương 1m9 vóc dáng, thật muốn đánh lên chính mình chịu thiệt ta. Cho nên cứ việc bên trong tâm hướng về Tống Hiểu Tuệ, thế nhưng lại không có người nói trợ giúp. Lắc đầu một cái, Lâm Thiên cũng không có ý định gây sự, thế là xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Lâm Thiên chân mới vừa bước ra liền ngừng lại. Một đạo điện tử hợp thành âm thanh tại Lâm Thiên não hải vang lên, nhiệm vụ: trợ giúp Tống Hiểu Tuệ giáo huấn Ngô Bân Bân. Nhiệm vụ khen thưởng: một cái dị năng điểm. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Lâm Thiên bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. Được rồi, cũng không đi được rồi. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Theo Lâm Thiên, nhiệm vụ này thật sự là thật đơn giản, chỉ muốn hơi chút giáo huấn một cái tráng hán này là có thể đạt được một cái dị năng điểm. Đây là điển hình thấp trả giá cao hồi báo a. Làm sao? Không chịu. Vậy thì lan thô. Bất ở lão tử trước mặt trước mắt. Ngô Bân Bân nhìn từ trên xuống dưới Tống Hiểu Tuệ, một mặt khinh thường. Ngươi Tống Hiểu Tuệ thở phì phò nhìn xem Ngô Bân Bân. Người bị hắn tức đến rồi. Thế nhưng Tống Hiểu Tuệ lại không có cách nào, người lúc này làm hy vọng có người bỏ ra nói trợ giúp chính mình. Cho dù là ngôn ngữ ủng hộ một chút cũng tốt. Thế nhưng người lại phát hiện người chung quanh tất cả đều yên lặng nhìn xem, không có một người nói chống đỡ người. Chủ yếu là Ngô Bân Bân hình thể quá lớn, rất có lực uy hiếp rồi. Người khác không muốn gây chuyện. Hô. Hít sâu một hơi, cứ việc nội tâm ủy khuất muốn chết, thế nhưng Tống Hiểu Tuệ vẫn là có ý định được rồi, địa thế còn mạnh hơn người a. Uy ngươi người này làm sao như vậy? Chính lúc Tống Hiểu Tuệ dự định mọc ra hờn dỗi dự định rời đi thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Lập tức nhìn thấy một cái 18-19 tuổi bé trai. Ngô Bân Bân có phần bất ngờ quét Lâm Thiên một mắt, sau đó con mắt lạnh lẽo, quát lên, cút đi. Ngươi biến, hay là ta cút? Ta kiến nghị vẫn là ngươi lan tốt. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. A, Ngô Bân Bân được Lâm Thiên làm nở nụ cười, đứng dậy hướng về Lâm Thiên đi đến. Ngô Bân Bân 1m9 vóc dáng rất có cảm giác ngột ngạt, nhìn thấy Ngô Bân Bân đi tới, chống đỡ hắn đường người dồn dập tránh ra. Ngô Bân Bân chậm rãi đi tới Lâm Thiên trước người, cúi đầu, duỗi tay chỉ vào Lâm Thiên cái trán, hung hăng chỉ trỏ, tiểu tử, ngươi làm hung hăng đúng không? Ngươi làm sâu đúng không? Cái chán được liên tục đâm, để Lâm Thiên hơi nhướng mày. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, duỗi ra bỗng nhiên một chảo, nắm lấy Ngô Bân Bân cánh tay, Lâm Thiên một cái xoay người, trực tiếp một cái ném qua vai. Ầm. Ngô Bân Bân thân thể khổng lồ hung hăng ngã xuống đất, bắn lên một trận cho bụi. Lâm Thiên sức mạnh quá lớn, Ngô Bân Bân trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trong lúc nhất thời nửa ngày không lên nổi. Nhìn xem trong lúc nhất thời trì hoãn không quá mức tới Ngô Bân Bân, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, vỗ sợ hắn mặt, chậm rãi nói, ta chính là như vậy sâu, làm sao tích? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Thiên. Chương 83, bắt đầu. Mãnh liệt. Quá mạnh. Lâm Thiên nhưng là một M7 vóc dáng a, rõ ràng dễ dàng như vậy cho 1m9 Ngô Bân Bân đến rồi một cái ném qua vai. Hơn nữa động tác trả sạch sẽ như vậy lưu loát. Xem Ngô Bân Bân biểu lộ, hiển nhiên còn không phản ứng lại. Mãnh liệt. Thực sự là quá mạnh. Vừa nãy tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên phải xong đời, ai biết lại là Lâm Thiên đem hắn chế phục. Bọn hắn đoán chúng mở đầu lại không đoán đúng phần cuối. Mà đang ở Lâm Thiên thanh Ngô Bân Bân ngã sấp xuống ngáy mắt, Lâm Thiên trong đầu cũng vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, nhiệm vụ trợ giúp Tống Hiểu Tuệ giáo huấn Ngô Bân Bân đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng một cái dị năng điểm. Được rồi, hoàn thành. Lâm Thiên vô vô tay, nỡ nụ cười đứng lên. Nhiệm vụ này quả nhiên là đơn giản. Túi đầu nhìn một chút trên đất Ngô Bân Bân, hắn hiển nhiên còn không lấy lại sức được, muốn chờ một lát mới có thể đứng lên. Thấy cảnh này Lâm Thiên xoay người, nhìn xem còn có chút đờ ra Tống Hiểu Tuệ cười nói, ta đi rồi. Nói xong, chưa kịp Tống Hiểu Tuệ phản ứng lại, Lâm Thiên liền xoay người rời đi. Nhìn xem xoay người rời đi Lâm Thiên, Tống Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, coi lại xem giấy rủa chuẩn bị lên Ngô Bân Bân, Tống Hiểu Tuệ vội vàng đuổi theo. Ngô Bân Bân bị đánh, chính mình ở lại chỗ này thực sự không phải cái lựa chọn sáng suốt. Ai, chờ chút. Tống Hiểu Tuệ đối với Lâm Thiên bóng lưng hô. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên bước chân dừng lại, xoay người, vừa vặn nhìn thấy ăn mặc màu trắng giày chơi bóng Tống Hiểu Tuệ bước nhanh chạy tới. Thế là Lâm Thiên dừng bước lại đợi một hồi. Hô. Tống Hiểu Tuệ có phần thở hổn hển đứng ở Lâm Thiên trước mặt, ngươi đi thật nhanh a. Là ngươi nên vận động rồi. Lâm Thiên cười híp mắt nhìn xem không kịp thở nữ hải. Chợt nhìn Lâm Thiên một mắt, nghỉ ngơi một hồi, Tống Hiểu Tuệ nói cảm tạ, lần này cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo. Đối Lâm Thiên mà nói, đây thật là dễ như ăn cháo, hơn nữa còn có dị năng điểm khen thưởng, cớ sao mà không làm đây này. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Tống Hiểu Tuệ vẫn là cảm tạ nói. Không có chuyện gì. Lâm Thiên cười nhạt. Ngươi có phải hay không luyện võ quá à? Tống Hiểu Tuệ tò mò hỏi. Vừa nãy cái kia gọn gàng nhanh chóng ném qua vai thật sự là cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Không thể không nói, vừa nãy động tác kia đích thật là làm thô bạo, rất tuấn tú. Luyện võ? Có một chút đi. Lâm Thiên cũng không giải thích, nụ cười nhạt nhòa. Chậm rãi hàn huyên một hồi, bởi đối Lâm Thiên hiếu kỳ, mà Lâm Thiên cũng sự tình làm, thế là hai người quyết định ở một cái nước trái cây điếm ngồi xuống tán gẫu một hồi. Sau một tiếng hai người mới biệt ly. Mà lúc đi, hai người cũng lẫn nhau để lại số điện thoại. Xem trong tay số điện thoại, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ không thể làm gì bộ dáng, ai, người lớn lên đẹp trai chính là không có cách nào à, mỹ nữ đều khóc lóc xin muốn liên lạc với ta. Nghe được Lâm Thiên lời nói, đi ngang qua Lâm Thiên người đi đường không còn gì để nói. Liền dáng dấp kia, chả xoái. Không để ý tới những kia mắt trợn trắng người đi đường, Lâm Thiên bấm Hà Thiến Thiến điện thoại, dự định liên lạc một chút tình cảm. Ca buồn phiền há là các ngươi có thể hiểu. Lâm Thiên tự luyến nghĩ đến. Sau một ngày, Lâm Thiên dựa theo ước định thời gian đi tới Tân Giang khách sạn. Đi tới khách sạn sau đó Lâm Thiên cùng khách sạn công nhân đồng thời ngồi xe đi vào thi đấu địa điểm. Hôm nay tới đây tham kiến chủ vương tranh bá thi đấu ngoại trừ Tân Giang khách sạn ra còn có hai quán rượu. Sáng sớm khách sạn, Lâm Thiên cùng một đoàn người đi tới địa điểm chỉ định. Làm Lâm Thiên bọn họ chạy tới chính là thời điểm, mặt khác hai gia người của quán rượu cũng đã tới. Nhìn thấy Lâm Thiên bọn hắn đi vào, rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn sang. Đặc biệt là trọng điểm hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Lâm Thiên quét những người này một mắt, không để ý đến. Mà lúc này, một cái bước mặt trên người mặc đầu bếp trang phục người trung niên hướng về Lâm Thiên bên cạnh Lâm Công đi tới, cười nói, Lâm Công, nghe nói các ngươi Tân Giang khách sạn mời tới một người tuổi còn trẻ bếp trưởng. Không phải là chính là hắn chứ? Nói xong, hắn nỡ nụ cười nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, trong mắt rõ ràng tiết lộ ra khinh thường, ta xem chưa đủ lông đủ cánh A. Lâm Thiên một trận không sảng khoái, liếc hắn một cái, không chút khách khí nói, ngươi lão đều dụng lông rồi, trả lại lắc lư cái gì? Ngươi nói cái gì tiểu tử? Người kia giận dữ. Ta nói ngươi mau về nhà bú sữa đi thôi. Lâm Thiên khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó không để ý tới, xoay người rời đi. Ngươi, đầu chọc một mặt lửa giận, vốn là muốn nhìn một chút Lâm Thiên thành sắc, cố ý chọc giận khí Lâm Thiên, ai biết rõ ràng mình bị tức đến rồi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nghỉ ngơi một chút, chủ sự Phương nhìn thấy người đều đến đông đủ, nửa giờ sau, tiết mục bắt đầu chính thức thu lại. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, mặt khác hai gia người của quán rượu đều trở nên bận rộn. Thế nhưng Lâm Thiên bên này lại không động tĩnh gì. Nghe được người chủ trì nói ra bắt đầu sau, Lâm Thiên chẳng những không có động thủ chuẩn bị làm cơm, trái lại tìm một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần lên. Uy bắt đầu. Nhìn thấy Lâm Thiên lúc này rõ ràng nghỉ ngơi, một bên Lý Tĩnh có phần lo lắng nói. Lâm Thiên khẽ lắc đầu một cái, không để ý đến người. Lâm Thiên nhắm mắt lại, chậm rãi điều động tâm tình của chính mình. Lần này nấu ăn, Lâm Thiên muốn lấy ra chính mình mạnh nhất bản lĩnh đến, mà hết thể này đều phải dựa vào dị năng. Nếu muốn tốt nhất phát huy ra dị năng công hiệu, nhất định muốn điều chỉnh tốt trạng thái. Cái này giống như là cổ đại đạo sĩ làm pháp trước muốn tắm rửa thay y phục như thế. Lâm Thiên cũng đang điều chỉnh trạng thái của mình, để cho mình tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Nhìn thấy Lâm Thiên nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tĩnh lại ở một bên lo lắng muốn chết. Người nào có biết Lâm Thiên sự tình? Người chỉ nhìn thấy Lâm Thiên đờ ra. Mà đổi thành ra hai quán rượu nhìn thấy bên này rõ ràng cái gì động tác đều không có, càng là lắc đầu, có phần không hiểu nổi. Cảm thấy Tân Giang khách sạn đầu tú đầu, rõ ràng tìm đến như vậy một người trẻ tuổi. Lý Tĩnh ở một bên lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng về Lâm Thiên nhìn tới. May là Lâm Thiên rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình mình, sau 5 phút hắn mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về bếp lò đi đến. Bởi trước đó Lâm Thiên khai báo, cho nên Lâm Thiên làm cơm cũng không có ai làm trợ thủ. Lâm Thiên không cần có người làm trợ thủ, tất cả đồ vật đều phải chính mình làm, như vậy thức ăn này năng lực đạt đến tốt nhất hiệu quả. Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy đi tới trước bếp lò, tại giỏ thức ăn trước tìm tới sớm liền chuẩn bị tốt tảo tía. Cái này tảo tía còn không mở ra đóng gói, là từ siêu thị trực tiếp mua được. Lần tranh tài này tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là do tổ chức phương cung cấp. Lâm Thiên tay không nhanh không chậm mở ra tảo tía phía ngoài đóng gói, sau đó lấy ra một đám lớn, phóng tới trong chậu rửa mặt chậm rãi tắm. Lâm Thiên động tác rất chậm, rất chăm chú, hết sức chăm chú, giống như là tại rửa cái gì quý trọng đồ vật bình thường. Về phần không, rửa cái tảo tía cũng phải chậm như vậy. Nhìn thấy Lâm Thiên cẩn thận động tác, một bên Lý Tĩnh không còn gì để nói. Thế nhưng người không thấy được là, theo Lâm Thiên chăm chú động tác, Lâm Thiên trong cơ thể bắt đầu tỏa ra từng đạo xương mù hình dáng năng lực. Năng lượng này thông qua Lâm Thiên hai tay chậm rãi lan truyền đưa tới tay tảo tía mặt trên. Lâm Thiên rửa rất chăm chú, làm cẩn thận. Nếu muốn làm suất tốt nhất món ăn, tự nhiên từ bắt đầu liền chuẩn bị cho tốt. Trước đó Lâm Thiên lần thứ nhất dùng dị năng xào rau thời điểm chỉ là tại xào rau thời điểm thông qua cái xẻng đối món ăn tiến hành gia công. Mà bây giờ, Lâm Thiên lại muốn từ vừa mới bắt đầu rửa rau liền cho thức ăn này gia công. Người khác không nhìn thấy, thế nhưng Lâm Thiên lại có thể rõ ràng cảm giác được, theo chính mình chậm rãi rửa rau, theo của mình chăm chú, trong tay tảo tía tại từng luồng xương mù hình dáng năng lực ra chỉ dưới đã trở nên cứng cắp hơn càng thêm có lộng lẫy. Đồng thời, màu sắc cũng biến thành càng thêm đen. Lâm Thiên động tác làm chăm chú, rất chậm, rửa cái tảo tía Lâm Thiên liền trọn vẹn dùng 10 phút. Sau đó Lâm Thiên bắt đầu rửa cà chua, cũng đồng dạng không nhanh không chậm, rất chăm chú. Sau đó Lâm Thiên bắt đầu cắt cà chua. Theo Lâm Thiên chậm chậm tiến vào trạng thái, Lâm Thiên đi tiến vào cảnh giới vong ngã, đồng thời, người khác không nhìn thấy chính là, Lâm Thiên bên trong thân thể bắt đầu toàn thân liệu lĩnh xương khói kia hình dáng năng lượng. Những năng lượng này làm dịu Lâm Thiên nguyên liệu nấu ăn. Lần tranh tài này tổng cộng làm 3 cái món ăn. Một tô canh, một cái điểm tâm ngọt, một cái xào rau. Lâm Thiên chọn 3 cái món ăn đều là thập phần đơn giản món ăn thường ngày. Súp là canh cà chua trứng, điểm tâm ngọt là dưa hấu ướp đá, xào rau là đơn giản xào cà rốt. Có thể nói cái này 3 cái đều đơn giản không được rồi. Hầu như biết làm cơ người người mọi người hội làm, căn bản không có người thanh vật này mang lên chủ vương tranh bá thi đấu thượng. Thế nhưng Lâm Thiên chính là như vậy ngồi. Sau một tiếng, theo một tiếng chuông vang, người chủ trì hét lớn một tiếng, "Được rồi, đã đến giờ, mời các vị thả xuống động tác trong tay." Nghe thấy người chủ trì thanh âm, tất cả mọi người thả xuống động tác trong tay. Mà lúc này Lâm Thiên cũng thở dài một hơi, cả người tỉnh táo lại. Làm xong, 3 cái món ăn đều làm xong. Cứ việc rất đơn giản, thế nhưng là trọn vẹn hao tốn Lâm Thiên thời gian một tiếng. Đồng thời sau khi làm xong Lâm Thiên cũng cảm giác một trận mệt nhọc. Hắn biết, cái này là mình quá độ sử dụng dị năng kết quả. Bất quá cứ việc có phần mệt nhọc, thế nhưng Lâm Thiên nhìn mình trước mắt 3 bàn thái lại hết sức thỏa mãn. Cứ việc cái này 3 bàn thái vẻ ngoài rất kém cỏi, thậm chí còn không giả mẹ làm đẹp mắt. Thế nhưng Lâm Thiên tin tưởng, của mình món ăn sẽ cho những kêu bình ủy trung thân khó quên cảm giác. Được rồi, hiện tại xin mời lễ nghi tiểu thư Thanh Ba quán rượu lớn làm món ăn đầu đi ra bên ngoài, mời các vị bình ủy thưởng thức. Theo lời của người chủ trì, lập tức có trên người mặc sần sám lễ nghi tiểu thư bưng khay đi tới. Những lễ nghi này tiểu thư khay bên trong đều để đó một cái nho nhỏ đĩa, những này đĩa đều là thừa thức ăn ngon sau phân cho mỗi cái bình ủy. Không phải vậy cũng không thể để mỗi cái bình ủy nếm một cái bát tô súp. Lễ nghi tiểu thư đi tới Lâm Thiên trước người sau nhìn xem Lâm Thiên trước người 3 cái món ăn một trận ngạc nhiên. Sừng sốt một hồi, trong đó thì lễ nghi tiểu thư có chút chần chờ nhìn xem Lâm Thiên, xin hỏi đây chính là ngươi so tài thái phẩm. Đúng. Lâm Thiên chuyện đương nhiên gật gật đầu. Có chút quái dị nhìn Lâm Thiên một mắt, các nàng vẫn là cầm lấy muỗng nhỏ từ thanh Lâm Thiên trước người món ăn chia làm 18 phần phân biệt dùng đĩa nhỏ bọc lại. Lần này bình ủy tổng cộng có 18 người. Mà lúc này cái kia trước kia Lâm Thiên tình cờ gặp đầu chọc cũng đi tới. Nhìn thấy Lâm Thiên trên bàn món ăn, lập tức phát ra một trận cười nhạo, "Tiểu tử, đây chính là ngươi làm món ăn. Ngươi không phải là đến khôi hài a?" Lúc này những người khác cũng nhìn thấy Lâm Thiên làm gì đó, lập tức một trận xì xào bàn tán. Lâm Thiên nhàn nhạt quét cái kia đầu chọc một mắt, không để ý đến. Nhìn thấy Lâm Thiên không để ý chính mình, đầu chọc tiếp tục nói, "Ta nói tiểu tử, ngươi biết nấu ăn không? Không nên đem muối trở thành đường kẹo." Lâm Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, môi đụng vào, quát lên, "Nhắm lại mõm chó của ngươi." Nói xong, Lâm Thiên cũng không thèm để ý hắn, xoay người rời đi. Các loại ngay lập tức sẽ liền muốn đi quẩy lễ tân chuẩn bị tiếp thu bình ủy nhóm bình luận chấm điểm rồi. Chương 84, không giống người thường. Làm Lâm Thiên đi tới quẩy lễ tân thời điểm, người chủ trì cũng chuẩn bị xong, đồng thời thanh mặt khác 2 cái khách sạn chủ gọi vào quẩy lễ tân. Nhìn thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp, người chủ trì cầm mịt rổ phồn lớn tiếng tuyên bố, Vũ An thành phố chủ vương tranh bá thi đấu tiến vào thưởng thức phân đoạn, phía dưới cho mời cho bình ủy đưa lên số 1 tuyển thủ sút. Nói tới chỗ này, người chủ trì này biểu lộ có chút quái dị. Số 1 tuyển cầm chính là Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên làm gì đó hắn tự nhiên nhìn thấy. Lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên nghĩ sai rồi, tại Lâm Thiên luôn mãi xác nhận sau, hắn rốt cuộc miễn cưỡng tán đồng rồi đây chính là Lâm Thiên làm thi đấu thái phẩm. Hết cách rồi, chủ yếu là Lâm Thiên làm 3 cái món ăn, thật sự là. Thật sự là không ra hồn. Món ăn đơn giản không nói, còn khó hơn xem. Mà khi lễ nghi tiểu thư cho ngồi phía dưới mỗi cái bình ủy bưng lên Lâm Thiên làm súp, sau đó phía dưới bình ủy lập tức tạt qua.
Đây là cái gì?
Cà chua tảo tía súp.
Chuyện gì xảy ra cái này?
Phía dưới một mảnh nghị luận ầm ĩ âm thanh. Không phải nói không thể làm cái này món ăn, chủ yếu là cà chua tảo tía súp rất đơn giản, hầu như vừa vặn học được chủ nghệ người liền sẽ làm. Mà đơn giản như vậy súp rõ ràng lấy ra thi đấu, thật sự là không thể tin được a. Hết thảy bình luận đều nghị luận sôi nổi, một mặt khó mà tin nổi. Còn chưa mở ăn, trong bọn họ tâm tiểu đối Lâm Thiên món ăn đánh xoa bình. Hết cách rồi, nhìn thấy lại là tảo tía súp, bọn hắn ấn tượng thật sự cũng không khá hơn chút nào. Đối với phía dưới bình ủy phản ứng, Lâm Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Vốn là không có ý định nói cái gì, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là có ý định kể một ít. Tại cùng người chủ trì nói một tiếng sau, Lâm Thiên tiếp nhận micro, thẳng hắng một cái. Theo Lâm Thiên một tiếng ho khan, phía dưới tiếng bàn luận chậm rãi ngừng lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút làm chủ Lâm Thiên có lời gì nói.
Khắc.
Lâm Thiên hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới bình ủy, chậm rãi mở miệng nói, ta biết mọi người đối với ta làm món ăn có rất nhiều ý kiến, cảm thấy thức ăn này rất đơn giản. Căn bản không nên thanh thức ăn này mang lên như vậy mặt đài. Các người rất nhiều người khẳng định muốn cà chua tảo tía súp có thể làm ra trò gian gì đến. Còn không phải như thế.
Không.
Ta hiện tại phải nói cho mọi người, ta làm tảo tía súp tuyệt đối là các ngươi xưa nay chưa từng ăn. Cũng là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Cái này, sẽ là để cho các ngươi khó quên một bữa.
Lâm Thiên một mặt tự tin.
Tĩnh.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Tĩnh một hồi, hiện trường lần nữa ầm ĩ lên.
Khẩu khí cũng quá lớn chứ.
Chả vượt quá tưởng tượng.
Chả vĩnh viễn khó quên.
A.
Phía dưới vang lên một mảnh khinh thường âm thanh.
Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Thiên khoác lác. Một cái tảo tía súp mà thôi có thể lật đến bầu trời.
Người chủ trì cũng bị Lâm Thiên khẩu khí sững sờ rồi, bất quá cứ việc cảm thấy Lâm Thiên trong miệng không ngăn cản, thế nhưng người chủ trì vẫn là mở miệng nói, ha ha, xem ra số một tuyển thủ làm tự tin a, quả nhiên người trẻ tuổi có vật vào.
Được, phía dưới cho mời các vị thưởng thức số một mang tới tảo tía súp.
Theo lời của người chủ trì, bình ủy nhóm cũng bắt đầu cầm lấy cái môi thưởng thức. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt tất cả mọi người bắt đầu đều là có vẻ rửng rưng như không. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ rửng rưng như không biến mất rồi. Tất cả mọi người là một mặt dại ra.
Hả?
Người chủ trì một mặt nghi hoặc nhìn phía dưới bình ủy.
Bọn hắn biểu cảm gì?
Làm sao đều như vậy?
Lẽ nào ăn vào đồ vật gì?
Đang chủ trì người nghi ngờ thời điểm, những tia đờ ra bình ủy dồn dập tỉnh lại, sau đó nhanh chóng dùng cái môi lần nữa múc một ngụm súp. Mà có mấy người thậm chí càng là thanh trong đĩa súp trực tiếp toàn bộ rót vào trong miệng.
Chuyện này,
mặt trên người chủ trì ngơ ngác nhìn tình cảnh này.
Say sưa,
vẫn là say sưa.
Phía dưới hết thảy bình ủy đều là gương mặt say sưa.
Bọn hắn tựa hồ tại ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị.
Đây là cái gì tình huống?
Không đơn thuần là người chủ trì, những kia bình ủy biểu hiện cũng khiến người khác làm hôn mê rồi.
Cái kia đầu chọc càng là một mặt nghi hoặc nhìn thấy những kia bình ủy say mê biểu lộ, hắn làm nghi hoặc, tảo tía súp mà thôi, có ăn ngon như vậy?
Chìm đắm,
say sưa.
Lý Văn nhắm mắt lại, cảm thụ cái kia biển mùi vị.
Lý Văn là lần này 18 cái bình ủy một trong.
Tại bắt đầu nhìn thấy cái này tảo tía súp thời điểm, Lý Văn cũng là làm không cho là đúng. Nhưng khi vừa nãy ẩn giấu cái thứ nhất sau, Lý Văn được chấn kinh rồi.
Đây là cảm giác gì?
Biển.
Tại nước cấm đụng vào đạo đầu lưỡi nháy mắt, Lý Văn rõ ràng nghe thấy được biển mùi vị.
Người tựa hồ nghe thấy được cái kia ẩm ướt hải phong, nghe được bọt nước rào tiếng ồn ào, cũng tựa hồ nhìn thấy cái kia con cá tại màu xanh lam hải lý tự do tự tại du động cảm giác. Tại trong chớp mắt ấy, người tựa hồ cảm giác mình hầu như đi tới bờ biển.
Khó có thể tin cảm giác,
khó mà hình dung cảm giác,
không giống người thường.
Sâu đậm đắm chìm tại cảm giác kia ở trong, bất chi bất giác, Lý Văn tỉnh táo lại, lúc này người mới phản ứng được mình là ở nơi đây.
Được.
Lý Văn hét lớn một tiếng, xinh đẹp trong con ngươi trả lập loè khiếp sợ.
Được.
Được.
Quá không thể tưởng tượng nổi.
Ta rõ ràng nghe thấy được biển mùi vị.
Hai ta bên tựa hồ chả nghe thấy hải âu thanh âm.
Khó mà tin nổi.
Quá không thể tưởng tượng nổi.
Thần kỳ, quá thần kỳ.
Phía dưới vang lên một mảnh than thở, bất khả tư nghị âm thanh.
Ách.
Vang lên than thở thanh âm để mặt trên người chủ trì sức sở.
Nuốt nước miếng một cái, có phần không biết làm sao nhìn xem.
Cái này súp thật sự có tốt như vậy uống.
Ăn canh còn có thể nghe đến biển mùi vị.
Còn có thể nghe thấy hải âu âm thanh.
Cường điệu đến vậy ư?
Không đơn thuần là người chủ trì, còn lại không uống súp người cũng là ngơ ngác nhìn, một mặt hoài nghi.
Chỉ có Lâm Thiên mỉm cười nhìn.
Hắn biết, chính mình thành công.
Hít sâu một hơi, cứ việc có phần khiếp sợ, thế nhưng người chủ trì chả tiếp tục công việc của mình, dựa theo phía dưới quá trình lớn tiếng nói, xem ra mọi người đối số 1 làm súp khen không dứt miệng a, xem ra số 1 quả nhiên có phần bản lĩnh.
Ân, mọi người dĩ nhiên đã thưởng thức số 1 làm súp, phía dưới kia liền có mời số 2 tác phẩm.
Theo lời của người chủ trì, lễ nghi tiểu thư bắt đầu bưng số 2 làm tốt súp đưa lên.
Số 2 súp là canh gà.
Cái này canh gà một bưng lên chính là nhất cổ hương vị sông và muối.
Súp màu sắc vàng nóng ánh, so với Lâm Thiên tảo tía súp bán đối với khá hơn nhiều.
Bất quá cứ việc như vậy, bình ủy nhóm lại không có quá nhiều chờ mong, mặt không thay đổi thưởng thức xong, sau đó rục rã mặt.
Mà số 3 súp là hạt sen súp.
Cùng số 2 vận mệnh như thế, bình ủy nhóm cũng chỉ là phu diễn một cái, sau đó bắt đầu rục số 1 món ăn.
nhanh bưng lên số một món ăn lên.
Đúng, nhanh lên một chút.
Từ khi uống tảo tía súp sau, bọn hắn tiểu đối Lâm Thiên làm phía dưới hai cái món ăn chờ mong vạn phần. Tảo tía súp cho bọn hắn kinh hỉ, cái kia mặt sau hai cái món ăn đâu này. Tại bình ủy nhóm rục rã, lễ nghi tiểu thư rất nhanh bưng lên Lâm Thiên làm xào cà rốt. Cùng tảo tía súp như thế, cái này xào dương thông giã là vẻ ngoài cực kỳ cải bắp. Thế nhưng bình ủy nhóm không để ý, thậm chí có bình ủy không đợi người chủ trì tuyên bố bắt đầu liền lấy ra đôi đũa nhâm nhi thưởng thức. Rồi ra đôi đũa kẹp lấy, đưa vào trong miệng một ngay. Lý Văn lần nữa sững sờ rồi. Lý Văn chậm rãi nhắm mắt lại, rất lâu, một giọt nước mắt chậm rãi từ lướt qua gò má. Trên mặt nàng tránh qua một tia bị thương. Không đơn thuần là Lý Văn, phần lớn bình ủy nước mắt đều không tự chủ chảy xuống. Nhìn thấy phía dưới rơi lệ bình ủy, mặt trên người chủ trì nhìn trợn mắt mắt mồm. Dựa vào, có hay không khuyết đại như vậy, ăn đồ ăn còn có thể ăn rơi lệ. Không đơn thuần là người chủ trì, trên đài Lâm Thiên cũng là có chút bất ngờ. Hắn biết mình món ăn làm vô cùng tốt, cái này xào dương thông giã có thể làm đừng người nội tâm yếu đuối nhất hồi ức. Thế nhưng hắn không nghĩ tới rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng để ăn người chảy nước mắt. Quá khoa trương. Tình cảnh này trước đây chỉ là tại kịch truyền hình nhìn lên thấy, hiện tại rõ ràng xuất hiện tại trên thực tế. Lâm Thiên sững sờ nhìn xem, có phần vì chính mình dị năng khiếp sợ. Trên đài Lý Tĩnh cũng ngơ ngác nhìn, sau đó sững sờ hướng về Lâm Thiên nhìn tới, giống như là như nhìn quái vật. Rõ ràng một bàn món ăn có thể làm cho người khác ăn rơi lệ, chuyện này có thể là Lâm Thiên một cái bàn thái xào cà rốt để rất nhiều người khơi gợi lên nội tâm hồi ức, những kêu bình ủy bình phục rất lâu tâm tình mới khôi phục bình thường. Bất quá đỡ lấy mặt khác hai cái tuyển thủ món ăn bình ủy nhóm trên căn bản qua loa, có phần không kịp chờ đợi chờ Lâm Thiên cái kế tiếp mới. Sau đó Lâm Thiên món ăn cuối cùng dưa hấu ướp đá vào sân. Lần này lễ nghi tiểu thư một bưng lên, không có bình ủy chờ đợi người chủ trì gọi bắt đầu, tất cả mọi người không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Mà cái này dưa hấu ướp đá cũng cho bọn hắn không giống người thường hưởng thụ. Cuối cùng hào không ngoài suy đoán, Lâm Thiên đoạt được lần này chủ vương tranh bá thi đấu quán quân. Ở trong đầu vang lên điện tử hợp thành âm thanh nháy mắt Lâm Thiên liền tìm cái cơ hội rời đi. Những người kia quá nhiệt tình, Lâm Thiên thật sự là chịu không được. Hô, chạy ra phía ngoài, Lâm Thiên thở dài một hơi, than thở, nếu như biết mình toàn lực mạnh như vậy, bắt đầu sẽ không nghiêm túc như vậy rồi. Lâm Thiên cũng không nghĩ ra chính mình toàn lực vận dụng chủ nghệ dị năng sau làm đi ra ngoài món ăn, rõ ràng sẽ như vậy cường. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên lắc đầu một cái, nếu hoàn thành nhiệm vụ Lâm Thiên cũng dự định lý hội những người này. Tìm cái phương hướng, gọi xe về nhà. Chương 85, bói toán. Lên xe sau, cùng tài xế nói rồi nơi cần đến, Lâm Thiên thân thể dựa vào tại ghế sau thượng, hơi nhắm mắt lại. Nhìn qua Lâm Thiên là đang nghỉ ngơi, kỳ thực hắn đã đem tinh thần lực tập trung vào trong đầu. Theo rốt cuộc tập trung lực chú ý tại trong óc, một đạo điện tử hợp thành tiếng vang lên, nhiệm vụ trợ giúp Lý Tĩnh bắt được chủ vương tranh bá thi đấu quán quân đã hoàn thành. Khen thưởng hai cái dị năng điểm. Theo điện tử hợp thành âm thanh vừa rơi xuống, Lâm Thiên cảm giác trong óc nhiều hơn hai giọt màu vàng dị năng điểm. Lâm Thiên ánh mắt hướng về trong óc đồng bền dị năng điểm quét đi. 1, 2, 3, 6. Tổng cộng có 6 viên dị năng điểm. Nhìn xem trong óc đồng bền dị năng điểm càng ngày càng nhiều, Lâm Thiên làm có một loại cảm giác thỏa mãn. Rất nhanh rồi, rất nhanh chính mình là có thể tập hợp 10 viên dị năng điểm. Đến lúc đó chính mình là có thể chính mình sáng tác một cái dị năng. Lâm Thiên âm thầm suy tư. Suy tư một hồi, Lâm Thiên ý thức từ thức hải đi ra, mở mắt ra. Mở mắt ra sau, Lâm Thiên ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện cách mình ra còn có một đoạn khoảng cách, có chút nhàm chán Lâm Thiên từ trong túi lấy điện thoại di động ra bắt đầu trở mình xem tiểu thuyết. Chính nhìn hăng say thời điểm, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác xe ngừng lại. Lâm Thiên có phần ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến. Vừa nhìn, Lâm Thiên lại phát hiện còn chưa tới đây này. Cái kia tại sao dừng xe? Lâm Thiên nghi ngờ hướng về tài xế nhìn tới, đồng thời ánh mắt về phía trước cửa sổ pha lê quét đi. Phía trước được chặn lại. Lúc này tài xế giải thích. Làm sao vậy? Lâm Thiên cũng nhìn thấy phía trước trên đường có một đám người, thế là nghi ngờ hỏi. Không biết. Tài xế nghi hoặc lắc đầu, suy nghĩ một chút, tài xế mở cửa xe dự định đi xuống xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên nghĩ một lát, cũng đi xuống. Sau đó Lâm Thiên hai người hướng về phía trước đoàn người đi đến. Đi tới trước đám người, tài xế kéo một người hỏi, huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, giống như phía trước có một người chó phát cuồng. Được kéo người ở cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mở miệng nói. Chó phát cuồng. Tài xế nghi ngờ lặp lại một câu, sau đó hướng về phía trước đi đến. Gâu gâu. Còn chưa đi tiến, Lâm Thiên chỉ nghe thấy một trận tiếng chó sủa. A. Chạy mau. Nó cắn người. Vốn đang có vẻ an tĩnh đoàn người đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tiếng kinh hô đồng thời, trong nháy mắt đoàn người rối loạn, an tĩnh đoàn người đột nhiên như là tạc qua con kiến, tất cả đều đống nhiên tản ra. A. Gâu. Phía trước vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, còn có tiếng chó sủa. Đột nhiên vang lên kinh hô, cũng làm cho tài xế kinh sợ, tiến lên bước chân vội vàng dừng lại, xem tư thế đã làm tốt bất cứ lúc nào trốn chạy chuẩn bị. Theo đoàn người đột nhiên nổ tung, phía trước đám đông tiêu tan, Lâm Thiên cũng nhìn thấy phía trước. Gâu, gâu. Lâm Thiên nhìn thấy một cái màu đen đổ bẹt mạn trừng lên huyết hồng hai con mắt đột nhiên hướng về một người trẻ tuổi chân nhỏ cắn tới. Dương Dương. Không được. Lúc này một cô bé vội vàng kêu lên. Đây là một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Nghe được tiểu cô nương tiếng thét chói tai, cái kia hung mãnh đổ bẹt mạn sững sờ, huyết hồng hai con mắt tránh qua một tia chần chờ. Thế nhưng sửng sốt một hồi, cái kia đồ bẹt mạn vẫn là một cái cắn tới.
A!
Một tiếng hét thảm vang lên, màu đen đồ bẹt mạn vẫn là cắn một cái ở người trẻ tuổi trên bắp chân. Trong nháy mắt người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, tiên huyết chảy ròng.
Kinh!
Chó này rõ ràng thật sự cắn người. Tất cả mọi người là cả kinh, điên cuồng thoát đi.
A!
Đau nhức! Cái kia bị cắn thanh niên gào lên đau đớn ngã xuống đất, một mặt thống khổ.
Ô!
Màu đen đồ bẹt mạn ô ô kêu, miệng rộng thật chặt cắn hắn chân nhỏ không tha.
Thả ra!
Ngươi buông ra cho ta!
Thả ra a!
Lúc này bên cạnh cái kia 11-12 tuổi tiểu cô nương vội vàng chạy tới, một mặt lo lắng đẩy đồ bẹt mạn màu đen đầu.
Ô ô!
Màu đen đồ bẹt mạn trừng lên con mắt đỏ ngầu, ô ô kêu, có phần lạnh lẽo trừng lên tiểu cô nương. Nhưng là tiểu nữ hải căn bản không sợ, liều mạng vỗ đồ bẹt mạn đầu, gào khóc nói, Dương, Dương, ngươi thả ra, mau buông ra a!
Ô ô!
Đồ bẹt mạn ô ô kêu, cứ việc nó nhìn qua làm không bình thường, thế nhưng cuối cùng vẫn là buông lỏng ra miệng.
A!
Đồ bẹt mạn vừa để xuống mở, người trẻ tuổi kia liền điên cuồng kêu to, đồng thời bị cắn chân nhỏ tiên huyết chảy ròng. Tình cảnh này xem người kinh hồn bạt vía.
Ô ô!
Màu đen kia đồ bẹt mạn ô ô kêu, trừng lên con mắt đỏ ngầu khoảng chừng quan sát vào người.
Gâu!
Đột nhiên màu đen đồ bẹt mạn lần nữa hướng về trong đám người vọt tới.
Dương Dương không được.
Phía sau truyền đến nữ hải thanh âm lo lắng. Nhìn thấy cái này chó điên lại vọt tới, đám người vây xem lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người điên cuồng thoát đi tránh né. Mà đồ bẹt mạn lần này đánh tới phương hướng chính là Lâm Thiên vị trí. Nhìn thấy cái kia chó điên lại đây, Lâm Thiên bên cạnh tài xế đã sớm điên cuồng thoát đi. Không đơn thuần là hắn, nhìn thấy chó tới phương hướng, Lâm Thiên bên người tất cả mọi người thoát đi không thừa. Trong nháy mắt Lâm Thiên bên người không có một bóng người. Lâm Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn thấy Lâm Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ không nổi, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên đã phát điên, cho rằng Lâm Thiên sợ trắng váng.
Ô,
màu đen đồ bẹt mạn thấp giọng rít gào một tiếng, bốn phía giẫm một cái, trong nháy mắt hướng về Lâm Thiên bay nhào mà tới. Lâm Thiên híp mắt lại, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đưa tay ra một quyền đánh tới.
Hô,
Lâm Thiên nắm đấm mang theo một mảnh quyền phong.
Ầm,
gào gừ, Lâm Thiên một quyền hung hăng đánh vào đồ bẹt mạn trên lỗ mũi, nó trong nháy mắt gào thét một tiếng ngã trên mặt đất.
Bất ngờ,
tất cả mọi người thập phần bất ngờ, rất là bất ngờ nhìn xem Lâm Thiên. Không nghĩ tới Lâm Thiên lại có thể một quyền thanh chó này đánh đổ.
Dương Dương,
nhìn thấy màu đen đồ bẹt mạn ngã xuống đất, tiểu cô nương kia kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra nhìn lại.
Ô ô,
cứ việc được Lâm Thiên đánh một quyền, thậm chí ngay cả máu mũi đều đánh tới, thế nhưng cái này đồ bẹt mạn hiển nhiên không có bị đánh sợ, trái lại có vẻ càng thêm hung hãn. Ô ô kêu rẽ rủa nhiều tới. Nó trừng lên huyết hồng hai con mắt nhìn xem Lâm Thiên, mắt trong tràn đầy cừu hận. Lâm Thiên hơi nhướng mày, đang suy nghĩ có muốn hay không một quyền thanh chó này giải quyết thời điểm. Vừa đến điện tử hợp thành tiếng vang lên, nhiệm vụ, giúp Lưu Nhược Vũ thanh đổ bẹt mạn chữa khỏi. Nhiệm vụ khen thưởng, hai cái dị điểm.
Nhiệm vụ,
rõ ràng đến nhiệm vụ. Lâm Thiên một trận ngạc nhiên.
Ô,
tại Lâm Thiên sững sờ thời điểm, cái kia đồ bẹt mạn đã dễ rủa đứng lên, một mặt hung ác hướng về Lâm Thiên nào tới. Nhìn hắn nào phương hướng, hiển nhiên là hướng về phía Lâm Thiên cái cổ đi. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước.
Ầm.
Lâm Thiên một cước nặng nề đá vào đồ bẹt mạn trên eo.
Gào gừ,
kêu thảm một tiếng. Cái kia đồ bẹt mạn trực tiếp được Lâm Thiên một cước đá bay. Nhìn xem ngã xuống đất đồ bẹt mạn, Lâm Thiên hơi nhướng mày, nếu không phải nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thiên một cước này liền sẽ muốn chó này tính mạng. Theo Lâm Thiên, chó này đã điên rồi, giữ lại cũng vô dụng. Bất quá bây giờ mà, nghĩ đến nhiệm vụ, Lâm Thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao làm, lẽ nào bắt lại đem nó đưa đến thú y ở đâu. Tại Lâm Thiên suy tư thời điểm, đột nhiên màu đen kia đồ bẹt mạn dãy rủa đứng lên, sau đó thật nhanh chạy đi.
Chạy trốn.
Nó rõ ràng trực tiếp chạy trốn.
Dương Dương,
nhìn thấy màu đen đồ bẹt mạn thật nhanh rời đi, bên cạnh tiểu cô nương đội vàng kêu lên. Người muốn đuổi theo, thế nhưng con chó kia tốc độ quá nhanh rồi, người căn bản không đuổi kịp. Thế là không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Cứ việc được Lâm Thiên đá một cước, con chó kia cũng bị thương, thế nhưng tốc độ nó cũng vẫn là rất nhanh, hầu như một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy con chó kia chạy trốn, những người vây xem kia cũng không dám ngăn cản. Nhìn xem nhanh chóng biến mất đồ bẹt mạn, Lâm Thiên cũng không gấp truy. Có thuật bói toán mình tùy thời có thể tìm được nó, hiện tại quan trọng chính là nghĩ biện pháp làm sao đem nó chữa khỏi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đưa ánh mắt hướng về bên cạnh một mặt lo lắng tiểu cô nương nhìn tới. Căn cứ hệ thống nhiệm vụ âm thanh, cô bé này hẳn là gọi Lưu Nhược Vũ đi. Lâm Thiên quét nữ hài một mắt, quả nhiên rất đẹp, lớn lên giống như là bút bê sứ bình thường. Không lạ hệ thống hội thừa nhận người có thể tuyên bố nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên chậm lại tốc độ nói nhìn xem Lưu Nhược Vũ mở miệng nói, đây là của ngươi cho sao?
Ừm.
Lưu Nhược Vũ gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ gương mặt lo lắng, trong mắt còn có một chút ướt át, hiển nhiên là vừa nay đã khóc. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi chó vì sao lại cắn người? Lâm Thiên chậm lại ngữ khí hỏi.
Ta cũng không biết.
Lưu Nhược Vũ trong mắt có một tia mê man, hơi nghi hoặc một chút nói, hôm nay cũng không biết làm sao sau chuyện quan trọng, ánh mắt nó liền đỏ lên, chả muốn cắn người, gọi cũng cứ gọi không được. Dừng một chút, nghĩ đến cái gì, Lưu Nhược Vũ vẻ mặt thành thật nói, nó trước đây thật biết điều, gọi nó làm cái gì liền làm là cái gì. Nói xong, sợ sệt Lâm Thiên không tin, người ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật lặp lại lần nữa nói, thật sự, nó trước đây thật biết điều.
Ừm, ta tin tưởng.
Lâm Thiên gật đầu cười. Sau đó Lâm Thiên cau mày, từ cái này trên người tiểu nữ hải cũng không chiếm được đầu mối gì. Xem ra hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thanh con chó kia bắt lại đưa đến thú y nơi nào nhìn một chút, nhìn xem thú y có thể hay không tìm tới tật xấu.
Xe cứu thương,
mau giúp ta gọi xe cứu thương a.
Thảo.
Đây là Lâm Thiên bên cạnh vang lên người trẻ tuổi kia tiếng mắng chửi. Người trẻ tuổi này chính là bị cắn người kia. Nghe được tiếng mắng, Lâm Thiên hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn là móc điện thoại ra bấm điện thoại.
Nhược Vũ làm sao vậy?
Làm Lâm Thiên nói chuyện điện thoại xong thời điểm, một đôi vợ chồng trung niên lo lắng đi tới.
Mụ mụ, Dương Dương phát rồ cắn người.
Lưu Nhược Vũ một mặt ủy khuất nhìn xem mụ mụ.
À.
Nghe được Lưu Như Mưa, vậy đối vợ chồng trung niên giật nảy cả mình. Sau đó xe cứu thương lại đây, thanh người bị thương nhấc lên xe cứu thương, đồng thời Lưu Nhược Vũ cha mẹ của cũng đi tới, dù sao cũng là chính mình chó đuôi. Mà Lưu Nhược Vũ cũng một cùng với quá khứ. Tại Lưu Nhược Vũ lúc đi, chú ý tới Lưu Nhược Vũ trên mặt bàng hoàng khổ sở, có phần không đành lòng Lâm Thiên cố ý nói cho hắn chính mình sẽ trợ giúp người, sẽ để cho con chó kia sau khôi phục như cũ. Xe cứu thương đi rồi, hiện trường đám người vây xem cũng chậm chậm tiêu tan. Sau đó Lâm Thiên cũng đi tới một cái không ai góc, ngồi xổm người xuống, từ trong túi móc ra 3 viên tiền xu, ném đi.
Ông ngong.
3 viên màu bạc tiền xu trên mặt đất thật nhanh xoay tròn.
Thuật bói toán khởi động.
Chương 86, kinh hỉ. Thanh chó này bó tốt sau, Lâm Thiên nhấc theo hoàn toàn không thể động đậy chó ra ngoài. Đi tới trên đường cái, Lâm Thiên cản lại một chiếc taxi, sau đó bảo tài xế đưa cho mình đến trong thành phố tốt nhất thú y phòng khám bệnh nơi nào. Sau một tiếng, Lâm Thiên từ thú y phòng khám bệnh đi ra, tại lúc đi ra Lâm Thiên trong tay chả mang theo một cái đại cầu lồng, mà cái kia đổ bẹt mạn đang ở bên trong ô ô điên cùng la.
Đều là cái gì?
Lâm Thiên trừng mắt liếc, hơi không kiên nhẫn đạo. Nghe thấy Lâm Thiên tiếng mắng, cái kia đổ bẹt mạn âm thanh trong nháy mắt nhỏ đi. Trừng con chó kia một mắt, Lâm Thiên lắc đầu một cái, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ lần nữa cản lại một chiếc taxi xe. Tiếp tục hướng xuống một nhà thú y phòng khám bệnh đi đến. Tại cái này mới nhìn qua xa hoa thú y bên trong phòng khám bệnh, Lâm Thiên không có gì phát hiện. Bởi vì những thú y đó căn bản không phát hiện được chó này vấn đề. Kiểm tra tất cả bình thường, thế nhưng chó này chính là yêu cắn người, rất cuồng bạo. Cho nên bất đắc dĩ Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đi mặt khác phòng khám bệnh nhìn xem có hay không hí. Nửa giờ sau, Lâm Thiên lần nữa một mặt bất đắc dĩ nhấc theo lồng chó từ thú y bên trong phòng khám bệnh đi ra. Cha không tìm được nguyên nhân. Nơi này cũng cha không tìm được nguyên nhân. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là lại đi mặt khác địa phương nhìn xem. Trong vòng mấy canh giờ, Lâm Thiên đi tìm 5-6 gia thú y phòng khám bệnh cho chó này xem bệnh, thậm chí bởi vì cái này, Lâm Thiên liền bữa trưa đều không ăn. Làm khổ cực, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Hết thảy phòng khám bệnh đều tra không tìm được cẩu cẩu này vì sao lại như vậy. Liên tục đi rồi nhiều như vậy ra phòng khám bệnh, Lâm Thiên cũng có chút tuyệt vọng. Lâm Thiên ở một cái mặt cỏ trước ngồi xuống, có vẻ hơi mệt mỏi tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn tra không tìm được nguyên nhân, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thiên lông mày sâu đậm nhíu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nguyên nhân sinh bệnh đều tra không tìm được, cái kia gọi chính mình làm sao cho cùng cho chó chữa bệnh? Lâm Thiên một mặt hoài nghi cùng bất mãn.
Suy tư, Lâm Thiên đột nhiên não hải sáng ngời, có chút chần chờ nói, lẽ nào,
nếu những thú y đó toàn bộ tra không tìm được chó này vấn đề, cái kia hẳn không phải là bình thường tình huống có thể giải quyết.
Cái kia lời nói như vậy,
Lâm Thiên trong đầu lóe qua một tia tia sáng, nghĩ tới một chuyện vật,
không cấp trị liệu nước.
Lâm Thiên nghĩ tới nhiều lần trợ giúp của mình không cấp trị liệu nước. Cái này trị liệu nước cứ việc chỉ có không cấp, thế nhưng nó đã trước sau mấy lần chứng minh rồi nó công năng mạnh mẽ. Lẽ nào thật sự muốn dùng trị liệu nước?
Cái này có thể một cái dị năng điểm a.
Cái này không cấp trị liệu nước muốn một cái dị năng điểm hối đoái, Lâm Thiên thật sự là có phần không nỡ bỏ. Quan trọng nhất là vạn nhất cái này trị liệu nước cũng vô dụng, vậy thì tương đương với lãng phí một cái dị năng điểm.
Do dự một chút, Lâm Thiên vẫn là không quyết định.
Theo sau lần nữa mang theo chó này đi những khác phòng khám bệnh nhìn một chút. Sau 2 giờ, Lâm Thiên thật sự là mệt mỏi, không muốn lại đi xem.
Không dùng, cái này 2 giờ Lâm Thiên mang theo chó này lần nữa tìm mấy nhà thú y phòng khám bệnh. Thế nhưng toàn bộ không có.
Được rồi, không chịu bỏ giá bộ không tìm lang, thử một chút.
Thực sự hết cách rồi, Lâm Thiên cắn răng một cái, vẫn là đổi một bình trị liệu nước.
Nhìn xem trong lòng bàn tay to bằng ngón cái không cấp trị liệu nước, Lâm Thiên cắn răng một cái, mở ra lồng sắt, bản mở đồ bẹt mạn miệng lại như bên trong lớp đầy. Lâm Thiên trực tiếp đem trong tay trị liệu nước toàn bộ rót vào trong miệng nó, đồng thời trong miệng có phần hung tợn la mắng,
"Thảo,
muốn là như thế này đều vô dụng, lão tử liền đem ngươi giết hầm cách thủy thịt chó ăn." Đem trong tay chống rông chiếc lọ ném một cái, Lâm Thiên đứng lên nhìn chằm chằm cái này đồ bẹt mạn xem.
Vừa nhìn, Lâm Thiên sợ hết hồn, phát hiện cái này đồ bẹt mạn như là chúng độc bình thường thân thể cả người không ngừng run rẩy.
Lâm Thiên có phần giật mình, có phần ngây người nói, "Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi, coi như là không dùng cũng không phải gặp sự cô a."
Chính lúc Lâm Thiên nghi ngờ thời điểm, Lâm Thiên tựa hồ phát hiện cái này đồ bẹt mạn có phần không giống.
Có vẻ như lông của nó phát càng thêm ngăm đen lộng lẫy.
Thật giống thật cao một điểm.
Bởi biến hóa quá nhỏ, Lâm Thiên không biết chó này có phải không thật sự cao.
Mà đang ở Lâm Thiên nghi ngờ thời điểm, chó này đình chỉ run rẩy, khôi phục yên tĩnh.
Gâu.
Đồ bẹt mạn gọi một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên.
Quét qua đồ bẹt mạn ánh mắt, Lâm Thiên sững sờ, sau đó sắc mặt vui vẻ.
Màu đen.
Đồ bẹt mạn ánh mắt rõ ràng biến thành màu đen, tại cũng không có vừa mới bắt đầu huyết hồng. Hơn nữa Lâm Thiên phát hiện cái này đồ bẹt mạn ánh mắt làm linh động, mặt trên lập lòe trí tuệ ánh sáng. Hiển nhiên chó này thông minh rất cao. Ngươi không sao rồi? Lâm Thiên có phần bất ngờ nhìn xem chó này.
Ô ô.
Đồ bẹt mạn thấp giọng kêu, âm thanh tràn đầy hoan ức.
Hoan ức, đích thật là hoan ức.
Lâm Thiên từ trong miệng nó nghe được hoan ức, giống như là một đứa bé làm hỏng việc đối đại nhân khẩn cầu tha thứ bình thường. 7 giờ tối, Lưu Nhược Vũ một người ngồi ở bệ cửa sổ, trong lồng ngực ôm một cái dương hoa hoa. Lưu Nhược Vũ chu miệng nhỏ nhìn xem bên ngoài, vẻ mặt có vẻ hơi hoan ức. Vừa nãy người tìm ba mẹ nói muốn Thanh Dương Dương tìm trở về. Thế nhưng là được cha mẹ mắng một trận, nói là Dương Dương đã phát điên, không nên. Còn nói Dương Dương khẳng định được thành quản bắt đi, gọi nàng không cần suy nghĩ nữa. Này làm cho người rất không cao hứng. Lưu Nhược Vũ tay nắm thật chặt trong tay dương hoa hoa, ánh mắt hướng phía dưới tiểu khu nhìn tới. Tại bình thường thời điểm, người có thể thường thường ở nơi này nhìn thấy Dương Dương tại tiểu khu phía dưới lục hóa đái chạy nhanh. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến đây, người có vẻ hơi bi thương, nghĩ đến chính mình khả năng cũng lại không nhìn thấy Dương Dương rồi. Người càng là mũi cay cay, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Ai, cũng không biết Dương Dương hiện tại ở đâu. Hiện tại khẳng định chưa ăn cơm. Có phải không thật sự được thành quản bắt được Lưu Nhược Vũ yên lặng nghĩ. Nếu như Dương Dương hiện tại xuất hiện thật là tốt biết bao a. Người có phần ưu sầu nghĩ. Thế nhưng người biết, cái này trên căn bản là không thể nào. Nghĩ một lát, người có nghĩ tới trước đó ban ngày nhìn thấy cái kia đại ca ca. Nghĩ đến Lâm Thiên. Người cảm thấy Lâm Thiên rất lợi hại, mặc dù hắn đánh Dương Dương, thế nhưng Lâm Thiên đích thật là rất lợi hại. Hắn không phải nói sẽ trợ giúp chính mình sao? Nói hội chữa khỏi Dương Dương bệnh sao? Có thể hay không nghĩ tới đây, nữ hài trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Thế nhưng rất nhanh, kỳ này chờ làm sắp tắt rồi. Lời này người cũng nói cho cha mẹ, thế nhưng cha mẹ lời thề son sắt nói cho nàng biết Lâm Thiên là gạt người. Lưu Nhược Vũ cứ việc nhỏ, thế nhưng cũng biết, Lâm Thiên nói trên căn bản không thể thực hiện. Ai, nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Nữ hài một mặt đau thương nghĩ. Người chậm rãi vuốt ve trong lồng ngực Dương Hoa Hoa, túi đầu đối với Dương Hoa Hoa nhỏ giọng nói, Hoa Hoa, Dương Dương không thấy, ngươi có phải hay không cũng rất nhớ nó à, ta cũng rất muốn đây này. Ai? Nữ hài lần nữa thở dài, cặp mắt có phần vô thần muốn phía dưới nhìn tới. Đột nhiên, nữ hài sững sờ, sững sốt một hồi, người ổn định con mắt, có chút không dám tin tưởng. Cái kia, đó là cái gì? Người nhìn thấy một cái bóng đen, một cái quen thuộc bóng đen. Đó là một con chó, một cái màu đen đồ bẹt mạn. Dương Dương. Lưu Nhược Vũ một mặt kinh hỉ đứng dậy. Gâu gâu. Tựa hồ nghe thấy Lưu Nhược Vũ thanh âm, đồ bẹt mạn dừng bước lại, ngồi xổm người xuống ngẩng đầu lên hướng về phía Lưu Nhược Vũ kêu lên. Mà lúc này một bóng người cũng từ đằng xa đi tới. Lưu Nhược Vũ vừa nhìn, cái kia không phải là ban ngày nói phải trợ giúp đại ca của mình ca sao? Chương 87, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta. Nhìn xem Lâm Thiên, Lưu Nhược Vũ rất là bất ngờ, người không nghĩ tới lúc này Lâm Thiên rõ ràng đã tới, hơn nữa còn Thanh Dương Dương đồng thời mang về. Gâu gâu. Lúc này Dương Dương ở phía dưới đối với Lưu Nhược Vũ thét lên ầm ĩ. Dương Dương. Nghe thấy Dương Dương tiếng kêu, Lưu Nhược Vũ ánh mắt hướng về đồ bẹt mạn nhìn tới, gương mặt mừng như điên. Gâu gâu. Đồ bẹt mạn cũng có vẻ làm hưng phấn, một bên kêu một bên thẳng đứng lên. Dương Dương chờ ta. Lưu Nhược Vũ gọi một tiếng, sau đó ôm Dương Hoa Hoa thật nhanh xoay người. Nhược Vũ ngươi làm gì thế đi? Nhìn thấy Lưu Nhược Vũ muốn chạy ra đi, bên trong phòng khách cha mẹ của nàng nghi ngờ hỏi. Dương Dương trở về rồi. Lưu Nhược Vũ một bên thật nhanh đổi giày, một bên dồn dập nói. Nói xong, không đợi Lưu Nhược Vũ phản ứng lại, người liền vội vàng mở cửa phòng đốc 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 chạy xuống lầu dưới. Bởi quá mau, người thậm chí ngay cả môn đều không quan. Dương Dương trở về rồi. Nghe nói như thế, Lưu Nhược Vũ cha mẹ sững sờ, biến sắc mặt, lập tức nhanh chóng đứng dậy cũng đổi tới. Bọn hắn nhưng là biết Dương Dương đã phát điên, nếu như cắn được nữ nhi mình cũng không hay. Lâm Thiên đứng ở đồ bẹt mạn bên cạnh, nhẹ nhàng nuốt ve một cái trán của nó, động viên nó sao động tâm tình. Lâm Thiên phát hiện cái này đồ bẹt mạn từ khi uống chính mình cho trị liệu nước sau, chẳng những không có tật xấu, trái lại trở nên càng thêm cường tráng. Đồng thời ánh mắt của nó cũng càng thêm linh động. Nhìn xem nó linh động ánh mắt, Lâm Thiên rất nhiều lúc tưởng rằng đang cùng một người trao đổi. Đồ bẹt mạn biến hóa để Lâm Thiên rất kỳ quái, biến hóa này Lâm Thiên trong lòng cũng có suy đoán của mình. Cái này đồ bẹt mạn vốn là làm thông minh, mà trước đó nó phát điên Lâm Thiên suy đoán nó có thể là đột biến gen rồi. Mà đột biến gen đồ bẹt mạn, trên căn bản chỉ có một con đường chết. Thế nhưng lúc này Lâm Thiên cho trị liệu nước lại làm cho nó vượt qua cửa ải khó. Cũng chính bởi vì như vậy, cái này đồ bẹt mạn mới lập tức có vẻ thông minh rất nhiều. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là Lâm Thiên suy đoán. Sự thực Lâm Thiên cũng không rõ ràng lắm. Tại Lâm Thiên suy tư đồ bẹt mạn biến hóa thời điểm, Lâm Thiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng người thật nhanh từ cửa thang lầu chạy xuống, một bên chạy, một bên kích động hét lớn, "Dương, Dương, go!" Nghe được thanh âm của tiểu cô nương, đồ bẹt mạn cũng lại không nhẫn mại được vội vàng chạy tới. "Dương Dương, người muốn chết ta." Lưu Nhược Vũ ôm thật chặt đồ bẹt mạn cổ. "Go, go!" Đồ bẹt mạn cũng nhỏ giọng kêu, âm thanh tràn ngập không muốn xa rời. "Nhược Vũ, mau tránh ra." Lúc này một đạo gấp gáp mà khẩn trương âm thanh đột nhiên vang lên, lập tức hai bóng người thật nhanh từ cửa thang lầu vào ra. Lưu Nhược Vũ cha mẹ của vừa ra tới đã nhìn thấy con gái ôm thật chặt cậu cậu, trong nháy mắt sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy tới thanh con gái ôm lấy. "Dương Dương, ta muốn Dương Dương." Lưu Nhược Vũ dãy rủa muốn xuống, nhưng là cha mẹ nàng nào dám muốn người xuống. Đồng thời bọn hắn trả một mặt cảnh giác nhìn xem đồ bẹt mạn. bọn hắn nhưng là biết chó này trước đó đã phát điên. Thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn xuống. Lưu Nhược Vũ không ngừng giãy giụa. Được rồi, không nên náo, Dương Dương hội cắn người.
Không có, nó đã được rồi.
Lưu Nhược Vũ hét lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên cũng tới trước giải thích, chó này bệnh đích thật là được rồi, đã không sao.
Người là ai?
Lưu Nhược Vũ ba ba một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Thiên. Bất đắc dĩ Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là giải thích, chỉ nói mình là người hảo tâm, thanh chó đưa đến thú y nơi đó, sau đó thú y cho chó tiêm chó này là tốt rồi.
Không nên, chó này ta không muốn rồi, ngươi muốn ngươi đem đi đi.
Cứ việc Lâm Thiên nói xong chó đã được rồi, thế nhưng đã cắn qua người chó bọn hắn nào dám muốn. Vạn nhất tái phát cùng làm sao bây giờ?
Thật sự.
Lâm Thiên lần nữa giải thích.
Không được.
Lưu Nhược Vũ cha mẹ thái độ vẫn là làm kiên quyết.
Không có chuyện gì.
Lâm Thiên lần nữa giải thích. Nếu không phải nhiệm vụ không có để kỳ hoàn thành, Lâm Thiên mới không thèm để ý bọn hắn. Thế nhưng hiện tại không đi được không cùng bọn hắn giải thích.
Không không nên, đây không phải ta liền nhà chó.
Ngươi về sau không nên tới.
Bọn hắn căn bản không nghe Lâm Thiên giải thích, ôm Lưu Nhược Vũ liền đi.
Không được.
Ta muốn Dương Dương.
Lưu Nhược Vũ tại ba ba nàng trong lồng ngực dãy rủa.
Nhưng là căn bản không dùng.
Nhìn thấy hết cách rồi, Lưu Nhược Vũ chỉ nhìn cho kỹ Lâm Thiên lớn tiếng nói, đại ca ca, ngươi có thể chiếu cố Dương Dương sao?
Lâm Thiên sửng sốt một chút, gật gật đầu, có thể.
Cái kia ta về sau có thể đi xem nó sao?
Có thể.
Lâm Thiên lần nữa gật đầu.
Vậy ngươi giúp ta chiếu cố tốt nó nha.
Lưu Nhược Vũ Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem sao động bất an Dương Dương, một mặt toan ước.
Ừm, ta hiểu rồi.
Lâm Thiên gật gật đầu. Cũng là tại Lâm Thiên đáp ứng ngay mắt, một đạo điện tử hợp thành tiếng vang lên, nhiệm vụ, giúp Lưu Nhược Vũ chữa khỏi cẩu cẩu bệnh hoàn thành.
Nhiệm vụ khen thưởng hai cái dị năng điểm.
Đồng thời lúc này Lưu Nhược Vũ ba ba cũng đem nàng ôm lên thang lầu, rất xa có thể nghe thấy thanh âm của nàng, Dương Dương, muốn nhớ về thăm ta a.
Hít sâu một hơi, nhiệm vụ hoàn thành cũng làm cho Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhìn xem có phần sao động bất an đồ bẹt mạn, mở miệng nói, đi thôi, trước tiên theo ta trở lại.
Ô ô.
Nhìn thấy Lưu Nhược Vũ đi rồi, đồ bẹt mạn túi đầu, không ngừng gào thét.
Hiện ra được rất là thương tâm khổ sở.
Giống như là một đứa bé bình thường.
Lâm Thiên có thể theo hắn trong thanh âm sáng tỏ nghe được loại kia thương tâm tâm tình.
Lắc lắc đầu, Lâm Thiên sờ sờ nó đầu, an ủi, đi thôi, trước tiên theo ta về nhà.
Ngươi trước đến nhà ta đi.
Có thời gian ta mang ngươi tới nhìn nàng.
Ô. Ô,
Đồ Bẹt Mạn ngẩng đầu lên, có phần đau thương nhìn xem Lâm Thiên.
Lâm Thiên thậm chí ở trong mắt nó nhìn ra nước mắt.
Theo ta trở lại có được hay không?
Lâm Thiên ngồi xổm người xuống vô nó đầu.
Ô,
Đồ Bẹt Mạn gật gật đầu, bất quá tâm tình vẫn là có vẻ hơi không cao.
Lại có thể nghe hiểu ta nói chuyện.
Chả sẽ gật đầu.
Lâm Thiên một trận ngạc nhiên.
Lâm Thiên có phần ngạc nhiên nhìn xem Đồ Bẹt Mạn, một mặt ngạc nhiên, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì?
Kỳ quái nhìn Lâm Thiên một mắt, Đồ Bẹt Mạn gật gật đầu.
Ngạch.
Nhìn thấy Đồ Bẹt Mạn gật đầu,
Lâm Thiên một trận ngạc nhiên.
Lâm Thiên trước đây tại trên lưới điều tra, thông minh chó thông minh thậm chí có thể đạt đến tiểu hài tử 4 tuổi.
Đương nhiên, cũng có một chút cực kỳ thông minh chó,
mà những kia chó trí tuệ thậm chí có thể cùng 7-8 tuổi tiểu hài tương đương.
Hiển nhiên, đột biến gen thành công Đồ Bẹt Mạn đã trở nên cực kỳ thông minh.
Sửng sốt một hồi, Lâm Thiên có phần cao hứng vỗ vỗ nó đầu, vậy được, nghe hiểu được là tốt rồi, theo ta về nhà đi.
Sau đó Lâm Thiên mang theo Đồ Bẹt Mạn hướng về tiểu khu bên ngoài đi đến.
Mà rời đi thời điểm Đồ Bẹt Mạn còn bất chợt quay đầu lại, thỉnh thoảng gào thét. Hiển nhiên rất là không bỏ.
Lâm Thiên cũng không rủ, chờ nó.
Sau 10 phút, Lâm Thiên đón một chiếc taxi chuẩn bị về nhà.
Một ngày không về nhà, mẹ khẳng định cũng lên.
Mới vừa ngồi trên xe, Lâm Thiên điện thoại liền văng lên.
Vốn là tưởng rằng mẹ đánh tới, thế nhưng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện là Vương Lam đánh tới.
Nhìn thấy Vương Lam dãy số, Lâm Thiên sững sờ, lập tức nhận nghe điện thoại, alo.
Uy là
Lâm Thiên sinh sao?
Tiếp cú điện thoại sau, Vương Lam trong lúc nhất thời không biết làm sao xưng hô Lâm Thiên, thế là chỉ gọi Lâm Thiên sinh.
Lâm Thiên khẽ mỉm cười, ngươi không cần khách khí, gọi ta Lâm Thiên là tốt rồi.
Ừm, ta là muốn hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian lại đây một chuyến.
Ta thanh chuyện của ngươi cùng người nhà ta nói.
Nhưng là bọn hắn căn bản không tin tưởng, ngươi xem.
Ta, như vậy à?
Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, trên mặt không có ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút nói, chuyện của ta đã hết bận, ngày mai ta đi qua một chuyến đi.
À, thật sự, vậy thì tốt quá.
Cảm tạ,
cảm tạ.
Nghe được Lâm Thiên muốn đích thân lại đây, Vương Lam một trận mừng rỡ.
Ừm, không có chuyện gì, treo rồi. Đến lúc đó điện thoại liên hệ.
Nói với Vương Lam vài câu, Lâm Thiên cúp điện thoại.
Đối với Vương Lam người trong nhà không tin mình, Lâm Thiên không có chút nào bất ngờ, dù sao hiện tại tên lừa đảo nhiều.
Hơn nữa người hiện đại nơi nào còn có người tin tưởng cái gì thuật bói toán. Cho nên đối với kết quả này, Lâm Thiên không có chút nào bất ngờ.
Ngày mai đi qua một chuyến đi.
Lâm Thiên thân thể nghiêng dựa vào sau trên ghế, thầm nói.
Nếu như bình thường, Lâm Thiên căn bản không cần đi, cũng không thèm để ý, yêu tin tưởng, không tin là xong.
Thế nhưng nếu muốn chính mình tự tay giải cứu đứa bé kia, cùng người nhà của hắn tiếp xúc là tránh không khỏi rồi.
Được rồi, dù sao cũng là một hồi sự tình.
Lâm Thiên căn bản không có thanh chuyện này để ở trong lòng.
Lâm Thiên tin tưởng, chỉ cần mình tiểu bộc lộ tài năng, những người kia khẳng định khăng khăng một mực tin tưởng chính mình.
Đây là tới tự dị năng thuật bói toán tự tin.
Nghĩ một lát chuyện này, Lâm Thiên hơi nhắm mắt lại,
bắt đầu thanh sự chú ý tập trung ở ngay trong óc. Theo ý thức tập trung ở ngay trong óc, Lâm Thiên cảm giác được trong óc phiêu đãng từng cái màu vàng giọt nước bộ dáng dị năng điểm. Một cái, hai cái. Lâm Thiên từng cái đi qua, bảy cái. Đã có bảy cái dị năng điểm, cách mười cái dị năng điểm càng ngày càng gần a. Nhìn xem trong óc càng ngày càng nhiều dị năng điểm, Lâm Thiên một trận thỏa mãn. Dị năng điểm càng nhiều, thực lực mình liền càng cường đại. Ý thức tại thức hải đi dạo một vòng, Lâm Thiên mở mắt ra. Lâm Thiên hướng mình chỗ ngồi bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện Đỗ Bẹt Mạn Trả an tĩnh ngồi xổm ở phía trên, hiện ra được rất là yên tĩnh. Đây là tài xế thông qua sau coi kính quét Lâm Thiên một mắt, cười nói, "Tiểu tử, ngươi chó này làm thông minh a." "Cũng còn tốt rồi." Lâm Thiên cười nhạt, "Ta đã nói với ngươi." Sau đó tài xế đi theo Lâm Thiên khẩn lên. Lâm Thiên tùy ý phu diễn. Sau 20 phút, xe ngừng ở Lâm Thiên ra cửa tiểu khu. "Dương Dương, đi, xuống xe." Lâm Thiên gọi một tiếng. Nghe được Lâm Thiên thanh âm, cũng Dương Dương vèo một cái nhảy xuống xe, sau đó cùng Lâm Thiên đi vào tiểu khu. Đồng thời tò mò lấm lét nhìn trái phải. "Ta nói với ngươi, đợi lát nữa ngươi muốn ngoan một điểm." Lâm Thiên vừa đi theo Đỗ Bẹt Mạn nói xong một ít chú ý hạng mục công việc. Tận hỏi chính mình mẹ không quá đáng ghét chó, nhưng là như thế này đi qua người cơ bản sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu như chó này biểu hiện thập phần thông minh khả ái lời nói, vẫn rất có khả năng lưu lại. Sau đó về đến nhà, Đỗ Bẹt Mạn căn cứ Lâm Thiên dặn dò khoe tài nghe lời, đồng thời thanh tú mình một chút IQ cao. Quả nhiên vốn là có phần không cao hứng Thạch Tình vẫn đồng ý. Cao hứng nhất không gì bằng Lâm Phương rồi, người phát hiện chó này rõ ràng thông minh như vậy, con mắt đều nhanh muốn tỏa ra ánh sao rồi. Người trong nhà đáp ứng thu nhận giúp đỡ chó, Lâm Thiên cũng là thở dài một cái, chuyện này cuối cùng cũng coi như xong xuôi, tự đợi đến ngày mai đi một chuyến Vương Lâm ra, sau đó đem Vương Lâm trên người nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai đang tại ăn điểm tâm Lâm Thiên, lần nữa nhận được Vương Lâm điện thoại. "Lâm Thiên sao? Ngài lúc nào lại đây?" "Ta tại ăn điểm tâm, ăn xong liền đi qua, sau một tiếng đến đi." Lâm Thiên cắn một cái bánh bao hấp, trong miệng có phần hàm hồ nói. Hàn huyên nữa vài câu, Lâm Thiên cúp điện thoại, tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Ăn điểm tâm xong, Lâm Thiên gọi xe hướng về Vương Lam gia chạy tới. Vương Lam nhà địa chỉ, người đã nói cho Lâm Thiên. Lái xe đến nửa đường, cảm thấy có phần khát nước, Lâm Thiên bảo tài xế dừng lại, chuẩn bị xuống xe mua một bình nước uống. Sau khi xuống xe, Lâm Thiên ở một cái quầy bán đồ lặt vặt bên trong mua một bình nước suối. Lâm Thiên vặn ra nước suối nắp, ngửa đầu uống một hớp. "Hả?" Ngửa đầu uống nước, Lâm Thiên động tác dừng lại, vẻ mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút hướng về đối diện một tòa lầu 5 tầng cửa sổ nhìn tới. Tại 5 tầng trên cửa sổ Lâm Thiên nhìn thấy một cô gái, một người có mái tóc có vẻ hơi xốc xếch nữ hài. Có chút kỳ quái, Lâm Thiên cảm thấy cô bé này có chút quen mắt. Chính lúc Lâm Thiên nghi ngờ thời điểm, cô bé kia tựa hồ bị người lôi đi, trong nháy mắt biến mất ở phía trước cửa sổ. Đồng thời phía trước cửa sổ cũng bị kéo lên màu trắng rèm cửa sổ. Hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thiên một bên uống nước một bên hướng về xe taxi đi đến, âm thầm suy tư cô bé này là ai. Lên xe sau, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, vô đuổi, rốt cuộc nhớ tới đây là người nào rồi. Đây không phải tại Giai An thị chính mình cứu cái kia nhảy lầu nữ hài ư? Người thật giống gọi Vương Hà tới. Người tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, bất quá cứ việc nghi hoặc, Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều. Mà nhìn thấy Lâm Thiên lên xe, tài xế kia cũng trực tiếp mở lái xe. "Chờ đã, ta muốn xuống xe." Xe mới vừa khởi động, Lâm Thiên lại đột nhiên hét lớn. "Ngươi!" Tài xế kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, theo bản năng đem xe ngừng lại. Lâm Thiên vội vàng từ trong bao tiền móc ra một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn bức cho hắn, sau đó vội vàng mở cửa xe. Một mở cửa xe, Lâm Thiên lần nữa ngẩng đầu lên đưa ánh mắt hướng về cái kia đóng chặt phía trước cửa sổ nhìn tới. Đồng thời, một đạo điện tử hợp thành âm thanh ở trong đầu vang lên, "Nhiệm vụ: giải cứu được lửa bán Vương Hà. Nhiệm vụ khen thưởng: một cái dị năng điểm." "Nhiệm vụ, rõ ràng đến nhiệm vụ." Mà lúc này Lâm Thiên cũng biết Vương Hà vì sao lại ở chỗ này. Người cư nhiên bị lửa bán rồi. Đồng thời, tại Lâm Thiên ánh mắt nhìn kỹ, một cái hình người điểm đỏ mơ hồ xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ truyền vào Lâm Thiên trong mắt. Nhìn lướt qua, Lâm Thiên bước nhanh hướng về cái kia khu dân cư chạy đi. Chương 88: gõ cửa. "Người tới đây cho ta." Vừa định từ cửa sổ kêu cứu Vương Hà, được Lưu Siêu một cái lôi trở về. Lưu Siêu từng thanh Vương Hà kéo ngã xuống đất, hung tợn trừng lên người, "Ngươi cho ta thành thật một chút, nói cho ngươi biết, cái này bên trong không người nào có thể cứu ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời được." Lưu Siêu hung tợn trừng lên Vương Hà, sau đó thanh trên cửa sổ thiết cửa đóng lại, đồng thời đưa tay ra rào một cái thanh rèm cửa sổ đóng lại. Cái này cửa sổ có phần đặc thù, người khác cửa sổ đều là ở bên ngoài giả bộ lưỡi phòng hộ, mà cái này cửa sổ lại là ở bên trong làm lan can sắt, hơn nữa song sắt mặt trên còn có một cái tiểu cửa sắt. Thiết vừa đóng cửa, hoàn toàn đóng cửa sổ lại rồi. Được Lưu Siêu một cái kéo ngã xuống đất, Vương Hà nằm trên đất, trừng hai mắt nhìn xem Lưu Siêu. Khuôn mặt nhỏ gương mặt của cường. Chú ý tới Vương Hà trên mặt vẻ mặt, Lưu Siêu cười lạnh một tiếng, "Chả thật cứng rắn, lại đói bụng ngươi mấy món ăn ngươi liền nghe lời." Nói xong, trên dưới quét Vương Hà một mắt, Lưu Siêu trong mắt lóe ra một tia tham lam. Bất quá hắn biết vẫn chưa tới thời điểm, các loại đói bụng người mấy món ăn đến lúc đó liền dễ làm rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Siêu không để ý đến Vương Hà, xoay người đi ra ngoài phòng. Tại đi ra thời điểm, Lưu Siêu trả thanh cửa phòng đóng lại. Nhìn thấy Lưu Siêu ra ngoài, một mực căng thẳng thần kinh Vương Hà thở dài một cái, lúc này mới có chút thư giãn. Vương Hà rung rằng, trong mắt lập lòe một chút sợ hãi, một tia bàng hoàng. Người đứng dậy lần nữa thanh rèm cửa sổ mở ra, sau đó dùng lực vặn bẹo song sắt, nhưng là căn bản không mở ra. Suy nghĩ cả nửa ngày, thậm chí tay đều làm phá, cuối cùng cả người vô lực, Vương Hà không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Vương Hà vị trí trong phòng ngoại trừ một cái giường lớn ra không có bất kỳ vật gì. Vương Hà chán nản ngồi ở trên giường lớn, trong mắt lập loè hối hận. Người hối hận tại sao không cẩn thận như vậy, tại sao phải tin tưởng cái mới nhìn qua kia rất nhiệt tâm đại tỷ. Tại mười mấy ngày trước người cùng trong nhà cãi nhau, thế là rời nhà trốn đi. Người cũng không muốn đi trở về, muốn đi ra bên ngoài tìm công việc, trên người không có tiền người, muốn tìm nhất liền là loại kêu bao ăn bao ở công tác. Sau đó người nhận thức một cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, cái này đại tỷ nhìn qua rất nhiệt tâm. Cho nàng giới thiệu công tác, thậm chí còn nói nơi đó bao ăn bao ở, tiền lương cũng tốt. Thậm chí còn tự mình đưa người đi trong xưởng. Thế nhưng để Vương Hà hoàn toàn không nghĩ tới là, người nhìn qua thiện lương nhiệt tâm đại tỷ lại là cái bọn buôn người. Cuối cùng người đem nàng mua cho cái này gọi Lưu Siêu người. Lưu Siêu là cái hơn 40 tuổi người trung niên, hơi mập, hói đỉnh, cực kỳ hèn mọn. A, không được. Đột nhiên, một tiếng nữ sinh tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vương Hà thân thể run lên, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Cái này Lưu Siêu cực kỳ biến thái. Đang bị bán tới đây sau, Vương Hà mới biết tại chính mình trước đó đã có hai cô gái được mua lại rồi. Lưu Siêu thanh nữ hài mua lại sau, liền đem các nàng nhốt ở trong phòng, cũng không cho các nàng mặc quần áo. Mà hai cô gái đều trở thành Lưu Siêu tiết, muốn công cụ. Nhìn thấy hai cô gái bộ dáng, Vương Hà tự nhiên tưởng tượng được kết cục của chính mình. Nghĩ đến đây, Vương Hà liền cả người run rẩy, cảm giác sợ hãi cực kỳ. Người làm hối hận tại sao phải giận hờn chạy đến, tại sao dễ dàng như vậy tin tưởng người xa lạ. A, không được. Người tới đây cho ta. Thanh âm bên ngoài mơ hồ Vương Hà trong tai, biết bên ngoài chính đang phát sinh gì gì đó, Vương Hà thân thể đều hơi hơi bắt đầu run rẩy. Tô cục. Lúc này, Vương Hà cái bụng cũng kêu lên. Mệt nhọc, sợ hãi, đói bụng. Đủ loại đủ kiểu tâm tình tiêu cực xuất hiện tại Vương Hà trên người. Vương Hà cảm giác mình nhanh không kiên trì nổi. Người đã hai ngày không ăn cơm rồi. Thông qua cùng trước đó bị bắt cô bé kia tiếp xúc, Vương Hà biết, làm nữ hải mới vừa đến đây thời điểm, Lưu Siêu không đội sở sụ, mà là trước hết để cho nữ hải đói bụng một đoạn thời gian, thẳng đến nữ hải không khí lực gì, hắn liền sơ sụ. Đói bụng hai ngày Vương Hà đã cảm giác cả người vô lực rồi, vừa nãy làm cửa sắt càng làm cho người tiêu hao rất nhiều tinh lực. Giang giác. Đột nhiên một đạo tiếng mở cửa vang lên. Nghe được thanh âm này, ngồi ở trên giường Vương Hà cả kinh, vội vàng đứng lên. Theo răng rắc một tiếng, Vương Hà cửa phòng mở ra. Đi vào. Lưu Siêu đẩy một cái hơn 20 tuổi đi vào. Thanh nữ hài đẩy sau khi tiến vào, Lưu Siêu đóng cửa lại, sau đó sắc mị mị quan sát một mặt cảnh giác Vương Hà, cười dâm nói, vốn còn muốn lại đói bụng ngươi một ngày. Thế nhưng hiện tại được rồi, hôm nay ta muốn đẩy một cái hai. Nói xong Lưu Siêu trực tiếp hướng về Vương Hà nhào tới. A, không được. Vương Hà kinh hoàng rít gào lên, vội vàng tránh né. Thế nhưng coi như là Vương Hà trạng thái toàn thịnh cũng chống cự không được Lưu Siêu, huống hồ là bị đói bụng hai ngày. Cho nên rất nhanh Vương Hà đã bị Lưu Siêu nhấn ngã xuống đất. Lưu Siêu thanh Vương Hà nhấn ngã xuống đất, nắm lấy Vương Hà quần áo dùng sức kéo một cái. Kít kha zét zét zét. Theo xé tan một tiếng, Vương Hà trên người áo sơ mi trắng được xé rách, lộ ra vai đẹp. Không được. Vương Hà liều mạng bảo vệ chính mình. Thế nhưng người nơi nào chống cự rồi? Xé tan. Lại là một tiếng. Không nên. Vương Hà kêu khóc, một mặt tuyệt vọng. Ngoan ngoãn đi theo ta, không ai có thể cứu ngươi. Lưu Siêu một mặt hưng phấn thanh Vương Hà ngồi dưới thân thể, lấy tay lôi kéo quần áo. Vương Hà một mặt tuyệt vọng. Cứ việc người liều mạng che chở, thế nhưng người căn bản vô lực. Lúc này nàng nghĩ tới rồi rất nhiều người, nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ tới bằng hữu thân thích. Cuối cùng, Vương Hà nghĩ tới Lâm Thiên. Cứ việc chỉ gặp hai lần mặt, thế nhưng Vương Hà đối Lâm Thiên ấn tượng rất sâu sắc. Thấy hai lần, thế nhưng Lâm Thiên liền giúp người hai lần. Lần thứ nhất nhảy lầu được cứu lên, lần thứ hai trợ giúp chính mình báo thủ. Có thể nói Lâm Thiên là của nàng cứu tinh. Thế nhưng hiện tại, hắn không tại. Nếu như hắn có thể xuất hiện là tốt rồi. Vương Hà có phần đau thương nghĩ. Thế nhưng người biết, đó là không có khả năng. Xé tan. Lại là một tiếng xé tan thanh âm, Vương Hà cảm giác lên thân mát lạnh. Hắc hắc. Lưu cười liền muốn đè xuống, đột nhiên bên ngoài một đạo tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Uy, có người ở ư? Mơ hồ trả truyền đến một thanh âm. Đồng thời, ở bên ngoài, Lâm Thiên nặng nề vô môn, làm cho môn ầm ầm vang vọng. Nghe được tiếng gõ cửa này, Lưu Siêu động tác dừng lại, sững sờ. Mà nghe thế giống như đã từng quen biết thanh âm, Vương Hà trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên biến mất không còn tăm hơi, được một tia mừng như điên thay thế. Vương Hà trong mắt lập lòe kinh hỉ. Là hắn? Cái kia là tiếng nói của hắn? Cái kia Nam Hải? Nghe được Lâm Thiên thanh âm, Vương Hà một trận mừng như điên, mở to miệng liền muốn gọi, thế nhưng Vương Hà động tác rất nhanh sẽ được Lưu Siêu phát hiện. Lưu Siêu nhanh chóng bưng kín Vương Hà miệng. Mở hay không mở môn, không mở cửa ta liền muốn xô cửa rồi. Lúc này, Lâm Thiên thanh âm lần nữa mơ hồ truyền đến, kèm theo thanh âm hắn chính là từng trận ầm ầm gõ cửa âm thanh. Xem dáng dấp, nếu như không ai mở cửa Lâm Thiên vẫn đúng là khả năng xô cửa. Vốn là không muốn để ý tới Lâm Thiên, nhưng nhìn thấy Lâm Thiên điệu bộ này, Lưu Siêu cũng không thể không để ý tới. Một bên móc ra còng tay thanh hai cô gái dựa vào ở trên giường, một vừa hùng hùng hổ hổ mắng. Đờ gì ít mờ mờ, cái bọc kia cửa nói không phải cái môn này cách âm hiệu quả rất tốt sao, vì sao vẫn là có thể nghe được tiểu tử này là âm thanh. Một vừa hùng hùng hổ hổ thanh hai cô gái khảo được, đồng thời sợ sệt hai cô gái gọi, Lưu Siêu còn dùng băng dính thanh hai cái miệng của cô gái che lại. Các loại làm xong tất cả những thứ này, Lưu Siêu vội vàng đi tới. Bởi vì Lâm Thiên gõ cửa âm thanh càng ngày càng vang rồi. Chương 89, ngạc nhiên. Đi tới trước đại môn, Lưu Siêu thông qua mắt mèo hướng phía ngoài liếc mắt một cái không, phát hiện ngoài cửa là một cái 18-19 tuổi bé trai, hắn cái này mới yên tâm xuống. Lập tức Lưu Siêu mở cửa phòng la mắng, ầm ĩ cái gì thế, muốn chết ta. Lưu Siêu vừa mở ra cửa phòng liền quặn mặt lại nói, gương mặt hung ác. Ách. Lâm Thiên sửng sốt một hồi, trên dưới đánh giá cái này đầu chọc nam tử một mắt, hơi hơi híp mắt nhìn xem hắn, ta đến tìm một nữ hải. Nữ hải? Nghe nói như thế, Lưu Siêu tâm căng thẳng, nội tâm có một tia khẩn trương, bất quá càng là căng thẳng hắn càng là không dám lòi đuôi, trái lại càng thêm hung ác trừng lên Lâm Thiên, hét lớn, cút đi, cái này bên trong không có gì nữ hải. Nói xong, Lưu Siêu đùng một cái liền muốn đóng cửa phòng. Thế nhưng cửa đóng một nửa liền quan không nổi nữa. Lâm Thiên một cái tay đỉnh ở trên cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn xem trung niên nhân này nam tử, ngươi nói có hay không khóa không tính, ta nói mới coi như. Nói xong, Lâm Thiên tay đẩy một cái. Lâm Thiên sức mạnh há lại là Lưu Siêu có thể chống cự, cứ việc Lưu Siêu liều mạng dùng hai tay ngăn cản, thế nhưng cửa lớn vẫn bị Lâm Thiên dễ dàng mở ra. Ta xem một chút. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Thiên đi thẳng vào. Ngươi. Căng thẳng. Lúc này Lưu Siêu thật sự khẩn trương. Lâm Thiên nhìn lướt qua, phát hiện phòng khách đối diện một cái nửa cửa phòng khép hờ, mà gian phòng kia thật giống liền là trước kia Lâm Thiên ở bên ngoài nhìn thấy cái kia cửa sổ căn phòng. Nhìn thấy căn phòng này, Lâm Thiên trực tiếp đi qua. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác, Lưu Siêu híp mắt lại, ánh mắt khoảng chừng quét qua, lập tức sao đi bên cạnh một cái một côn lại như Lâm Thiên sau gáy đánh tới. Hô. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Thiên bước chân dừng lại, híp mắt lại, thật nhanh xoay người tránh né, đồng thời một cước bay lên. Ầm. Lâm Thiên một cước trực tiếp thanh Lưu Siêu đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Lưu Siêu thân thể đụng vào trên ghế, cái ghế ngược lại đầy đất. Lâm Thiên một cước này không nhẹ, Lưu Siêu nằm trên đất, nửa ngày trì hoãn không quá mức đến. Liếc mắt nhìn hắn, Lâm Thiên đi tới, trực tiếp một cái tát vỗ tới, trực tiếp đem hắn phiến ngất. Nhìn thấy Lưu Siêu té xỉu, Lâm Thiên lúc này mới xoay người bước nhanh hướng về cái kia khép hở căn phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Thiên trong nháy mắt ngây dại. Chuyện này, Lâm Thiên nhìn thấy hai cái cô gái xinh đẹp, một cái là Lâm Thiên đã gặp mặt hai lần Vương Hà, lúc này hội Vương Hà trên người áo trên đã xé nát, trước ngực một mảnh cảnh xuân tiết ra ngoài. Mà Vương Hà bên cạnh, lại là một cái toàn thân nữ hải, người căn bản không có mặc quần áo. Hai cái này nữ hải đều bị trở tay chụp ở trên giường, trong miệng bị phong băng dính. Ô ô ô. Nhìn thấy Lâm Thiên, Vương Hà kích động kêu lên, nhưng là do ở miệng bị phong bế rồi, người chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu. Nghe được Vương Hà thanh âm, Lâm Thiên phản ứng lại, vội vàng đi tới, tiến lên đem hai người ngoài miệng băng dính xé ra. Nhanh cứu ta. Xé một cái bung keo bố, Vương Hà liền lo lắng hô lớn. Sừng sốt một hồi, Lâm Thiên mở miệng nói, không cần lo lắng, ta đã thanh bên ngoài người kia chế phục. Mau đưa tay ta còng tay mở ra, trên người hắn có chìa khóa. Cũng không lo được trước ngực cảnh xuân tiết ra ngoài, Vương Hà có chút khẩn trương hấp tấp nói. Sau đó Lâm Thiên tại té xỉu Lưu Siêu trên người tìm tới một chuỗi chìa khóa, sau đó thanh hai cái trên người cô gái thủ còng tay mở ra. Còn có một cái nữ hải tại một căn phòng khác. Vừa giải mở còng tay, Vương Hà liền vội vàng nói. Sau đó Lâm Thiên lại chạy đến một căn phòng khác thanh nốt ở bên trong nữ hải giải cứu ra. Không ngoài dự tính, cô gái này rõ ràng trên người cũng không mặc quần áo. Hai cái không mặc quần áo nữ hải cứ việc làm đẹp mắt, thế nhưng Lâm Thiên lại kích không nổi bất kỳ tình, muốn. Có thể là bị giam quá lâu, hai cô gái ánh mắt dường như hơi choáng. Đồng thời Lâm Thiên tại trên người các nàng còn chứng kiến vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, thậm chí còn có một ít khói bị phòng vết tích. Nhìn thấy những này vết thương, Lâm Thiên tự nhiên có thể nghĩ đến cái gì. Mà thông qua Vương Hà giải thích, Lâm Thiên cũng biết bên ngoài người trung niên kia là cái hạ người gì. Nhìn xem nằm ở bên ngoài hôn mê bất tỉnh Lưu Siêu, Lâm Thiên trong mắt lóe ra một tia sắc khí. Mà chưa kịp Lâm Thiên có động tác gì, đột nhiên bên ngoài vang lên một mảnh rồn dập tiếng còi cảnh sát. Tút tút tút. Từng đạo tiếng còi cảnh sát để bên trong căn phòng mọi người là sững sờ. Lâm Thiên có phần ngạc nhiên đi tới trước cửa sổ hướng phía dưới vừa nhìn, phát hiện ở dưới lầu ngừng rất nhiều xe cảnh sát, đồng thời còn nhìn thấy từng cái xe cảnh sát thật nhanh vọt vào tầng trệt. Làm sao vậy? Làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Lâm Thiên một trận ngạc nhiên. Mà chưa kịp Lâm Thiên phản ứng lại, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tựa hồ có thật nhiều người đang nhanh chóng từ cửa thang lầu xông lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên hơi kinh ngạc quay đầu. Một quay đầu, trong nháy mắt liền phát hiện ba người đàn ông thật nhanh vọt vào. Má, tất cả không được núp ních. Lâm Thiên sững sờ nhìn đối phương trong tay súng ngắn. Sững sờ rồi. Bành bạch. Đột nhiên cửa thang lầu lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Nghe được thanh âm này, ba người kia biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cảnh sát. Chỉ thấy 7-8 cái cảnh sát tay cầm thương rào một cái vọt lên. Đều không cho lại đây. Bắt đầu tiến vào trong ba người, một người đầu chọc hét lớn một tiếng, lập tức kéo qua bên trong gian phòng ba nữ tử bên trong một cái dùng thương chỉ vào nữ hài đầu. Nhìn thấy đầu chọc trong tay con tin, xông tới cảnh sát biến sắc mặt, tất cả đều giơ tay lên giảm súng ngắn chỉ vào, thế nhưng lo lắng con tin an toàn, tất cả mọi người dừng bước. Đều không cho lại đây. Đầu chọc dùng thương chỉ vào nữ hài đầu lâu, đồng thời liếc mắt ra hiệu, gọi bên cạnh cùng hỏa đóng cửa lại. Nhìn thấy môn chậm rãi đóng lại, những cảnh sát kia cứ việc có phần không cam lòng, nhưng là do ở lo lắng tên lưu manh có quá khích hành vi, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. nhìn thấy cửa phòng đóng lại, sau đó khóa trái. Đầu chọc thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tay cầm lấy nữ hải không có buông tay, đồng thời đối cái kia đóng cửa nhân đạo, cậu tử, ngươi đem những người khác trước tiên nút lại. Chúng ta thương lượng một chút làm sao bây giờ.
Được.
Cậu tử đáp một tiếng, sau đó dùng thương chỉ vào Lâm Thiên, Vương Hà còn có một cô gái khác nói, đi. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác có phần chậm, cậu tử một cước đạp tới, mắng nết nết mà nói, tiên sư nó, cho ta nhanh lên một chút. Cái mông được đạp một cước, Lâm Thiên trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Bất quá được ba thanh thương chỉ vào, Lâm Thiên cũng không dám kinh động. Thanh Lâm Thiên ba người đuổi tiến gian phòng bên trong, cậu tử sau đó ở trong phòng kiểm tra rồi một phen, phát hiện liền ngay cả cửa sổ cũng là khóa lại, hắn cái này mới buông xuống tâm. Nhìn thấy cậu tử thả lỏng cảnh giác, Lâm Thiên chính muốn động thủ, thế nhưng thân thể vừa mới động Lâm Thiên liền ngừng lại, có phần bất đắc dĩ hướng về cửa vào nhìn tới. Lúc này cái kia đầu chọc cũng đi vào. Vừa tiến đến, cái kia đầu chọc liền dùng súng ngắn chỉ vào Lâm Thiên, lạnh giọng hỏi, phòng khách người kia là ngươi đánh mất? Tại Lâm Thiên bọn hắn tiến gian phòng nhỏ này sau, cái kia đầu chọc cũng nhìn thấy ngã vào một bên khác Lưu Siêu, đồng thời thông qua hỏi dò cô bé kia, hắn biết rồi là Lâm Thiên làm. Lâm Thiên tinh tinh nhìn liếc mắt nhìn hắn, cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Nếu hắn nói như vậy, nhất định là biết kết quả. Phủ nhận cũng vô dụng. Nhìn thấy Lâm Thiên thừa nhận, đầu chọc híp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, tiểu tử, không tệ lắm. Lâm Thiên hơi khẽ rũ xuống đầu, không nói gì. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thiên Nhất Hội, đầu chọc thu hồi ánh mắt quay đầu hướng về cậu tử nói, ngươi nhìn bọn họ, cẩn thận một chút, ta tìm ít đồ đem bọn họ tay trói. Nói xong, đầu chọc lần nữa quét Lâm Thiên một mắt, theo sau đó xoay người ra ngoài. Đầu chọc sau khi rời khỏi đây, cậu tử cầm súng chỉ vào Lâm Thiên ba người, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng hướng về hai cô gái quét đi. Ánh mắt sắc mị mị. Cứ việc hai cô gái đã đâm vào quần áo, bất quá quần áo lại rất rộng rãi, hai cái trên người cô gái lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Chú ý tới cậu tử ánh mắt, Vương Hà thân thể cứng đờ, hơi hơi bắt đầu run rẩy. Sợ hãi, sợ sệt. Vốn là đã chạy thoát người lại không nghĩ rằng mới ra hang sói lại tiến vào hổ ổ. Ba người này vừa nhìn chính là cái nhân vật hung ác. Chú ý tới Vương Hà hơi thân thể hơi run rẩy, Lâm Thiên đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng lưng, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Lâm Thiên động tác Vương Hà trong lòng hơi chút đã thả lỏng một chút. Thế nhưng mặc dù như thế, người vẫn là làm sợ sệt, có súng ba người này không phải là Lâm Thiên có thể đối phó. Vương Hà một trận mê man, đối vận mạng mình mê man. Quét Vương Hà một mắt, Lâm Thiên hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn dùng thương chỉ mình đám người cậu tử, cười nói, ngươi biết không?
Cái gì?
Cậu tử trừng Lâm Thiên một mắt.
Ngươi biết không?
Ngươi chính là cái bi kịch. Lâm Thiên cười khanh khách nhìn xem cậu tử.
Má, ngươi nói cái gì?
Nghe được Lâm Thiên lời nói, cậu tử giận dữ, trong tay giơ thương bước nhanh về phía trước trực tiếp dùng thương đẩy Lâm Thiên cái chán. Cậu tử dùng nòng súng hung hăng đẩy Lâm Thiên cái chán, tàn khốc nói, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Lạnh lẽo nòng súng đẩy Lâm Thiên cái chán, Lâm Thiên cũng là một trận mồ hôi lạnh. Thế nhưng lúc này Lâm Thiên không có biểu hiện ra sợ sệt, căng thẳng, trái lại một mặt ngơ ngác. Một mặt hoảng sợ nhìn xem cậu tử phía sau. Biểu tình kia lại như, giống như là nhìn thấy quỷ. Được Lâm Thiên biểu tình kinh hãi sững sờ rồi, cậu tử theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không có một bóng người. Bị lừa rồi. Cậu tử trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng quay đầu. Thế nhưng đã muộn. Liên ở cậu tử quay đầu trong nháy mắt Lâm Thiên thật nhanh đưa tay ra cầm lấy cậu tử lắc cổ tay một chuyện. Giang giác. Cậu tử cổ tay trực tiếp được cong thành 90 độ.
Gào.
Cậu tử vừa muốn kêu thảm thiết, lập tức được Lâm Thiên che miệng lại, đồng thời Lâm Thiên tay một trường hướng về cậu tử sau gáy đánh tới.
Ầm.
Cậu tử trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Hô.
Lúc này Lâm Thiên mới thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm. Được thương chỉ vào cái trán, nếu như hắn tay run một cái, dừng ngây thơ xong đời, coi như là lại có nhiều dị năng cũng vô dụng. Thở dài một hơi sau, Lâm Thiên cũng không dám thư giãn xuống, hắn biết kế tiếp mới là nguy hiểm. Thừa dịp cái kia đầu chọc không có tới, Lâm Thiên thanh cậu tử thân thể chuyển qua một bên, đồng thời thân thể dán vào cửa vào trên tường, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cửa vào. Hắn đang chờ đầu chọc đến. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh rồi, các loại Vương Hà hai người bọn họ phản ứng đến đây thời điểm, Lâm Thiên đi thanh cậu tử giải quyết xong, đồng thời cũng đang cửa vào mai phục lên. Quá kinh ngạc, sợ sẽ chính mình kêu thành tiếng, Vương Hà duỗi ra hai tay thật chặt che miệng mình, một mặt kinh ngạc nhìn biểu hiện nghiêm nghị kề sát ở trên tường Lâm Thiên. Vương Hà rất giật mình.
Lâm Thiên,
hắn biểu hiện thật lợi hại. Bên cạnh một cô gái khác cũng là sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình cảnh này. Thế nhưng lúc này Lâm Thiên căn bản không có tinh thần để ý tới hai cô gái khiếp sợ, lúc này hắn khẩn trương muốn chết, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thở hổn hộc. Lâm Thiên thân thể dán chặt mặt tường, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cửa vào. Bành bạch, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Kèm theo tiếng bước chân chính là một cái màu đen cái bóng càng ngày càng gần. Nhìn thấy cái bóng thượng đầu chọc, Lâm Thiên mới biết là cái kia đầu chọc đến rồi. Cái bóng càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đến rồi. Lâm Thiên con mắt hơi híp lại. Đầu chọc cầm trong tay dây thừng đi vào, đưa tầm mắt nhìn qua, nhưng không có phát hiện cậu tử cùng Lâm Thiên. Sửng sốt một hồi, đầu chọc trong nháy mắt phản ứng lại, liền muốn giơ tay lên giảm súng ngắn. Thế nhưng đã muộn.
Hô.
Một cái bóng đen trong nháy mắt đánh tới. Lâm Thiên một cái bay nhào trực tiếp thanh nhấn tại trên tường, đồng thời nắm lên đầu của hắn hung hăng hướng về mặt tường va chạm.
Ầm.
Nổ vang, đầu chọc trong nháy mắt hai mắt đảo một cái, sau gáy tiên huyết chảy ròng. Lập tức đầu chọc thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, cũng không biết đã chết chưa. Làm sao vậy? Đầu chọc đầu đánh vào trên tường, tiếng vang đưa tới bên ngoài cái kia người chú ý, hơi nghi hoặc một chút đi tới. Nhìn thấy cái kia người đi tới, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhặt lên súng ngắn, lần nữa thanh thân thể dán tại trên mặt tường. Mặt sau tới người này khả năng cảm giác có gì đó không đúng, không có trực tiếp đi vào, mà là có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Thiên thân thể dán tại mặt tường, ánh mắt nhìn chăm chú lấy mặt đất thượng cái bóng, hơi hơi hí mắt. Ở đằng kia người tiến vào trong nháy mắt, Lâm Thiên đem trong tay thủ thương ném đi. Đùng. Súng ngắn rơi trên mặt đất, người kia ánh mắt theo bản năng nhìn tới. Ngay tại lúc này, Lâm Thiên chân hung hăng đá một cái. Hô. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Đùng. Lâm Thiên một cước trực tiếp đem hắn đập bay. Trọn vẹn đá ra xa 4-5 mét. Tại đá bay trong nháy mắt, Lâm Thiên bay thẳng bộ tới. Này. Hét lớn một tiếng, Lâm Thiên ép ở trên người hắn, níu lấy đầu hắn phát hướng về trên đất va chạm. Ầm. Đầu hắn hung hăng va trên mặt đất. Trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng. Nhìn thấy hắn sủi lơ thân thể, Lâm Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong. Ba người đều giải quyết xong. Hô. Lâm Thiên thở dài một hơi, thân thể có phần sủi lơ ngồi dưới đất. Lâm Thiên cảm giác phía sau lưng niêm hồ hồ, đó là mồ hôi lạnh sợ đến. Mới vừa thật là rất nguy hiểm, đặc biệt là cậu tử chỉ vào đầu hắn thời điểm. Hô. Lâm Thiên miệng lớn thở hổn hển, phát tiết nội tâm căng thẳng. Vương Hà sững sờ nhìn xem, con mắt trợn lên thật to. Nhanh. Từ Lâm Thiên ra tay giải quyết cậu tử bắt đầu, mãi cho đến thành ba người giải quyết, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh rồi. Liên một phút đều không có. Mà Lâm Thiên biểu hiện càng thêm là làm cho nàng giật mình. Thực sự là thật lợi hại. Bên cạnh cô gái kia cũng là sững sờ nhìn xem. Bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thiên. Giang giác. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Đó là mới bắt đầu cô gái kia nhìn thấy người bên trong nửa ngày không đi ra, nhìn thấy có cơ hội, người vội vàng mở cửa phòng ra. Chạy ra ngoài. Mà theo tiếng mở cửa, lại một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Những cảnh sát kia toàn bộ vọt vào. Không được núp ních. Những cảnh sát kia vừa tiến đến sẽ cầm súng ngắn vẻ mặt khẩn trương quá to. Thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn sững sờ rồi. Cái này sao lại thế này? Hình ảnh trước mắt để cho bọn họ ngây dại. Ba cái tên lưu manh toàn bộ nằm trên đất tiên huyết chảy ròng, mà đổi thành ra ba người chất nhìn qua lại lông tóc không tổn hại. Tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong mắt đều lập lòe khiếp sợ. Chương 90, chả nếu ta nói đi xuống sao? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người cảnh sát đều sững sờ nhìn xem tình cảnh này. Vô cùng ngạc nhiên. Hô. Lúc này, một cái thật dài phun ra âm thanh truyền đến. Lâm Thiên tay chống đất chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Lâm Thiên đứng lên, rất nhiều cảnh sát theo bản năng dùng súng trong tay chỉ vào Lâm Thiên, một màn quỷ dị này để cho bọn họ thần kinh căng thẳng. Nhìn thấy những này chỉ hướng mình đen ngòm nòng súng, Lâm Thiên một trận không sảng khoái, cả giận nói, các ngươi chính là như vậy đối xử giúp trợ người sao của các ngươi? Còn có thể sung sướng chơi đùa sao? Bắt đầu bị cướp chỉ vào, hiện tại lại là, Lâm Thiên thập phần không sảng khoái. Ngươi là Lâm Thiên? Lúc này trong đó một cái cảnh sát tựa hồ nhớ tới Lâm Thiên, có chút chần chờ đạo. Cuối cùng cũng coi như có cái người hiểu chuyện rồi. Lâm Thiên lườm hắn một cái. Thả xuống, đều bỏ súng xuống. Người cảnh sát kia vội vàng nói. Đồng thời trong lòng cũng có một tia rõ ràng. Nếu như Lâm Thiên lời nói tình cảnh này xem như là có giải thích. Hắn có thể tính là nghe nói qua Lâm Thiên biến thái. Có người quen biết, kế tiếp liền dễ làm rồi, tối thiểu không cần lo lắng người khác dùng thương chỉ vào. Sau đó cảnh sát bắt đầu kết thúc, mà bởi vì Lâm Thiên tại tình cảnh này bên trong đứng quá chủ yếu vị trí. Ghi chép là nhất định phải. Tự nhiên muốn cùng bọn hắn đi một chuyến sở cảnh sát. Cứ việc không tình nguyện, thế nhưng Lâm Thiên cũng đẩy không thoát được, xem ra hôm nay là không đi được Vương Lam nhà. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên gọi điện thoại cho Vương Lam. Một bên khác, Vương Lam một mặt bất đắc dĩ cúp điện thoại xong. Nhìn thấy Vương Lam trên mặt bất đắc dĩ, Vương Lam mụ mụ Trương Phượng tò mò hỏi, làm sao vậy? Dương đại sư nói tạm thời có việc tới không được rồi, ngày mai lại tới. Ngày mai? Không phải là tên lừa đảo đi, không dám tới chứ? Vương Lam mụ mụ có chút chần chờ đạo. Vốn là tên lừa đảo, ta đã nói rồi không nên lãng phí thời gian. Lúc này bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam tử một mặt không nhịn được nói. Vương Lam đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện chung quanh thân thích toàn bộ đều hơi không kiên nhẫn, toàn bộ người đều không tin mình nói. Bọn hắn hiển nhiên không tin Lâm Thiên. Há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng Vương Lam trả là không nói gì. Dù sao hiện tại nói cái gì bọn hắn cũng không tin. Sáng ngày thứ hai, cùng Vương Lam thông xong điện thoại, Lâm Thiên gọi xe thẳng đến nhà nàng. Ngày hôm qua thanh cái kia vụ án hiểu được, hắn cũng không có chuyện rồi. Mà Vương Hà cũng bị cha mẹ nàng nhận được trở lại. Mà Lâm Thiên cũng đã nhận được một cái dị năng điểm. 7 cái dị năng điểm thêm vào lấy được một cái dị năng điểm, hiện tại tổng cộng có 8 cái dị năng điểm. Ngồi ở trên xe taxi, có chút nhàm chán Lâm Thiên thanh ý thức chìm đắm trong đầu nhìn xem trong óc từng giọt màu vàng dị năng điểm, âm thầm suy tư. Còn kém 2 cái dị năng điểm liền có 10 cái dị năng điểm. Đến lúc đó chính mình là có thể sáng tạo một cái dị năng. Sắp rồi. Lâm Thiên có phần hưng phấn thầm nghĩ. Đang miên man suy nghĩ trong, nửa giờ sau, xe taxi tại Vương Lam gia chỗ ở cửa tiểu khu dừng lại. Sau đó Lâm Thiên xuống xe trực tiếp hướng về Vương Lam gia đi đến. 16 căn 201. Lâm Thiên một bên bước nhanh đi về phía trước, một bên lẩm bẩm Vương Lam cho địa chỉ của mình. Đi tới 16 căn, Lâm Thiên đi tới. Đi tới 201 trước cửa, Lâm Thiên phát hiện cửa đang đóng, thế là nhấn chuông cửa. Leng keng. Đến rồi. Theo một thanh âm, cửa bị một cái 50 tuổi phụ nữ trung niên mở ra. Trương Phượng mở cửa phòng, nhìn thấy Lâm Thiên, lập tức có phần ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, ngươi tìm ai? Liếc nàng một cái, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, đây là Vương Lam ra sao? Nghe nói như thế Trương Phượng trong nháy mắt trận to hai mắt, một bộ bất khả tư nghị nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, ngươi chính là cái kia Dương đại sư. Dương đại sư? Lâm Thiên sững sờ, phản ứng lại, gật gật đầu, nếu như ngươi nói là phải giúp ngươi tìm cái kia thất lạc bé trai người cái kia chính là nói ta. Đúng là hắn. Trương Phượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, đầy mặt ngạc nhiên. Vốn là nhi nữ nói có một cái Dương đại sư thuật bói toán làm cho phép nàng cũng có chút không tin, mà bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên, trong lòng nàng càng thêm hoài nghi. Đứa nhỏ này mới bao lớn? 18-19 tuổi chứ? Khẳng định là một tên lường gạt. Trương Phượng nội tâm trực tiếp cho Lâm Thiên rơi xuống nhắn mác. Dương đại sư, ngài đã tới, mau vào phát chuyển nhanh đến. Lúc này bên trong căn phòng Vương Lam cũng phát hiện Lâm Thiên, lập tức nhiệt tình tới đón. Nhìn thấy con gái nhiệt tình như vậy, Trương Phượng há miệng cuối cùng vẫn là không nói gì. Bất quá trên mặt nàng hoài nghi lại là một điểm đều không che giấu. Sau đó Lâm Thiên đi theo Vương Lam đi vào. Đi tới phòng khách, Lâm Thiên phát hiện bên trong phòng khách đứng đấy một đám người. Nhìn thấy Lâm Thiên lại đây, tất cả mọi người hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Mà nhìn thấy Lâm Thiên trong nháy mắt, tất cả mọi người là sững sờ. Chú ý tới những người này vẻ mặt, Lâm Thiên mới biết, Vương Lam hẳn là chưa nói cho bọn hắn biết tuổi tác của chính mình. Hiểu Tuệ, đây chính là ngươi nói cái gọi là đại sư. Quét Lâm Thiên một mắt, một cái hơn 30 tuổi người trung niên một mặt bất mãn nhìn xem Vương Lam. Chuyện này, Vương Lam sắc mặt có phần lúng túng. Lâm Thiên quét mọi người một mắt, thanh bên trong gian phòng biểu tình của tất cả mọi người đều thu vào đáy mắt. Hắn biết, những người này vốn là liền không tin mình, mà trông thấy mình tuổi trẻ thì càng thêm không tin mình rồi. Nhìn thấy những người này biểu lộ, Lâm Thiên cũng không có ý định phí lời. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trực tiếp lôi một cái ghế ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người, ta biết các ngươi không tin ta, bất quá không sao cả, ta hôm nay liền cho các ngươi tính toán toán. Vậy ngươi tính toán toán ta hôm nay mặc quần lót màu gì? Bắt đầu người trung niên kia một mặt giễu cợt nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, có thể. Nói xong, Lâm Thiên tay từ trong túi móc ra 3 viên tiền xu, ném đi. Ong ong. 3 viên tiền xu thật nhanh xoay tròn. Tốc độ rất nhanh, giống như là 3 cái như con thoi. Nhìn thấy Lâm Thiên chiêu thức ấy, bên trong căn phòng mọi người là sững sờ. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Cái này tiện tay ném đi liền để tiền xu như con quay như thế xoay tròn không phải là ai cũng có thể làm được. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là ngạc nhiên mà thôi, Lâm Thiên cái này nhìn như huyễn khốc một tay cũng không có nghĩa là hắn liền biết cái gì thuật bói toán. Ong ong. Mười mấy giây sau, xoay tròn tiền xu chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng tiền xu hoàn toàn dừng lại. Nhìn thấy tiền xu dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Lâm Thiên nhìn tới. Nhìn lướt qua đỉnh chỉ xoay tròn tiền xu một mắt, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên. Lâm Thiên ánh mắt từ những người này trên mặt tránh qua, cuối cùng dừng lại ở người trung niên kia trên người, chậm rãi nói, quần lót của ngươi là màu đỏ. Lâm Thiên ngữ khí làm xem khẳng định. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về người trung niên kia nhìn tới. Ngươi nhất định là đoán. Sửng sốt một hồi, người trung niên gấp vội mở miệng nói, đúng đấy, màu sắc không phải là cái này vài loại, đoán cũng có khả năng. Lúc này bên cạnh một người trung niên phụ nữ cũng giúp đỡ tiếp lời. Đoán, thật là có khả năng này. Nghĩ tới đây, trên mặt tất cả mọi người đều có được một vẻ hoài nghi. Chú ý tới trên mặt bọn họ hoài nghi, Lâm Thiên biểu lộ không thay đổi, lẳng lặng nhìn người trung niên kia, ngữ khí không nhanh không chậm nói, quần lót của ngươi là màu đỏ, là 1 năm trước mua. Ngươi đã đâm vào 3 ngày rồi, một mực không đổi. Còn có, chỗ ngươi quần lót phía trước có cái động, có lúc ngươi hội. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên ngữ khí dừng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, chả nếu ta nói đi xuống sao. Chương 91, Thô bạo. Châu bò. Ngươi. Vương Lam khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ chót, quen quá rồi mà không để ý Lâm Thiên. Lâm Thiên cười hắc hắc, lần nữa đưa ánh mắt hướng về chung quanh mỹ nữ nhìn tới. Thật nhiều mỹ mỹ a. Mà ở Lâm Thiên quét hình mỹ nữ thời điểm, lúc này Lâm Thiên đối diện vị trí cũng ngồi xuống một người trẻ tuổi. Người này tuổi không lớn lắm, đại khái hơn 20 tuổi, mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn qua là cái rất văn tĩnh tiểu thanh niên. Liếc mắt nhìn hắn, Lâm Thiên không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục quét hình mỹ nữ. Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Thiên hơi nhướng mày. Vẻ mặt có chút bất mãn. Vừa vặn nhìn thấy một cái tơ đen mỹ nữ đây, ai biết còn chưa khỏe tốt thưởng thức đã bị người chặn lại rồi tầm mắt. Quét người kia như thế, là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này chính hướng về chính mình một phương hướng đi tới. Lâm Thiên không để ý, nghĩ tên khốn này nhanh lên một chút lúc đi, nam tử này trực tiếp đi tới Lâm Thiên vị trí đối diện, sau đó không chút khách khí vô vô cái kia nhìn qua rất văn tĩnh thanh niên vai, nói: "Bạn gái của ta tại bên cạnh ngươi vị trí này, thay đổi vị trí đi." "À?" Văn tĩnh thanh niên có phần ngây người. "Ta nói với ngươi thay đổi vị trí, có thể không, nhanh lên một chút." Nhìn thấy văn tĩnh thanh niên sững sờ, người trẻ tuổi kia có chút bất mãn thúc giục. Văn tĩnh thanh niên quét người này một mắt, quả nhiên nhìn thấy người bên cạnh có một cái nữ hài. Người vị trí ở đâu? Suy nghĩ một chút, văn tĩnh thanh niên hỏi. 54 số. Vậy cũng tốt. Suy nghĩ một chút, văn tĩnh thanh năm hay là đáp ứng rồi. Nhìn thấy văn tĩnh thanh niên đứng dậy, người kia không có cảm tạ, vẻ mặt trả hơi không kiên nhẫn, tựa hồ ghét bỏ trả tốc độ quá chậm. Sau đó cái kia văn tĩnh thanh niên rời đi, cái này một đôi tình lữ ngồi xuống. Người này chính thích ngồi ở Lâm Thiên đối diện, quét người kia như thế, Lâm Thiên có phần không sảng khoái. Người này thái độ có phần ngạo mạn cùng hung hăng a. Hiện tại rất nhiều người trong nước tố chất chính là như vậy, rất nhiều người có chút tiền liền cho rằng ghê gớm, cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, cho nên ở bên ngoài gặp phải người như thế cũng ngoại lệ. Lắc lắc đầu, Lâm Thiên cũng không để ý tới, tiếp tục liếc trộm mỹ nữ. Không đa nghi tình không có bắt đầu kích động. Liếc mấy cái mỹ nữ, cảm thấy có chút nhàm chán, mà lúc này xe cũng bắt đầu khởi động, suy nghĩ một chút Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết đến. Chính lúc Lâm Thiên nhìn hăng say thời điểm, đột nhiên một đạo tràn ngập ngạo mạn âm thanh âm vang lên, "Uy lại đây." Lâm Thiên hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên vừa nhìn, phát hiện là ngồi tại chính mình đối diện thanh niên. Lúc này hắn tựa hồ tại kêu người nào. "Ngài khỏe chứ, làm sao vậy?" Lúc này một cái vóc người cao gầy thân mặc đồng phục lên phục vụ viên lại đây. "Ngươi giúp ta thanh cái này mì rót." Người trẻ tuổi chỉ trên bàn mì. "Ngài khỏe chứ, bên kia có nước nóng, ngài có thể đến bên kia đi." Cứ việc có phần ngạc nhiên, thế nhưng phục vụ viên kia vẫn rất có tư chất lễ phép hồi đáp. "Ta biết nơi đó có nước nóng, nhưng là ta gọi ngươi pha cho ta, ngươi nghe không hiểu sao?" Người trẻ tuổi một mặt không nhịn được nhìn xem người. "Xin lỗi, con em ngươi, ngâm cái mặt đều léo nha léo nhéo, ngươi..." Người phục vụ lời còn chưa nói hết, người trẻ tuổi này liền mở mắt lên. Mắt thấy muốn nổi lên xung đột, một bên khác phục vụ viên vội vàng đi tới, vội vàng xin lỗi, đồng thời lôi đi bắt đầu phục vụ viên kia, sau đó chính mình chạy đi cho người trẻ tuổi rót cái mặt. Cứ việc được mì tôm, thế nhưng người trẻ tuổi kia vẫn là chít chít hoa hoa mà nói không ngừng, đờ gì ít mờ mờ, chút chuyện này cũng làm không được. Lâm Thiên cao mày nhìn xem người này, trong lòng giống như ăn phải con rồi. Thật là ghê tởm. Lâm Thiên cũng nghĩ không ra người nọ là làm sao lớn lên, hắn liền chưa từng ăn thiệt thòi. Rõ ràng thái độ kêu ngạo như vậy chậm. Lắc lắc đầu, Lâm Thiên có phần không nói gì. Cứ việc có phần không sảng khoái, thế nhưng Lâm Thiên cũng không nói gì. Chỉ là lắc lắc đầu, tiếp tục túi đầu xem tiểu thuyết. Thời gian từng giờ trôi qua, chính lúc Lâm Thiên nhìn thời điểm hưng phấn, đột nhiên, nhất cổ nhàn nhạt mùi thối chảy vào lỗ mũi. Đó là tất thối mùi vị. "Hả?" Lâm Thiên sững sờ, ngẩng đầu lên vừa nhìn, đưa tầm mắt nhìn qua sau như ngừng lại đối diện người trẻ tuổi kia chân thượng. Lâm Thiên thình lình phát hiện đối diện người này rõ ràng thanh dày cho thoát. Thân thể hơi chút một nghiêng về phía trước, nhất cổ mùi hôi thối liền truyền đến, mà từ bên cạnh Vương Lam thỉnh thoảng nhíu mũi lên xem. Hiển nhiên người cũng có chút chịu không được, thế nhưng có thể là trước đó người trẻ tuổi này thái độ quá kiêu ngạo rồi, người không tiện nói gì. Người không muốn gây chuyện. Vương Lam không dám nói, Lâm Thiên nhưng không khách khí. Lâm Thiên đi nhẫn hắn đã lâu rồi. Bành bạch. Lâm Thiên tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, các loại người trẻ tuổi ánh mắt nhìn sang sau, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, ta nói, ngươi có thể đem giày mặc vào sao? Sò giày. Tại sao phải mặc vào? Ta muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi còn được. Người trẻ tuổi một mặt khó chịu nhìn xem Lâm Thiên. Thái độ làm hung hăng. A. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu chật chật một cái miệng, lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm một hồi, trong nháy mắt đứng dậy trực tiếp một cái tát vỗ tới. Ừ. Ngươi cho rằng trong bốn biển đều mẹ ngươi a, khắp nơi cũng phải nhường ngươi. Thật là muốn chết. Đùng. Theo một đạo vang dội bạt tai, người trẻ tuổi mặt trái gò má trong nháy mắt nhiều hơn một cái dấu năm ngón tay. Vang dội bạt tai làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Sững sốt một hồi, người trẻ tuổi kia trong nháy mắt phản ứng lại, đứng dậy chỉ vào Lâm Thiên mũi chửi bậy, "Ngươi, ngươi con em ngươi a." Lâm Thiên trực tiếp một cái tát lại vỗ tới. Trực tiếp thanh hắn câu nói kế tiếp đánh trở lại. Đùng. Lâm Thiên nặng nề một cái tát trực tiếp đem hắn đập ngã tại trên chỗ ngồi. "Ngươi!" Con mắt phun lửa giận, người trẻ tuổi kia tay chống chỗ ngồi lần nữa đứng dậy, liền muốn vọt qua đến. "Trả không phục." Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên lần nữa một cái tát vỗ tới, trực tiếp đem hắn lần nữa phiến ngã xuống đất. "A." Sửng sốt một hồi, người trẻ tuổi kia bên cạnh bạn gái đột nhiên người đàn bà tranh chua tựa như gọi mắng lên, sau đó nắm lên trên bàn rác rưởi bàn trực tiếp hướng về Lâm Thiên đến tới. "Ầm." Lâm Thiên theo bản năng dùng tay đỡ lấy. Thế nhưng mặc dù như thế, một ít mảnh vụn qua tử sắc vẫn là dính vào trên người. Thậm chí có một ít màu vàng vệt nước được dính vào trên y phục. Tình cảnh này Lâm Thiên để một trận tức giận, chừng người nữ kia một mắt, Lâm Thiên trực tiếp một cái tát vỗ tới, hung hăng mắng, lão tử chưa bao giờ đả nữ người, nhưng là đối với ngươi không phải nữ nhân đều ra hỏa, lão tử chiếu đánh không lầm. Đùng. Vang dội bạt thai trực tiếp để nữ hải phiến ngã xuống đất, người trong nháy mắt bối rối. Mày. Mà lúc này người trẻ tuổi kia lần nữa dùng rằng, tựa hồ muốn tìm đồ vật gì đánh người. Nhìn thấy hắn trả không phục, Lâm Thiên mặt lạnh lần nữa một cái tát quất tới, chả không phục. Bị coi thường a? Đùng. Lâm Thiên một cái tát trực tiếp lần nữa đem hắn đánh trở lại. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem tình cảnh này, có phần ngơ ngác nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên cứ như vậy đứng đấy, chỉ cần người trẻ tuổi này biểu hiện ra chả không phục, còn muốn mắng người hoặc là như thế nào. Lâm Thiên hội không chút khách khí lần nữa một cái tát đánh tới. Người trẻ tuổi kia không phải chưa nghĩ tới phản kháng. Thế nhưng Lâm Thiên sức mạnh quá lớn, hơn nữa tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn căn bản không có lực trở tay. Liên tục được quạt 7-8 lần sau, hắn rốt cuộc đàng hoàng, cũng không dám hung hăng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem tình cảnh này, có phần đờ ra nhìn xem mặt lạnh Lâm Thiên. Bên cạnh Vương Lam cũng ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên dáng dấp kia, trong lòng nàng chỉ còn dư lại hai chữ, châu bò. Thô bạo. quá thô bạo rồi. Chương 92, nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Làm sao vậy?
Lúc này nơi xa gấp gáp đi tới hai người mặc đồng phục nhân viên bảo vệ. Chuyện gì xảy ra?
Bước nhanh tới, hai cái nhân viên bảo vệ nhìn lướt qua hiện trường, trầm giọng hỏi.
Là như vậy. Lúc này bên cạnh phục vụ viên phản ứng lại, nhỏ giọng giải thích.
Nghe thấy người phục vụ giải thích, coi lại xem hiện trường, hai cái nhân viên bảo vệ cũng cơ bản hiểu được tình huống. Nhìn thấy cái kia bị đánh thanh niên không có gì đáng ngại, thế là nhân viên bảo vệ mở miệng nói, tất cả đi theo ta một chuyến.
Nhìn thấy nhân viên bảo vệ lại đây, Lâm Thiên mới biết đến tiếp sau phiền phức là không thể thiếu rồi.
Không quá sớm có chuẩn bị tâm tư, Lâm Thiên cũng không ngoài ý muốn, sau đó đi theo nhân viên bảo vệ đi tới.
Tại Lâm Thiên đi rồi, hiện trường vang lên một mảnh tiếng bàn luận, người kia thật là lợi hại, quá thô bạo, rõ ràng trực tiếp phiến người kia động cũng không dám động.
Ngươi không biết hắn lúc đó ánh mắt kia,
đáng đời bị đánh, người như thế quá kiêu ngạo rồi.
Đúng đấy, hả giận.
Chính là không biết người trẻ tuổi kia sẽ như thế nào.
Sẽ không có chuyện gì đi, không phải là đánh nhau.
Nghe chung quanh tiếng bàn luận, ngồi ở bên cạnh Vương Lam vừa đối Lâm Thiên cảm thấy bội phục, rồi hướng Lâm Thiên có chút bận tâm.
Tại Vương Lam có phần lo lắng trong khi chờ đợi, sau mười mấy phút Lâm Thiên thi nhiên đi trở về.
Lâm Thiên ngồi xuống, Vương Lam cũng có chút bức không vội mà hỏi, ngươi không sao chứ?
Ta có thể có chuyện gì?
Lâm Thiên nhíu mày một cái.
Cảnh sát không tìm làm phiền ngươi.
Vương Lam kỳ quái nhìn xem Lâm Thiên.
Ngươi nếu kêu ta dừng đại sư, ta chút bản lãnh này vẫn phải có.
Lâm Thiên cười hắc hắc.
Vương Lam không còn gì để nói.
Nhìn xem Lâm Thiên cười hì hì mặt, Vương Lam bắt đầu chuẩn bị lời an ủi tất cả đều rụt trở về.
Đương nhiên, sự tình cũng không Lâm Thiên nói đơn giản như vậy, thế nhưng cũng không phức tạp hơn.
Vốn là việc nhỏ, đánh nhau hầu đả mà thôi, lại tăng thêm Lâm Thiên có chừng mực, kỳ thực người kia thương không nặng, coi như là chăm chú làm cái nào cảnh sát cũng không thể cái kia Lâm Thiên làm sao bây giờ. Nhiều nhất quan tâm vài ngày. Mà sau đó Lâm Thiên dùng tiền tài mở đường, lại tăng thêm những cảnh sát kia đối với cái này sự kiện vốn là có chênh lệch chút ít hướng về Lâm Thiên, cho nên sau đó lại thả ra.
Đương nhiên, phá một điểm nhỏ tài đó là tránh không khỏi.
Bất quá đối với chút tiền này, Lâm Thiên không để ý, đòi tiền chính mình có chính là thủ đoạn. Quan trọng là suất này ngục khí.
Sau 2 giờ, Lâm Thiên cùng Vương Lam xuống xe, đi ra Hoa An thị trạm xe lửa.
Đi ra trạm xe lửa, Lâm Thiên nhìn lướt qua, sau đó hướng về thuê xe khu đi đến, đi thôi, hiện tại đi tìm cháu ngươi.
Lên xe sau, Lâm Thiên bắt đầu dựa vào nội tâm cảm giác bắt đầu bảo tài xế lái xe.
Tại Hoa An thị lão thành khu một cái hẻo lánh cũ nát bên trong khu nhà nhỏ, bốn trung niên nhân đang thương lượng đưa cái này nữ phóng viên làm sao bây giờ.
Nói đi, làm sao bây giờ?
Nhìn lướt qua bị vây ở góc cô bé kia một mắt, Vương Long mở miệng nói.
Trực tiếp đem nàng cho làm.
Một người trong đó trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn.
Ta xem có thể, từ người trong nhật ký xem, người khác căn bản không biết người đang điều tra chúng ta.
Tóm nàng thời điểm chu vi không ai.
Một người trong đó cũng tiếp tục mở miệng nói.
Ta xem cũng có thể.
Liên như lần trước như thế.
Người thứ ba mở miệng.
Ừm.
Vương Long trầm ngâm một hồi, quét bị vây ở góc nữ hài một mắt, gật gật đầu, cái kia cứ làm như vậy đi.
Được.
Nghe thấy Vương Long đồng ý. Trong đó một cái đầu chọc trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, có phần sắc mị mị nhìn từ trên xuống dưới cô bé kia, dù sao phải đem nàng làm, cuối cùng để cho chúng ta hưởng thụ một chút đi.
Đúng đúng.
Mấy người khác gật đầu liên tục, trên mặt cũng có vẻ hơi hưng phấn.
Cái này người nữ nhưng là rất đẹp a.
Trên dưới đánh giá cô bé này một mắt, Vương Long trong lòng cũng có một tia ý động, gật gật đầu, ta đi tới.
Nói xong, Vương Long trực tiếp đi qua, ôm lấy nữ hải lại như một gian phòng đi đến.
Nhìn thấy Vương Long lại đây, Lâm Ngọc liều mạng giãy giụa, thế nhưng nhốt lại tay chân che miệng người căn bản vô lực phản kháng.
Lúc này Lâm Ngọc cáo nao muốn chết, làm sao không cẩn thận như vậy cư nhiên bị bọn hắn bắt được.
Hơn nữa làm cho nàng không nghĩ tới là những người này rõ ràng như thế phát điên, còn muốn giết chính mình.
Lâm Ngọc thập phần ảo não, thập phần hối hận.
Không nên như thế lỗ mãng.
Lâm Ngọc là Hoa An tờ báo buổi sáng một cái phóng viên.
Quãng thời gian trước người chú ý tới một ít đầu đường ăn mày.
Đám ăn mày này tất cả đều tiểu hài, hơn nữa những đứa bé này rõ ràng đều là tàn phế, thậm chí Lâm Ngọc còn phát hiện những đứa bé này trên người có chút vết thương.
Chú ý tới điểm này, người ở là chuẩn bị điều tra một chút chuyện này.
Bởi sự tình không cụ thể tiến triển, hơn nữa đây là lén lút hành động, cho nên việc này người ai cũng không nói cho.
Thông qua một đoạn thời gian điều tra, người đại khái giải trừ đám ăn mày này tình huống.
Những này tiểu khất cái trên người tàn tật đều là nhân tạo chế tạo, mà hết thể này tất cả đều là bởi vì người sau màn vì để cho bọn hắn càng tốt hơn ăn xin.
Đám ăn mày này toàn bộ đều là bị người khống chế.
Chú ý tới tình cảnh này, người dự định đến ăn mày xào huyệt quan sát một chút.
Ai biết không cẩn thận cư nhiên bị phát hiện bị tóm lấy rồi.
Mà người còn có mỗi ngày thói quen viết nhật ký. Quyển nhật ký lúc đó không cẩn thận thu vào trong bao rồi.
Thông qua nhật ký của mình tất cả toàn bộ bị bọn hắn biết.
Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn hắn năng lực như thế tứ vô kỵ đạn.
Lâm Ngọc thập phần hối hận tại sao không cẩn thận như vậy.
Xé tan.
Một đạo quần áo xé rách thanh âm vang lên. Lâm Ngọc liều mạng dãy rủa, nhưng là căn bản không dùng.
Người cảm thấy đối phương tại trên người mình du ra tay.
Lâm Ngọc cắn chặt hàm răng, liều mạng dãy rủa, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra.
Lâm Ngọc trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng.
Đồng thời, cách đó không xa, Lâm Thiên bảo tài xế dừng xe.
Sau khi xuống xe, Lâm Thiên mang theo Vương Lam đến khu nhà nhỏ kia trước, nhìn từ trên xuống dưới viện tử này, nói, chính là chỗ này.
Nơi này.
Nghe được Lâm Thiên lời này, Vương Lam quan sát tỉ mỉ viện tử này.
Viện tử này có vẻ hơi cũ nát,
vừa nhìn hoàn cảnh cũng không phải là rất tốt. Thấy cảnh này, người không khỏi đối cháu mình lo lắng. Làm sao bây giờ? Vương Lam nhìn qua Lâm Thiên. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp đi vào. Lâm Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức trực tiếp hướng về sân nhỏ cửa lớn đi đến. Muốn gọi điện thoại báo động sao? Vương Lam vội vàng đi theo. Đánh đi. Lâm Thiên đáp một tiếng, sau đó đi tới sân nhỏ trước đại môn một cước đạp tới. Ẩm. Theo Lâm Thiên bạo lực một cước, vốn là không thế nào rắn chắc đại môn bị Lâm Thiên một cước đá văng. Lâm Thiên dự định trực tiếp bạo lực giải quyết, tìm tới đứa bé trai kia sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Vũ lực là đơn giản nhất trực tiếp. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, để bên trong gian phòng lo lắng chờ đợi ba cái sắc quỷ đều là sức sở. Tình huống thế nào? Sừng sốt một hồi, ba người tất cả đều xông ra ngoài. Lâm Thiên đạp cửa lớn sinh ra nổ vang cũng làm cho trong phòng Vương Long nhất lăng, lập tức tay hắn dừng lại. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vương Long nghiêng đầu qua chỗ khác hô to. Tĩnh. Không có người trả lời hắn. Sừng sốt một hồi, Vương Long một mặt hoài nghi đứng dậy mở cửa phòng. Mở cửa phòng lại phát hiện phía ngoài ba cái đồng bọn đã không ở trong phòng rồi, mà ở bên ngoài trong sân lại truyền đến một tiếng đánh nhau. Cảm giác sự tình có gì đó không đúng, Vương Long ở trong phòng tìm một cái ống tuyếp đi ra ngoài. Vốn là đã tuyệt vọng Lâm Ngọc nghe thấy cái này tiếng nổ cũng là sức sở, các loại nhìn thấy Vương Long sau khi rời khỏi đây, Lâm Ngọc tuyệt vọng trong mắt bắt đầu tránh qua vẻ mong đợi. Có lẽ sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh. Lo lắng đã chờ đợi một hồi, Lâm Ngọc bên tai mơ hồ tựa hồ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy cái này mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Lâm Ngọc nội tâm trở nên thập phần căng thẳng. Người biết, bên ngoài nhất định là có cái gì bất ngờ. Thế nhưng tiếng kêu thảm kia không biết của người nào. Có người hội cứu mình sao? Vẫn là đồng dạng được những người này bắt được. Tay chân bị nhốt lại, không thể động đậy, Lâm Ngọc một mặt lo lắng chờ đợi. Người cảm giác được thời gian trôi qua chậm hơn. Kẹt kẹt. Tại đây giày vò trong khi chờ đợi, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Lâm Ngọc trợn to hai mắt hướng về cửa vào nhìn tới. Vừa nhìn, Lâm Ngọc trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, sau đó là một vẻ vui mừng. Ô ô. Lâm Ngọc miệng bị bịt, cho nên chỉ có thể không ngừng ô ô kêu, nhìn xem Lâm Thiên một mặt cầu viện. Mở cửa phòng trong ngáy mắt, Lâm Thiên cũng sững sờ rồi. Nhìn xem cái này bị trói chặt nữ, coi lại nhìn nàng được xé thành từng cái áo trên, Lâm Thiên trực tiếp ngây dại. Chuyện gì thế này? Ô ô ô. Lâm Ngọc ô ô đối với Lâm Thiên kêu. Sửng sốt một chút, Lâm Thiên đi tới, ngồi xổm người xuống cho Lâm Ngọc giải dây thừng. Một bên giải dây thừng, Lâm Thiên một bên ánh mắt thỉnh thoảng lén lút hướng về Lâm Ngọc trước ngực nhìn tới. Thật là đẹp một đôi đại bạch, thỏ a. Chú ý tới Lâm Thiên ánh mắt, cứ việc có phần ngượng ngùng, thế nhưng lúc này Lâm Ngọc cũng không lo được nhiều như vậy. Vẫn là mạng sống quan trọng. Vừa giải mở sợi dây trên tay, Lâm Ngọc liền vội vàng dùng hai tay bảo vệ trước ngực mình cảnh xuân. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên có phần giới lung túng, há miệng, trên chân dây thừng chính ngươi mở ra đi. Nói xong, sau đó Lâm Thiên đi ra ngoài phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Lâm Thiên trong đầu vẫn là không lúc hiện ra vậy đối xinh đẹp đại bạch, thỏ. Cảm giác thấy hơi miệng đắng lưỡi khô, Lâm Thiên nuốt nước miếng một cái, thấp giọng chửi bới một tiếng, mẹ kiếp, rõ ràng khởi phản ứng. Bảo, ngươi không sao chứ? Lúc này trong một phòng khác bên trong truyền đến Vương Lam có phần mang xem thanh âm nức nở. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên cũng dập tắt nội tâm ý nghĩ, thế là đi tới. Vừa mở ra cửa phòng, Lâm Thiên cũng cảm giác nhất cổ nồng nặc mùi thối truyền đến. Đó là đồ cất đái mùi vị. Lâm Thiên hơi nhướng mày, phát hiện bên trong gian phòng đang bị nhốt 4-5 cái tiểu hài tử, những tiểu hài tử này tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, hơn nữa trên người tựa hồ còn có một chút tàn tật. Mà lúc này Vương Lam chính ôm một cái 2 tuổi lớn bé trai khóc lóc nói gì đó. Mà đứa bé trai này chân có phần không bình thường ngốn lượng, hiển nhiên gãy xương. Quét những đứa bé này một mắt, lại liên tưởng đến trước đó TV, Internet báo cáo một ít tân văn. Lâm Thiên đại khái đoán được cái gì? Nhất định là bên ngoài những người này dùng những đứa bé này đến ăn xin kiếm tiền. Nhìn thấy những đứa bé này thảm trạng, Lâm Thiên trong lòng kìm nén nhất cổ khí, bắt đầu cái cỗ này khô nóng cũng biến mất không thấy. Căn phòng này mùi vị thật sự là có phần khó nghe, sau đó Lâm Thiên thanh những đứa bé kia toàn bộ ôm đến bên ngoài. Các loại Lâm Thiên thanh tất cả tiểu hài tử ôm đi ra bên ngoài thời điểm, Lâm Ngọc cũng từ trong phòng đi ra. Lúc này Lâm Ngọc đã tìm một bộ y phục phủ thêm. Cứ việc khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảnh xuân tiết ra ngoài, bất quá dù sao cũng hơn bắt đầu tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu những người kia lâu này. Vừa ra tới, Lâm Ngọc liền vội vàng hỏi. Ở trong sân nằm đây. Lâm Thiên trùng trong sân nhíu môi. Xử lý một phen, sau đó Lâm Ngọc bấm 110 báo động. 4 người kia cũng không phải là bọn hắn đội tất cả mọi người, chả có mấy người ở bên ngoài không trở về. Chuyện này đến tiếp sau yêu cầu cảnh sát xử lý, bất kể là bắt lấy những người kia, vẫn là đem những đứa bé này đuổi về cha mẹ bên người đều cần cảnh sát. Mà ở cảnh sát đến trước khi, Lâm Thiên liền nhận được trong đầu chuyển tới hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thiên cũng không có ý định chờ lâu, muốn là cảnh sát đến rồi nhất định phải làm cái lục gì gì đó. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cho nên tại nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt, Lâm Thiên liền nói với Vương Lam chính mình đi trước. Cứ việc có phần ngạc nhiên, thế nhưng lúc này Vương Lam phần lớn tâm tư đều tại cháu mình trên người. Cho nên cũng không nói thêm cái gì. Lâm Thiên đi ra khu nhà nhỏ không bao xa, đã nhìn thấy một xe cảnh sát cấp tốc hướng về khu nhà nhỏ chạy tới. Nhìn lướt qua cảnh sát kia, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời thanh ý thức chìm đắm trong đầu. Theo Lâm Thiên thanh ý thức chìm đắm trong đầu, một đạo điện hợp thành tiếng vang lên, tự tay giải cứu Vương Lam chất tử nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng một cái dị năng điểm. lại là một cái dị năng điểm nhập trướng. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Thiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trước đó liền có 8 cái dị năng điểm, thêm vào hiện tại cái này cái, hiện tại tổng cộng 9 cái dị năng điểm. 9 cái, còn kém một cái liền có 10 cái rồi. Rất nhanh. Lâm Thiên hơi cúi đầu tự mình lẩm bẩm. Ý thức tại thức hải quay một vòng, Lâm Thiên thu hồi ý thức, mở mắt ra, thầm nói, nhiệm vụ này hoàn thành, ngày mai là có thể đi Hoa An núi chơi một chút. Tại đến Hoa An trước, Lâm Thiên liền biết Hoa An thị Hoa An núi là rất nổi danh. Nếu đến rồi, Lâm Thiên tự nhiên không có ý định bỏ qua. Tiếc nuối duy nhất là, lần này không có mỹ nữ làm bạn. Đi dạo một ngày liền đi đi thôi. Đến lúc đó tìm Thiến Thiến hoặc Ngộng Đình đi. Thầm nghĩ, Lâm Thiên chuẩn bị tìm một khách sạn ngồi xuống. Liên tục ngồi lâu như vậy xe lửa, Lâm Thiên cũng hơi mệt chút. Giữa trưa ngày thứ hai, đang tại Hoa An đỉnh núi thưởng thức cảnh sắc, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác túi quần điện thoại chấn chuyển động. Ong ong. Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn dãy số, Lâm Thiên có chút kỳ quái. Đây là một cái số xa lạ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nhận nghe điện thoại, "Này, là Dừng đại sư sao? Ta là ngày hôm qua ngươi cứu người kia, ta nghĩ cầu ngài giúp một chuyện." Điện thoại vừa tiếp thông, đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển tới một đạo căng thẳng mà lại có chút dồn dập giọng nữ. "Ngày hôm qua cứu người?" Lâm Thiên sững sờ, đầu nhất chuyển, trong nháy mắt nghĩ tới Đại Bạch Thỏ, "Không, là cái kia bị vây nữ hải." "Là người? Người tìm ta có chuyện gì? Hơn nữa còn có điện thoại ta. Ta, con trai của ta cùng trường học cắm trại thời điểm làm mất, làm sao đều không tìm được. Ngươi có thể giúp ta một cái không? Van cầu ngươi." Tựa hồ có chút kích động, nói xong, Lâm Ngọc liền khóc lên. "Ách." Lâm Thiên một trận ngây người. Cũng đúng lúc này khác, Lâm Thiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, "Nhiệm vụ. Chương 93, không là ảo giác." Tại Lâm Thiên có phần ngây người thời điểm, Lâm Thiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm thanh, "Nhiệm vụ, trợ giúp Lâm Ngọc tìm tới thất lạc nhi tử. Nhiệm vụ khen thưởng, một cái dị năng điểm." "Nhiệm vụ? Lại đến nhiệm vụ?" Lâm Thiên có phần ngây người. "Lâm đại sư, van cầu ngài nhất định phải giúp ta." Tại Lâm Thiên ngây người thời điểm, đầu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Ngọc mang theo thanh âm nức nở. Nghe được đầu điện thoại bên kia truyền tới âm thanh, Lâm Thiên lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta dãy số?" Anh do dự một chút, Lâm Ngọc có chút chần chờ nói, "Ta là thông qua cùng ngươi cùng đi cô gái kia hỏi." "Vương Lam?" Lâm Thiên không còn gì để nói, không nghĩ tới người rõ ràng thanh điện thoại mình tùy tiện cho người khác. Lâm Thiên lườm một cái. "Dừng, Lâm đại sư, ngài không lấy làm phiền lòng, là ta xin người cho, người không có cách nào mới cho ta." Sợ sệt Lâm Thiên có ý kiến, Lâm Ngọc có chút chần chờ nói, "Được rồi, ta biết rồi, không có chuyện gì. Cứ việc có một chút tiểu không sảng khoái." Thế nhưng Lâm Thiên cũng không nói gì. Dù sao nếu không phải Vương Lam thanh mã số của mình cho nàng rồi, mình còn có khả năng không chiếm được nhiệm vụ này. "Lâm đại sư, ngài không trách cứ là tốt rồi. Ta van cầu ngài giúp ta một chút." Nhi tử đầu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Ngọc thanh âm lo lắng. "Ừm, ta biết rồi. Ta sẽ trợ giúp ngươi." Đã có nhiệm vụ, Lâm Thiên đương nhiên muốn tiếp. "Thật sự, cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn." Nghe thấy Lâm Thiên đáp ứng rồi, Lâm Ngọc sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên kêu lên. "Ừm, được rồi, trước tiên như vậy, ta tìm tới hội gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại này là ngươi chứ?" Là. Lâm Ngọc gấp vội vàng gật đầu. "Ừm, cái kia trước tiên như vậy, đến lúc đó sẽ liên lạc lại." Nói xong, Lâm Thiên cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lâm Thiên một nhún vai, biểu lộ có phần bất đắc dĩ, vốn đang dự định tại đỉnh núi qua đêm, ngày thứ hai thưởng thức mặt trời mọc, nhưng nhìn tới là không được. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên từ trong túi móc ra 3 viên màu bạc tiền xu, sau đó tiện tay ném đi. Ong ong. 3 viên màu bạc tiền xu trên mặt đất trên nham thạch thật nhanh xoay tròn. Mười mấy giây sau, 3 viên tiền xu đình chỉ, đồng thời, nhất cổ tin tức truyền vào Lâm Thiên trong đầu. Nhận ra được trong đầu tin tức, Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó chuẩn bị xuống núi đi. Sau mười mấy phút, Lâm Thiên ngồi trên xe cắp chuẩn bị xuống núi. Tại xe cắp núi, Lâm Thiên cảm giác trong túi quần điện thoại lần nữa chấn chuyển động. Tưởng rằng Lâm Ngọc đánh tới, ai biết lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện lại là Bộ Ngộng Đình đánh tới. Hơi kinh ngạc, Lâm Thiên nhận nghe điện thoại. Vừa tiếp thông điện thoại, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến Bộ Ngộng Đình rên rỉ âm thanh, "Hừ, chết Lâm Thiên, ngươi đã chạy đi đâu? Làm sao vậy?" Lâm Thiên có phần ngạc nhiên mà hỏi, "Ngươi còn nói, ngươi hiểu rõ ta hiện tại ở đâu sao?" Đầu điện thoại bên kia truyền đến Bộ Ngộng Đình có chút bất mãn tiếng hừ lạnh. Sững sờ, Lâm Thiên có phần bất ngờ suy đoán nói, "Ngươi sẽ không bây giờ đang ở Vũ An đi? Coi như ngươi thông minh, ta đến rồi, ngươi ở đâu?" Nói tới chỗ này, Bộ Ngộng Đình rất là bất mãn nói, "Ta hỏi ngươi mẹ, mẹ ngươi nói ngươi ra ngoài chơi rồi, ra ngoài chơi rõ ràng cũng không bảo cho ta, quá không có suy nghĩ." Ách, Lâm Thiên một trận ngạc nhiên. Sửng sốt một hồi, tò mò hỏi, "Ngươi tại sao cũng tới? Không có chuyện gì liền không thể được lại đây a?" Cầm điện thoại, Bộ Ngộng Đình trực tiếp lườm một cái, bất quá mặc dù như thế, người vẫn là giải thích, "Ta tới lấy thư thông báo trúng tuyển a, còn có thuận tiện đến xem một cái thằng ngốc." Hắc hắc, nghe đến đó, Lâm Thiên nhếch miệng cười cười, có phần đắc ý nói, "Nhớ ta là chủ yếu, nắm thư thông báo mới là thứ yếu đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm." "Hừ." Bộ Ngộng Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khinh thường. "Chả đừng không thừa nhận a." Một bên cùng Bộ Ngộng Đình liếc mắt đưa tình, Lâm Thiên một bên ngồi xe cắp xuống núi. Nửa giờ sau, Lâm Thiên cúp điện thoại, lúc này Lâm Thiên đi tới dưới chân núi. Nhìn lướt qua cảnh khu bên ngoài chờ xe taxi, Lâm Thiên trực tiếp đón một chiếc xe đi qua. Sau đó dựa vào nội tâm cảm giác bảo tài xế lái xe. Một bên khác, Lâm Ngọc người một nhà đang nóng nảy chờ đợi, lo lắng tìm kiếm. Thế nhưng tất cả đều phí công không lấy được. Không dùng. Đều nhanh một ngày, không có một tia đầu mối. Từ sáng sớm nhận được tin tức bắt đầu, Lâm Ngọc liền một miếng cơm một cái nước đều không uống. Người cảm giác sao cá nhân đều nhanh hỏng mất. Đặc biệt là ngày hôm qua tại ăn mày ổ nhìn thấy những kêu bé trai thảm trạng, người càng là cảm giác trong lòng phát đau nhức, đau bờn. Người thậm chí hoài nghi phải hay không những người kia trả đũa chính mình rồi. Hô. Lâm Ngọc một mặt chán nản ngồi ở trên đường cái trên bậc thang, miệng nàng môi trắng bệnh, sắc mặt hiện ra được rất là tiểu tụy. Thở dài, hắn lao công cũng ngồi ở người bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bả vai nàng. Á Thanh không thấy, làm sao bây giờ hả? Ô ô thật sự là không chịu đựng được, Lâm Ngọc nào vào chồng nàng trong lồng ngực khóc lên. Không cần lo lắng, ngươi không phải đã nói rồi sao, cái kia Lâm đại sư làm linh nghiệm, hắn hội giúp chúng ta. Hắn nhẹ nhàng xoa Lâm Ngọc, ôn nhu an ủi. Bất quá cứ việc nói như vậy, thế nhưng hắn nói với Lâm Ngọc cái kia chiếm bốc đại sư hết sức hoài nghi. Đặc biệt là vừa nãy hắn đánh 4-5 cái điện thoại đối phương đều không nhận thời điểm, hắn thì càng thêm hoài nghi. Một bên khác, Lâm Thiên lúc này đã cảm giác cách mục tiêu càng ngày càng gần, Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấy Lâm Ngọc gọi điện thoại tới. Thế nhưng Lâm Thiên không có nhận, bởi vì nhận cũng vô dụng, trái lại phải hao phí miệng lưỡi. Lâm Thiên không muốn lãng phí thời gian này. Sau 2 giờ, trời đã tối rồi, lúc này Lâm Ngọc một nhà cũng về tới nhà mình. Quá mệt nhọc rồi, hơn nữa như vậy mù quáng ở bên ngoài tìm kiếm cũng vô dụng. Lúc này tại nhà nàng còn có 2 người cảnh sát này. Cảnh sát này là lại đây cùng Lâm Ngọc một nhà trao đổi tình huống, đồng thời thuận tiện thăm viếng một cái chung quanh hàng xóm. Nhìn xem 2 cảnh sát, Lâm Ngọc một mặt mong đợi hỏi, có tin tức gì sao? Trầm mặc một hồi, trong đó một cái lớn tuổi chính là cảnh sát lắc lắc đầu, tạm lúc không có tin tức gì, hơn nữa chúng ta từ máy thu hình cũng không phát hiện cái gì. Chủ yếu là không biết hắn là tại người nào đoạn thời gian thất lạc. Lần này chúng ta lại đây là hỏi ý kiến hỏi một chút chung quanh hàng xóm, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Lâm Ngọc con trai của nàng phải đi tham kiến trường học nấu cơm dã ngoại thời điểm là mất. Thế nhưng đến cùng lúc nào không gặp, đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, là ở nấu cơm dã ngoại thời điểm làm mất, vẫn là trên đường trở về, vẫn là sau khi trở về, hoàn toàn không rõ ràng, bởi vì ngay lúc đó lão sư chỉ là qua loa tùy tiện đến một cái nhân số. Con trai của Lâm Ngọc đến cùng lúc nào không gặp, người lão sư kia cũng không rõ lắm. Nghe được cảnh sát lời nói, Lâm Ngọc cảm giác đầu một ngất, tâm một trận quặn đau. Hô. Lâm Ngọc một trận hít sâu, ép buộc để cho mình tâm bình tĩnh lại, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm cho mình tiếp sức, chả có hy vọng, chả có hy vọng. Lâm đại sư, Lâm đại sư. Nghĩ đến Lâm Thiên, Lâm Ngọc trong mắt lóe ra một chút hy vọng. Lập tức Lâm Ngọc lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Thiên điện thoại. Du du tại Lâm Ngọc ánh mắt mong đợi trong, đầu điện thoại bên kia phí công truyền đến một trận du du âm thanh. Đến cuối cùng, đầu điện thoại bên kia truyền tới thời điểm, ngài khỏe chứ, ngươi gửi gọi điện thoại tạm thời không người chuyển được. Vẫn là không người chuyển được. Lâm Ngọc một trận tuyệt vọng. Trước đó đánh 7-8 cái điện thoại đều là không ai chuyển được. Nhìn thấy Lâm Ngọc dáng dấp kia, 2 cảnh sát cũng là có chút không đành lòng. Bọn hắn cũng là biết Lâm Thiên. Bọn hắn nghe Lâm Ngọc đã nói là có một người thuật bói toán làm chuẩn, đã đáp ứng rồi sẽ giúp người tìm nhi tử. Bất quá nghe nói như thế, hết thảy cảnh sát đều là không còn gì để nói. 100% cảm thấy Lâm Ngọc bị gạt. Nếu không phải cân nhắc đến Lâm Ngọc bị mất nhi tử tâm tình không tốt, thậm chí còn có cảnh sát sẽ tìm nàng nói giáo một phen. Lắc lắc đầu, cứ việc cảm thấy Lâm Ngọc rõ ràng như thế mê tín, thế nhưng 2 cảnh sát cũng không tiện nói gì. Cách Lâm Ngọc ra dưới lầu, Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Lâm Ngọc đánh tới. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là không tiếp. Bởi vì trên lầu chính là Dương Ngọc gia. Ôm bé trai, Lâm Thiên hỏi, phía trước chính là ngươi gia? Ân đúng, nhà ta là 302. Bé trai gật đầu lia lịa. Bé trai dung mạo rất đáng yêu. Vậy thì tốt, chúng ta lên đi, mẹ ngươi khẳng định sốt ruột chờ rồi. Lâm Thiên cười ôm bé trai bước nhanh đi tới. Nếu không phải xem bé trai đói bụng không được, để bé trai ăn cơm, Lâm Thiên đã sớm dẫn hắn trở về rồi. Đi tới 302 trước cửa, Lâm Thiên thả xuống bé trai, cười nói, gõ cửa đi. Ầm ầm. Mụ mụ khai môn. Mụ mụ khai môn. Theo gõ cửa thanh âm, bé trai thanh âm non nớt vang lên. Mụ mụ khai môn, mụ mụ khai môn. Bé trai thanh âm non nớt chuyển tiến gian phòng bên trong. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là sững sờ. Sững sốt một hồi, Lâm Ngọc có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn một chút trượng phu, phát hiện trượng phu cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không là ảo giác. Lâm Ngọc một trận mừng như điên, bởi kích động, một đường lảo đảo nghiêng ngả hướng về cửa lớn xông đi. Tất cả mọi người cũng là vô cùng ngạc nhiên hướng về cửa lớn nhìn tới. Đầy mặt không tin. Chương 94, cái thứ nhất chính mình sáng tạo dị năng. Giang giác. Kèm theo tiếng mở cửa, Lâm Ngọc có chút run rẩy mở cửa phòng, một mặt lo lắng hướng về cửa vào nhìn tới. Mụ mụ. Một đạo tràn ngập thanh âm non nớt bên tai bên vang lên. Một cái đáng yêu bé trai ngước đầu nhìn xem Lâm Ngọc. A Thanh. Lâm Ngọc một mặt kích động ngồi xổm người xuống, đưa tay ôm thật chặt bé trai. Trở về rồi, rốt cuộc trở về rồi. Ôm thật chặt bé trai, Lâm Ngọc trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ kích động. Thậm chí bởi vì quá kích động, 2 hàng nhiệt lệ từ trong hốc mắt chảy ra. Bên trong căn phòng tất cả mọi người sững sờ nhìn xem bé trai. Lâm Ngọc lão công có chút không dám tin vào hai mắt của mình, 2 người cảnh sát kia càng thêm không thể tin được. Nhiều người như vậy không tìm được hắn, mà lúc này bé trai lại chính mình đột nhiên xuất hiện. Làm sao có khả năng? Xảy ra chuyện gì? Thật chặt ôm bé trai một hồi, Lâm Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn xem trong lồng ngực bé trai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, A Thanh, ngươi hai ngày nay đi đâu? Ngươi tại sao trở về?
Mụ mụ, ta được một cái người xấu bắt đi á, sau đó là một cái thúc thúc ôm ta trở về.
Cái này thúc thúc khá tốt, trả mua cho ta thật nhiều ăn ngon.
Hiển nhiên bé trai Lâm Thiên ấn tượng rất tốt.
Thúc thúc.
Lâm Ngọc sững sờ, lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng hỏi, cái kia thúc thúc đây này.
Ở đằng kia a.
Bé trai duỗi ra tay nhỏ hướng về cửa thang lầu đi đến. Nhìn thấy bé trai chỉ phương hướng, Lâm Ngọc vội vàng quay đầu hướng về cửa thang lầu nhìn tới.
Một quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiên chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy Lâm Thiên, Lâm Ngọc sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, Lâm đại sư.
Lâm Thiên bước chân dừng lại, khoát tay háo một cái, sau đó bước nhanh rời đi.
Ai, Lâm đại sư.
Lâm Ngọc vội vàng muốn gọi Lâm Thiên.
Thế nhưng Lâm Thiên vài bước rất nhanh, hai lần liền biến mất không còn tăm hơi.
Lúc này bên trong gian phòng Lâm Ngọc lão công cùng hai tên cảnh sát cũng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiên bóng lưng rời đi.
Nhìn thấy Lâm Thiên bóng người nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, sửng sốt một hồi, Lâm Ngọc lão công quay đầu có phần sững sờ nhìn xem Lâm Ngọc, hắn đúng là ngươi nói.
Lâm Ngọc yên lặng gật gật đầu, không nói gì.
Nhìn thấy Lâm Ngọc dáng dấp kia, trông nàng hết sức khiếp sợ.
Có phần sững sờ không nói gì.
Trên thế giới còn thật sự có như vậy kỳ nhân.
Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả bắt đầu hai người cảnh sát kia cũng ngây dại.
Trên thế giới thật sự có thuật bói toán.
Hai cảnh sát một mặt mờ mịt.
Tại Lâm Ngọc đi ra ngoài trong nháy mắt, Lâm Thiên trong đầu liền vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở.
Chính là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Thiên mới rời đi.
Ở lại chỗ này cũng không có chuyện.
Đi ra cửa thang lầu khẩu, Lâm Thiên chậm rãi cửa tiểu khu đi đến, đồng thời một bên thanh hơn nửa sự chú ý tập trung trong đầu.
Theo Lâm Thiên thanh sự chú ý tập trung trong đầu, một đạo điện tử hợp thành tiếng vang lên, trợ giúp Lâm Ngọc tìm tới thất lạc nhi tử nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một cái dị năng điểm.
Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên hướng về trong óc phiêu đãng màu vàng dị năng điểm nhìn tới.
Lâm Thiên tức hải là một mảnh trắng xóa không gian. Từng viên một như màu vàng giọt mưa chất lỏng chính là từng cái dị năng điểm.
Lúc này những này màu vàng dị năng điểm chậm rãi phiêu trên không trung,
rất là đẹp đẽ.
Lâm Thiên sự chú ý quét qua những này màu vàng dị năng điểm, khẽ đếm, trong lòng tránh qua vẻ vui mừng, 10 cái rồi, rốt cuộc 10 cái dị năng điểm.
Tích lũy lâu như vậy, rốt cuộc có 10 cái dị năng điểm.
Đây là Lâm Thiên lần thứ nhất tích lũy đến nhiều như vậy dị năng điểm.
Trong lòng hơi có chút hưng phấn.
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về bên cạnh quét qua, sau đó tại tiểu khu lục hóa đái thượng trên ghế đá ngồi xuống.
Lâm Thiên thân thể tựa ở trên ghế đá, hơi nhắm mắt lại, thanh hết thể sự chú ý đều tập trung ở ngay trong óc.
Ý thức tập trung ở ngay trong óc, Lâm Thiên cho gọi ra dị năng menu.
Nhìn xem không trung nổi lơ lửng 10 giọt màu vàng dị năng điểm.
Lâm Thiên trong lòng hơi động.
Xíu,
xíu.
Theo Lâm Thiên ý niệm,
từng giọt màu vàng dị năng điểm thật nhanh hướng về dị năng món ăn đơn bay qua, cuối cùng chui vào dị năng menu bên trong.
Một giọt, hai giọt,
10 giọt.
Cuối cùng toàn bộ dị năng điểm đều đi vào dị năng menu bên trong.
Tại 10 giọt dị năng điểm đi vào trong nháy mắt, dị năng menu một trận run rẩy.
Run rẩy một hồi, dị năng menu dừng lại.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên trong lòng tránh qua một tia hiểu ra.
Dị năng.
Chính mình đã nhận được một cái mới dị năng.
Vừa nãy chính mình dùng 10 giọt dị năng điểm sáng tạo ra một cái mới dị năng.
Từ khi tại Nam Á được đấu súng, Lâm Thiên đối an toàn của mình sinh ra hoài nghi, sự kiện kia khiến hắn thanh tỉnh biết được chính mình cũng không phải vô địch.
Mà từ sự kiện kia sau hắn liền muốn một cái dị năng, một cái có thể tại chính mình nguy hiểm thời điểm cảnh báo dị năng.
Thế nhưng hệ thống cho 20 cái năng lực bên trong căn bản không có năng lực này.
Liền ngay cả tương tự dị năng thuật bói toán cũng chỉ là có thể tính người khác không thể tính chính mình, hơn nữa cái này thuật bói toán bởi đẳng cấp quá thấp, thậm chí không thể tính cùng mình quan hệ mật thiết người.
Bất đắc dĩ, Lâm Thiên chỉ dự tính hay lắm chính mình sáng tạo một cái dị năng.
Thế nhưng sáng tạo dị năng yêu cầu 10 giọt dị năng điểm.
Đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tập hợp đủ rồi dị năng điểm.
Lâm Thiên hơi nhắm mắt lại cảm thụ mới dị năng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, báo trước.
Báo trước.
Đây chính là lần này Lâm Thiên sáng tạo tân kỳ có thể.
Rốt cuộc hoàn thành.
Thở dài một hơi, Lâm Thiên mở mắt ra.
Lúc này Lâm Thiên yên tâm rất nhiều.
Cái này báo trước dị năng mặc dù là cấp thấp nhất lệ vào một, chỉ là có thể báo trước đại sự, việc nhỏ căn bản không được.
Nhưng lại như thế này Lâm Thiên đi rất thỏa mãn rồi.
Chỉ cần không xuất hiện không thể cứu vãn sự tình, Lâm Thiên liền thập phần thỏa mãn.
Lại nói,
nghĩ tới đây, Lâm Thiên lông mày hơi dương lên, đây chỉ là cấp thấp nhất báo trước mà thôi.
Tương lai có dị năng điểm, lại tăng cấp chính là.
Đối cái này báo trước năng lực Lâm Thiên vẫn là thật hài lòng.
Cái này lệ vẹo một báo trước dị năng thuộc về loại kia bình thường không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là xuất đại sự loại hình.
Đối Lâm Thiên mà nói, hiện tại chỉ cần không ra đại sự chính là không thành vấn đề.
Nghĩ một lát tân kỳ có thể sự tình, Lâm Thiên cảm giác túi áo điện thoại chấn chuyển động.
Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Bộ Mộng Đình đánh tới.
Lâm Thiên đứng dậy tiếp cú điện thoại, một bên hướng về tiểu khu đi ra ngoài, một bên cười hì hì nói, nha đầu, nhớ ta à nha.
Hừ, mới không có đấy. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi là lúc nào trở về mà thôi.
Nghe được Bộ Mộng Đình lời này, Lâm Thiên xì xì một cái nở nụ cười, nha đầu, còn nói không nhớ ta.
Sẽ không có.
Sẽ không có.
Bộ Mộng Đình có phần giận hờn tựa chết không thừa nhận.
Tốt, tốt.
Không có sẽ không có.
Không chiêu, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là chịu thua, bất quá từ hắn kìm nén miệng nụ cười đến xem hiển nhiên là muốn cười. Uy ngươi chừng nào thì trở về, ta ở nơi này làm nhảm chán đấy. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên mở miệng nói, ta ngày mai sẽ trở về.
Ngày mai?
Thật sự? Đầu điện thoại bên kia truyền đến bộ Ngộng Đình có phần kinh hỉ âm thanh.
Đương nhiên, hừ hừ, ngươi liền chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ ta ăn ngươi đi.
Lâm Thiên nhíu nhíu mày, có phần đắc ý cười hắc hắc nói.
Thiết
Sát Lang,
không thèm nghe ngươi nói nữa.
Bộ Ngộng Đình một quyền miệng, khuôn mặt xinh đẹp có phần đường đỏ.
Chúng ta thảo luận một cái nhân sinh đi, đúng rồi, ngươi một ngày nhớ ta mấy lần, có hay không nhớ cái kia?
Đi ra tiểu khu, Lâm Thiên ngừng ở ven đường, vừa cùng bộ Ngộng Đình trêu đùa, một vừa đưa tay chuẩn bị cản xe taxi.
Sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, Lâm Thiên đi tới trạm xe lửa ngồi lên rồi về Vũ An thành phố xe lửa.
Lần này trở về Vũ An, Lâm Thiên chuẩn bị đem Ngộng Đình xử theo pháp luật rồi. Vừa nghĩ tới bộ Ngộng Đình e thẹn nhưng mặt người bàng, Lâm Thiên liền hận không thể bay trở về.
Chương 95, đủ thẳng thắn chứ.
Sau mấy tiếng, xe lửa dừng sát ở Vũ An thành phố, đeo một cái túi nhỏ Lâm Thiên đi ra Vũ An trạm xe lửa. Mặc dù biết Lâm Thiên hôm nay trở về, thế nhưng Lâm Thiên không có nói cho bộ Ngộng Đình thời gian cụ thể, Lâm Thiên định cho người một cái kinh hỉ. Đi ra trạm xe lửa sau, Lâm Thiên gọi xe về nhà. Về đến nhà, Lâm Thiên phát hiện trong nhà một người đều không có. Liền ngay cả muội muội Lâm Phương cũng không biết đã chạy đi đâu. Về đến nhà, Lâm Thiên cũng không gấp thấy bộ Ngộng Đình, mà là tắm rửa trước tiên. Hiện tại tháng 7, chính là trời nóng được thời điểm, vừa nãy đi ra ngoài một chuyến Lâm Thiên cảm giác y phục trên người đều ướt đẫm, nghiêm hổ hổ rất khó chịu. Thoải mái tắm rửa sạch sẽ, Lâm Thiên chùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, ở trên bàn tìm tới bộ Ngộng Đình dây số, đánh tới. Điện thoại vang lên không bao lâu liền tiếp thông, Lâm Thiên đem điện thoại di động thả ở bên tai, ngẹo cổ kẹp trên bờ vai, một bên dùng trong tay khăn mặt sát trên đầu vết nước, vừa nói, "Uy Ngộng Đình, ngươi ở đâu?"
Ta ở nhà a, ngươi ở đâu?
Ngươi tới nhà của ta nhìn xem liền biết rồi.
Lâm Thiên cười hắc hắc.
Ngươi trở về rồi. Sửng sốt một hồi, đầu điện thoại bên kia truyền đến bộ Ngộng Đình kinh hỉ âm thanh, lập tức điện thoại đùng được cắt đứt. Hiển nhiên bộ Ngộng Đình là muốn tới xem một chút. Để điện thoại di động xuống, Lâm Thiên dùng khăn mặt sát đầu, đang suy nghĩ muốn dùng hay không máy sấy thổi một cái thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Đến rồi.
Suy đoán là bộ Ngộng Đình, Lâm Thiên đáp một tiếng, vội vàng đi tới. Vừa mở ra cửa phòng, trong nháy mắt một người mặc màu xanh lam váy ngắn thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Nhìn từ trên xuống dưới bộ Ngộng Đình, Lâm Thiên khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, trong miệng cười nói, mỹ nữ, ngươi là đến tìm người nào hả?
Ta là tới tìm thằng ngốc.
Bộ Ngộng Đình đối với Lâm Thiên lật ra một cái liếc mắt trở về, lập tức chú ý tới Lâm Thiên chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, có chút tò mò hỏi, ngươi làm sao không mặc quần áo a?
Trước tiến đến đi.
Lâm Thiên không có trả lời, mà là để bộ Ngộng Đình trước tiến đến lại nói. Các loại bộ Ngộng Đình đi vào, Lâm Thiên tiện tay đem cửa phòng đóng lại, xoay người vẻ mặt thành thật nhìn xem người, ngươi hiểu rõ ta tại sao không mặc quần áo sao?
Tại sao?
Được Lâm Thiên chăm chú thái độ sững sờ rồi, bộ Ngộng Đình sững sờ nhìn xem hắn. Ngươi biết lấy cái gì từ ngữ hình dung hai người quan hệ tốt sao?
Lâm Thiên cười híp mắt nhìn xem bộ Ngộng Đình.
Cái gì?
Bộ Ngộng Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Làm hình dung hai người quan hệ tốt thời điểm bình thường dùng thẳng thắn đối đãi để hình dung.
Ta quan hệ với ngươi tốt như vậy, đương nhiên phải với ngươi thẳng thắn đối đãi a.
Nói xong, Lâm Thiên cười hì hì bỗng nhiên kéo một cái khăn tắm trên người.
Cả người xích lỏa.
A.
Lưu manh.
Sợ hết hồn, bộ Ngộng Đình tiện tay nắm lên bên cạnh ôm gối liền hướng Lâm Thiên ném tới, đồng thời gấp vội vàng xoay người đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót. Lâm Thiên thân thể trần truồng, một mặt vô tội nhìn xem nàng nói, ngươi xem, ta liền quần áo cũng không mặc, đủ thẳng thắn chứ?
Còn không mặc quần áo vào, lưu manh.
Dùng linh tinh thành ngữ.
Bộ Ngộng Đình mặt đỏ giống là quả táo chín, xấu hổ muốn chết.
Nhìn thấy bộ Ngộng Đình nhất định không xoay người, Lâm Thiên nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ thanh một lần nữa khăn tắm trùm lên, trong miệng lẩm bẩm, ai, đẹp trai như vậy một cái suất nam cho ngươi xem ngươi không cần, lãng phí à.
Nói xong, Lâm Thiên một bên lắc đầu, một bên thở dài về tới gian phòng của mình.
Trở về phòng, Lâm Thiên mặc quần áo vào. Các loại Lâm Thiên đi ra sau, nhìn thấy Dương Ngây Thơ mặc quần áo vào, bộ Ngộng Đình thở dài một hơi. Nhưng là vẫn tức giận trắng mặt nhìn Lâm Thiên một mắt, miết miệng nhỏ mắng, bạo lộ cùng.
Lâm Thiên bĩu môi một cái, đi tới, trực tiếp đặt mông ngồi ở bộ Ngộng Đình bên cạnh, duỗi tay ôm lấy bộ Ngộng Đình vai đẹp, một mặt ủy khuất kêu lên, không phải đâu, rõ ràng là ngươi nhìn lén của ta ngọc, thể rất.
Trà ngọc, thể ta muốn nói ra.
Mẹ.
Bộ Ngộng Đình thật sự là có phần chịu không được Lâm Thiên, khuôn mắt trợn trắng.
Ta mặc kệ, dù sao ngươi phải chịu trách nhiệm.
Lâm Thiên trực tiếp chơi xấu. Đồng thời, ở lúc đang nói chuyện Lâm Thiên tay chậm rãi dưới duỗi, hướng về bộ Ngộng Đình trước ngực đại bạch, thò chụp tới.
Uy ngươi làm gì?
Cẩn thận A Di trở về nhìn thấy. Phát hiện Lâm Thiên mở ám, bộ Ngộng Đình trực tiếp một cái tát thanh Lâm Thiên đánh lén tay đẩy ra, có chút bất mãn nói.
Vậy chúng ta mướn phòng đi thôi.
Lâm Thiên cười hì hì xoa bộ Ngộng Đình.
Không được.
Đi ma.
Không được.
Vậy ngươi muốn thế nào mới đáp ứng?
Bất đắc dĩ, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói.
Ừm. Bộ Ngộng Đình đôi mắt to xinh đẹp hơi nhất chuyển, lập tức quay đầu cười hì hì nhìn xem Lâm Thiên. Lần trước ngươi không phải là gọi điện thoại nói ngươi rất biết nấu ăn sao? Khi đó ngươi đem già trâu đều chém gió lên trời.
Nói cái gì sao cà rốt có thể để người ta ăn chảy nước mắt gì gì đó.
Vậy bây giờ ta liền muốn ngươi cho ta nấu ăn.
Bộ Ngộng Đình cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên,
khuôn mặt nhỏ gương mặt đắc ý, ta liền cho ngươi cho ta xào một cái rau xanh, sau đó để cho ta ăn xuất hiện ở thảo nguyên cảm giác.
Sau đó thì sao?
Lâm Thiên bình tĩnh hỏi tiếp.
Sau đó,
Bộ Mộng Đình nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý, sau đó ngươi làm được, ta liền cùng ngươi mượn phòng, nếu là không có.
Nói tới chỗ này, Bộ Mộng Đình dừng lại, cười hì hì nhìn xem Lâm Thiên, nếu là không có làm được, ngươi về sau liền nghe ta.
Gọi ngươi hướng về đông liền hướng đông, đi tây liền hướng tây.
Hừ.
Nói xong, Bộ Mộng Đình hơi giơ giơ lên đầu, đắc ý cau lại cái mũi nhỏ.
Lâm Thiên khẽ mỉm cười, một lời đáp ứng luôn, không thành vấn đề.
À.
Lâm Thiên sảng khoái như vậy đáp ứng trái lại để Bộ Mộng Đình sững sờ rồi.
Lẽ nào Lâm Thiên còn thật sự chắc chắn?
Nhưng là làm sao có khả năng?
Ăn cái rau xanh còn có thể ăn xuất hiện ở trên thảo nguyên cảm giác?
Tưởng rằng cái gì?
Là kịch truyền hình?
Vẫn là manga?
Không nên khôi hài rồi.
Bộ Mộng Đình căn bản không tin tưởng.
Nhưng nhìn Lâm Thiên một mặt tự tin dáng vẻ, người lại có chút hoài nghi.
Một tiếng đáp ứng Bộ Mộng Đình, sau đó Lâm Thiên trực tiếp đứng dậy hướng về tủ lạnh đi đến.
Mở ra tủ lạnh, lật nhìn một hồi, Lâm Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xem còn có chút sững sờ Bộ Mộng Đình nói, trong nhà vừa vặn có rau xanh, ta hiện tại liền làm.
Nói xong, Lâm Thiên từ trong tủ lạnh lấy ra một cái rau xanh, trực tiếp đi tới nhà bếp.
Nhìn thấy Lâm Thiên rõ ràng đến thật sự, Bộ Mộng Đình ngẩn người vô cùng ngạc nhiên, lấy lại tinh thần, Bộ Mộng Đình đứng dậy đi tới.
Người muốn nhìn một chút Lâm Thiên dùng như thế nào rau xanh làm ra khiến người ta thân ở thảo nguyên cảm giác đến.
Đi tới nhà bếp, Bộ Mộng Đình phát hiện Lâm Thiên rất chăm chú, tại rất nghiêm túc rửa rau.
Tựa hồ tại hết sức chăm chú.
Hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Thiên một mắt, Bộ Mộng Đình cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn.
Sau đó Bộ Mộng Đình nhìn thấy Lâm Thiên rửa nồi, thả dầu xào rau, thả muối.
Sau đó khởi nồi.
Rất đơn giản.
Không đến 10 phút món ăn liền xào kỹ rồi.
Không hề có sự khác biệt à.
Bộ Mộng Đình có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên.
Muốn nói có những gì bất đồng lời nói, cái kia chính là Dương Thiên xào rau quá trình rất chăm chú.
Cảm giác thập phần tập trung vào.
Thế nhưng lẽ nào tập trung vào là được rồi?
Bộ Mộng Đình một mặt hoài nghi.
Hô.
Lâm Thiên thở dài một hơi, cả người căng thẳng tinh thần thả lỏng ra.
Quay đầu nhìn xem đầy mặt nghi ngờ Bộ Mộng Đình, Lâm Thiên khẽ mỉm cười, mỹ nữ, nếm thử.
Nói xong, Lâm Thiên tìm một đôi đũa đưa cho nàng.
Cầm trong tay đôi đũa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bộ Mộng Đình khom lưng kẹp một cái.
Trong miệng một ngay, Bộ Mộng Đình trong nháy mắt ngây dại, con mắt trừng lớn, hơi có chút mê man.
Sửng sốt một hồi lâu, Bộ Mộng Đình mới phục hồi tinh thần lại đến, ngẩng đầu lên một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, chuyện này.
Bộ Mộng Đình gương mặt không dám tin tưởng.
Chương 96, mỹ nữ, ước không hẹn.
Nhìn thấy Bộ Mộng Đình một mặt biểu tình khiếp sợ, Lâm Thiên khẽ mỉm cười, có phần tốt sắc mà nói, thế nào?
Trả hợp ngài ý.
Cái này, chuyện này.
Bộ Mộng Đình sững sờ nhìn xem Lâm Thiên, muốn nói cái gì, thế nhưng cảm giác trong miệng thắt, nửa ngày không nói ra được một câu đầy đủ.
Sửng sốt một hồi, tựa hồ có chút không thể tin được, Bộ Mộng Đình lần nữa túi đầu gắp một khối rau xanh, trực tiếp đưa vào trong miệng.
Bộ Mộng Đình trong miệng ngay.
Theo miệng ngay, nhất cổ nhàn nhạt ngây ngô mùi vị từ đầu lưỡi lũ đầu truyền đến, sau đó truyền khắp toàn thân.
Đó là cỏ xanh mùi vị.
Theo mùi vị này truyền khắp toàn thân, Bộ Mộng Đình tựa hồ cảm giác mình mũi cũng nghe thấy được nhất cổ mùi thơm thoang thoảng.
Đó là thuộc về cỏ xanh hương thơm.
Rất xa, bên tai vừa tựa hồ trả truyền đến từng tiếng dê tiếng tê ở.
Mà thân thể, tựa hồ cũng cảm nhận được từng đợt nhiệt độ, cái kia tựa hồ là trên thảo nguyên ánh mặt trời chiếu ép ở trên người.
Vù vù.
Tựa hồ từng luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cỏ thơm mùi thơm ngát.
Thảo nguyên.
Thậm chí Bộ Mộng Đình chả nhìn thấy xanh lục bát ngát thảo nguyên.
Một trận gió mát phất phơ thổi, cỏ xanh hơi cúi người xuống, từng con màu trắng cừu nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Lại như từng đóa tiểu bạch vân.
Gió thổi bãi cỏ thấy dây bò.
Cái này chính là Bộ Mộng Đình trong tưởng tượng thảo nguyên.